Chương 83. Ma Vân Thành nghe tới Vương Vân Phúc trả lời, Trần Thanh Sơn cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Dù sao nhân tộc liên minh chuyện chỉ có hợp thể kỳ trở lên nhân tộc tu sĩ mới biết được tin tức này. Vương Vân Phúc cái này đội buôn nhỏ, tu vi cao cũng mới chút cơ kỳ, cho nên chưa nghe nói qua nhân tộc liên minh sự tình cũng không phải là cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Lúc này, thu thập túi trữ vật nhân viên đã toàn bộ phân loại chỉnh lý tốt, trong túi trữ vật tất cả vật tư, cũng đem phân loại chỉnh lý tốt từng cái túi trữ vật, dùng một cái dương sắp xếp gọn trở tới. Công tử, cái dương này bên trong chính là chúng ta thu thập được tất cả túi trữ vật, bên trong vật tư đã bị chúng ta chỉnh lý tốt, để cạnh nhau nhập từng cái trong túi. Đây là chúng ta tại chỉnh lý vật tư lúc ghi chép lại đủ loại vật chất số lượng. Trần Thanh Sơn tiếp nhận cái này ghi chép vật liệu danh sách, đi lên nhìn một chút. Phát hiện những vật tư này, trên cơ bản đều là trúc cơ kỳ cùng trở xuống tu sĩ sử dụng, đối với Trần Thanh Sơn tới nói, tác dụng cũng không lớn. Bất quá căn cứ chân mỗi cũng là thiện tiết kiệm ý nghĩ, trực tiếp phất phất tay, đem một dương này thu sạch vào đến một cái trong chữ vật giới chỉ. Lúc này Trần Thanh Sơn cũng không thể không may mắn, mấy cái kia giặc cướp thủ lĩnh mang đến cho hắn chữ vật giới chỉ, bằng không lại muốn để vào không gian của mình bên trong, nói không chừng ngày nào đột nhiên đột phá một chút những vật tư này liền không còn. Hiểu rõ tốt chính mình tin tức cần về sau, Trần Thanh Sơn trực tiếp từ biệt Vương Vân Phúc bọn người, dọc theo phía trước một cái cách nơi này gần nhất một tòa thành thị Ma Vân Thành mà đi. Nguyên bản ven đường mỹ lệ phong cảnh, lúc này xem ra chính là một chút cỏ dại rác cây. Liền cái kia khắp núi tử kinh hoa, cũng không còn có cái kia mê người mộng ảo chi sắc. Ba người trực tiếp dẫm lên phi kiếm, vượt qua những này đỉnh núi hóa thành ba đạo lưu quang, biến mất ở phía xa. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là đến Ma Vân Thành cửa thành. Nhìn xem cái này bên ngoài xem ra vô cùng hùng vĩ Ma Vân Thành, Trần Thanh Sơn mang theo hai cái mỹ nữ trực tiếp vào thành. Sau khi vào thành cảm giác cùng ở bên ngoài hoàn toàn khác biệt, trên phố lanh lanh thanh thanh, liền qua đường người đi đường đều đội vàng. Quán ven đường bên trên những cái kia tiểu phiến, mặc dù cũng tại hét lớn, nhưng mà một chút khí lực cũng không có. Bên cạnh thê tử Lãnh Nhã Lệ, nhìn thấy tình huống này, hơi có khiếp sợ nói ra, này Ma Vân Thành từ bên ngoài đến xem, quy mô của nó chi hùng vĩ, không thể so phía trước thấy qua những cái kia 200-300 vạn cư trú nhân khẩu thành thị nhỏ. Nhưng mà nhìn này trên phố, như thế một đầu lớn phố, thế mà chỉ có mấy chục người. Cái này sao có thể? Đối mặt thê tử vấn đề này, Trần Thanh Sơn mặc dù trong lòng đã có chỗ suy đoán, nhưng mà cũng không biết làm như thế nào trở về đáp. Chúng ta vẫn là trước tiên tìm một nơi ăn cái gì a? Nói không chừng có thể thăm dò được một chút tin tức. Hướng mặt trước nhìn một chút, vừa hay nhìn thấy chính giữa ngã tư đường có một nhà quán trọ. Thế là tại Trần Thanh Sơn dẫn đầu dưới, ba người đi tới quán trọ này. Căn này quán trọ là một cái 5 tầng lầu nhỏ quán trọ, quy mô của nó mặc dù không coi là quá lớn, nhưng mà cũng không tính là nhỏ. Làm quán trọ lão bản nhìn thấy Trần Thanh Sơn ba người đi vào quán trọ thời điểm, cũng không có biểu hiện được rất kinh hỉ. Ngược lại là ngơ ngác nhìn ba người một lát, mới cuối cùng phản ứng kịp. Ba vị khách quan là muốn ở trọ vẫn là phải ăn cơm? Đã muốn ăn cơm cũng muốn dừng chân, có hay không tốt nhất gian phòng? Chúng ta nơi này tốt nhất gian phòng ngược lại là có, khách quan muốn mấy gian? Tới 2 gian a. Lại đem các ngươi nơi này chiêu bài đồ ăn cho chúng ta thượng trên một cái bàn tới. Tốt khách quan, các ngươi ăn cơm là muốn ở đại sảnh ăn vẫn là trong gian phòng trang nhã ăn đâu? Vừa vặn chúng ta nhã gian vẫn còn phòng trống, nếu không ba vị liền đến trong gian phòng trang nhã. Khách sạn chúng ta nhã gian, bên trong hoàn cảnh thoải mái dễ chịu, vừa vặn thích hợp ba vị ở bên trong dùng cơm. Thế thì không cần, chúng ta ngay tại trong đại sảnh ăn đi. Có hay không vị trí gần cửa sổ? A, cái này khách quan, chúng ta nhã gian thật sự rất không tệ. Nếu như khách quan cảm thấy trong gian phòng trang nhã thu phí quý lời nói, nhìn ba vị này là thứ nhất lần tới phân thượng. Ta có thể cho các ngươi ưu đãi, trong gian phòng trang nhã cũng không lấy tiền, ba vị muốn hay không lại suy nghĩ một chút. Nghe nói như thế Trần Thanh Sơn ba người cũng cảm giác được cảm thấy rất là bực, bất quá đối với Trần Thanh Sơn tới nói, bọn hắn tới có thể cũng không hoàn toàn là vì ăn cơm. Cho nên không chút do dự cự tuyển xuống dưới. Không cần, lão bản. Ngươi liền trực tiếp mang bọn ta đến một cái vị trí gần cửa sổ là được rồi. Cái này. Vậy được rồi. Ta cái này kêu là hỏa kế lại đây mang các ngươi đi qua. Thế là lão bản hướng về nội đường hô, hai trụ, ba vị này khách quan muốn ở đại sảnh tìm một cái vị trí gần cửa sổ, lại đây mang bọn họ tới. Tới. Ba vị mời khách quan đi theo ta. Tại điểm tiểu nhị dẫn đầu một chút, ba người đi tới lầu 2 đại sảnh. Bất quá lúc này lầu 2 trong đại sảnh, top 5 top 3 chỉ có 10 tới cá nhân ở nơi đó đang ăn cơm. Bất quá tại nhìn thấy Trần Thanh Sơn ba người lúc, không biết có phải hay không là Trần Thanh Sơn ba người ảo giác. Cảm giác những người này ăn cơm tốc độ đều có chỗ tăng tốc. Ngồi xuống về sau, liền đợi đến thượng đồ ăn, thuận tiện muốn nghe xem những người này trò chuyện những thứ gì. Bất quá ta nghe tới nghe qua, lại chỉ nghe thấy ăn cơm âm thanh cùng uống rượu âm thanh. Đến nơi nói chuyện phiếm nội dung, chính là ta đã ăn no, các ngươi từ từ sẽ đến, ta có việc đi trước. Ta cũng ăn không sai biệt lắm, ngươi chờ ta cùng đi. Còn không có đợi đồ ăn đi lên, những người này liền một cái hai cái, ăn uống no đủ rời khỏi. Đợi đến điếm tiểu nhị đem điểm đồ ăn bưng lên bàn lúc, toàn bộ đại sảnh liền chỉ còn lại Trần Thanh Sơn bọn hắn ba người này. Bất quá Trần Thanh Sơn nhìn một chút cái tiệm này tiểu nhị, tức khắc hai mắt tỏa sáng. Này không phải liền là một người sao? Thế là xuất ra một khối linh hạch, đối tiểu nhị ca trong tay tung tung. Tiểu nhị ca, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, có thể chứ? Điếm tiểu nhị tầm mắt, theo linh hạch trên dưới chuyển động mấy lần. Khách quan có vấn đề gì, chỉ cần ta biết đến, dĩ nhiên là có thể. Ta nhìn các ngươi quán trọ này quy mô cũng coi như không nhỏ, vì cái gì khách nhân ít như vậy đâu? Khách nhân thiếu nguyên nhân a. Thứ nhất bây giờ vẫn chưa tới nhiều người thời điểm, rất nhiều khách quen à, bọn hắn đều phải chờ một lúc mới trở về. Đến nỗi thứ nhì nguyên nhân đi, cái này nhắc tới cũng hổ thẹn, trước kia khách sạn chúng ta sinh ý cũng là rất không tệ, cũng là gần nhất ra rất nhiều quái sự. Nha, là cái gì quái sự? Nói nghe một chút, vừa vặn bây giờ chúng ta cũng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chính là gần nhất mấy năm này, rất nhiều ra ngoài người, từ khi sau khi đi ra ngoài liền rốt cuộc chưa từng trở về. Ngươi tỷ như ta mấy năm trước cái kia bên cạnh một cái hảo bằng hữu nhịn nhưu, bởi vì hắn không có cái gì khác bản sự, cho nên một mực dựa vào ở ngoài thành những cái kia trong núi rừng hái một chút thảo dược, hoặc là một chút linh quả bán lấy tiền mà sống. Nhưng mà từ khi có một lần đi ra ngoài về sau, liền rốt cuộc chưa từng trở về. Mới đầu mọi người đều tưởng rằng bị trong núi rừng đi ngang qua yêu thú cho ăn rồi. Nhưng mà về sau dần dần phát hiện, rất nhiều ra ngoài người, liền xem như không có tiến vào những cái kia địa phương nguy hiểm, cũng sẽ từng cái biến mất, thậm chí là ngay tại trong thành, có người ban đêm đi ra mua đồ vật, không còn có gặp qua trở về. Cho nên liền có người nói là quỷ quái làm ác, cũng có người nói là một cái bí mật môn phái nhận người, bọn hắn đều gia nhập vào một cái địa phương bí ẩn. Chương 84. Bổn tiểu chủ Mai Vận Kỳ chính là bởi vì liên tiếp xuất hiện quái sự, cho nên bây giờ đại gia có thể không ra khỏi cửa liền tận lực không ra khỏi cửa. Coi như bất đắc dĩ muốn ra cửa thời điểm, cũng là tận lực không nên gây chuyện, làm xong việc nhanh chóng về nhà. Cho nên này cũng dẫn đến khách sạn chúng ta sinh ý kém xa lúc trước. Nguyên lai là dạng này, người thành chủ kia phủ người liền không có cha một chút sao? Cha ngược lại là cha, bất quá mỗi lần cuối cùng đều là không giải quyết được gì. Còn có một vấn đề, chính là vừa tiến các ngươi quán trọ thời điểm, lão bản của các ngươi vì cái gì nghĩ như vậy đem chúng ta an bài tại trong gian phòng trang nhã? Ngượng ngùng, ba vị khách quan, chúng ta lão bản đồng thời không có khác các ý, cho nên nếu để cho khách quan cảm giác bản điểm phục vụ không chu đáo lời nói, xin hãy tha lỗi. Vậy ngươi cùng chúng ta nói một chút nguyên nhân a. Đến nỗi xin lỗi cũng không cần. Điếm tiểu nhị hướng về chung quanh quan sát, toàn bộ đại sảnh vẫn là như thế không ngoài dự liệu không có những người khác, nhưng là vẫn không yên lòng, hướng về dưới cửa mặt nhìn một chút, xem xét ba vị khách quan cũng không phải là người địa phương. Sau đó vị này điếm tiểu nhị nói tới nội dung, cùng Vương Vân Phúc nói tới, trên đại thể không sai biệt lắm. Cho nên ba vị khách quan, bên ngoài bây giờ sắc trời đã tối, bây giờ ra khỏi thành lời nói, chỉ có sờ soạng đi đường ban đêm, liền càng thêm không an toàn, nhưng mà bây giờ ở lại lời nói, cũng xin tận lực không muốn lộ diện. Nếu không có thể sẽ cho ba vị mang đến nguy hiểm. Đợi ngày mai sáng sớm, ba vị liền có thể sớm làm lúc không có người rời đi Ma Vân Thành, thậm chí rời đi toàn bộ Thanh Sơn Quốc. Nói xong cũng không đợi Trần Thanh Sơn lần nữa đặt câu hỏi, liền trực tiếp rời khỏi lầu hai đại sảnh. Nhìn xem điếm tiểu nhị rời đi bóng lưng, Trần Thanh Sơn ba người nhìn về phía trên mặt bàn những này đặc sắc đồ ăn. Những thức ăn này đều là trước kia chưa từng gặp qua, nhưng là từ món ăn cùng mùi thơm đến xem, đều hẳn là cũng không tệ lắm. Rót một chén rượu trên bàn, phẩm một ngụm, cũng là trước đó không có uống qua. Mùi hương đậm đặc xông vào mũi, hay sau đó ngọt, để cho người ta có thể dư vị vô tận. Tổng thể tới nói, những thức ăn này đồ uống đều là một chút cao cấp. Nhưng mà đối với Lãnh Nhã Lệ bọn người tới nói, mặc dù những thức ăn này không ngừng kích thích chính mình vị giác, lại luôn thiếu đi cái kia một loại cảm giác. Chậm rãi ăn xong một bàn này phong phú mà lại vô vị tiệc về sau, bên ngoài sắc trời đã tối xuống. Nhìn một chút bên ngoài cái kia ngẫu nhiên có chút ánh đèn, lại chiếu không ra bất kỳ bóng người đường đi, cũng không còn bất luận cái gì ra ngoài hào hứng, thế là trực tiếp trở lại phòng cho khách nghỉ ngơi. Một đêm này hết thảy đều là an tĩnh như vậy, bao quát Trần Thanh Sơn ba người gian phòng bên trong. Ngày thứ nhì buổi sáng, làm thái dương lần nữa chiếu rọi phiến đại địa này, cho tòa thành thị này mang đến một điểm ánh dạng đông cùng tiếng huyên náo. Bị những này tiếng huyên náo chỗ đánh thức Lãnh Nhã Lệ, mang theo Trần Thanh Sơn hai người xuất hiện lần nữa ở trên phố. Dạo phố có lẽ là mỗi một nữ nhân thiên tính, liền xem như lãnh ngạo nữ thần Lãnh Nhã Lệ, hoặc là thực lực cao cường, tuổi tác cũng không nhỏ lòng phi phi. Tại không có thiên kiếp áp lực tình huống dưới, cũng bắt đầu đối dạo phố nóng lòng. Có lẽ là bởi vì thái dương chiếu rọi nguyên nhân, cấp mọi người mang đến ấm áp cùng an toàn. Cho nên bây giờ trên con đường này đã không có hôm qua quận cũ é. Mặc dù vẫn là so ra kém đã từng đi qua những cái kia kích thước ngang hàng thành thị cái chủng loại kia náo nhiệt, nhưng mà đủ loại bán ăn, chơi, cùng đủ loại pháp bảo tài liệu những vật phẩm này đều là khắp nơi có thể thấy được. Người đi trên đường vãng lai thường xuyên, hào sảng một điểm, nhìn chúng cái nào đó vật phẩm trực tiếp trả tiền liền đi. Tiết kiệm một điểm, là ở chỗ này đi theo bán hàng rong cỏ kẻ mặc cả lý luận đường này. Lãnh Nhã Lệ cùng Long Phi Phi hai vị mỹ nữ, một đường nhìn sang, trông thấy ngưỡng mộ trong lòng đổ bận, cũng sẽ cùng bán hàng rong ra giá vài câu. Những này bán hàng rong mặc dù tại nhìn thấy hai vị mỹ nữ lúc, thần sắc có chút ngoài ý muốn, nhưng mà xem ở tiền tài hoặc là linh thạch phân thượng, rất nhanh liền bắt đầu chào hàng vật phẩm của mình tới. Một đường đi dạo tới, qua mấy con phố, hai người liền đã tiêu xài hơn ngàn khối linh thạch. Đến nỗi vàng bạc những người bình thường này sử dụng tiền tệ, căn bản là khó mà để hai vị nhớ kỹ dùng ra đi số lượng. Bởi vì một khối linh thạch liền đã có thể đổi rất nhiều những vàng bạc này. Ai? Phi Phi, ngươi nhìn bên kia lại có một nhà bán bánh mật, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Thế là Lãnh Nhã Lệ liền lôi kéo Long Phi Phi, hướng về kia nhà bánh mật cửa hàng đi đến. Bất quá lúc này một thân ảnh ngăn tại các nàng trước mặt. Đây là một người mặc lục sắc quần áo luyện công, trên mặt mọc đầy ưu cục điểm. Cái tử không cao, nhưng mà thể trọng lại có 200 cân một thanh niên. Hai tay của hắn mở ra, hình thành một chữ to ngăn ở Lãnh Nhã Lệ trước mặt, dùng một cái tự nhận là rất đẹp trai nụ cười nói ra, hai vị tiểu thư muốn đi đâu nha? Nơi này bạn công chúa rất quen, nơi nào đều có thể mang các ngươi đi. Yên tâm, tất cả phí tổn đều bao tại trên người ta. Buồn công tử là có tiền tài. Lãnh Nhã Lệ nhìn xem này một mặt bất tượng, chính ở chỗ này trang khốc con góc, kém chút nhịn không được phun ra. nhanh chuyển di tầm mắt, vỗ vỗ lồng ngực của mình, nôn khan vài tiếng, mới rốt cục tốt qua đứng lên. Lúc này xem như thị nữ Long Phi Phi, rất có tinh thần nghề nghiệp đứng ở phía trước, chuẩn bị ngăn trở Lãnh Nhã Lệ tầm mắt. Nhưng mà tại đối mặt tấm kia rất sáng tạo mắt lúc, cũng không có kiên trì mấy hơi thời gian, liền trực tiếp thua trận, đầu lệnh qua bên cạnh trực tiếp nói ra. Liên cái ý chí này lực, hệ so sánh nàng còn tiểu một vạn thuế Lãnh Nhã Lệ cũng còn không bằng. Cũng không biết nàng tháng năm lâu dài như thế là thế nào qua. Thấy cảnh này Trần Thanh Sơn nhanh lên đi đem hai nữ bảo hộ ở đằng sau. Đương nhiên chủ yếu là bảo vệ hai nữ con mắt, đừng có lại lần bị buồn nôn đến. Nhìn xem cái này rất có đặc sắc công tử ca cố nén nội tâm buồn nôn nói ra, ngươi là ai nhà, làm gì giữa ban ngày đi ra buồn nôn người khác. Vốn là đang tại thưởng thức mỹ nữ, trong lòng nghĩ đến mỹ hảo tình cảnh có mặt, phát hiện tầm mắt của mình đột nhiên bị một người ngăn trở. Tiếp lấy nghe được có người đang hỏi hắn là ai lúc, bản năng hồi đáp, ta các ngươi cũng không nhận ra sao. Vậy thì nghe kỹ, buồn công tử chính là Mai Vật Kỳ, Hoa Mai Mai, hảo vận đúng hạn mà tới Vật Kỳ. Ngươi nhìn ta danh tự này có phải hay không lên được rất có trình độ, ý nghĩa sâu xa. Để buồn công tử nghe Hoa Mai Hương, đuốt ve Hoa Mai Trắng, Thiên Thiên Đô có thể có hảo vận đến. Ngươi nhìn hôm nay ta vừa ra khỏi cửa liền như vậy tốt vật khí, gặp phải xinh đẹp như vậy hai vị mỹ nữ. Nói rõ buồn công tử thật là phúc duyên thâm hậu hạng người, tương lai tất nhiên sẽ chấn kinh toàn bộ tu tiên giới. Nghe đến đó Trần Thanh Sơn, tới là một nam nhân, là sẽ không bị một cái nam nhân khác tướng mạo buồn nôn đến. Nhưng mà bây giờ không có bị bề ngoài buồn nôn đến, lại bị hắn nội tại buồn nôn đến. Lại nghe được cái này gọi không có vận khí chính ở chỗ này nói tiếp. Đúng, ngươi là ai nha? Còn không mau tránh ra, không thấy được ngươi ngăn trở tầm mắt của ta sao? Không đúng, vừa rồi ngươi nói cái gì tới? Nói ta giữa ban ngày tới làm người buồn nôn. Ba nội hắn, không nhìn thấy bổn công tử là thanh xương quốc đệ nhất đẹp trai không? Ngươi thế mà tung tin đồn nhảm ta làm người buồn nôn. Tiểu tử, ngươi có phải hay không chán sống? Biết ta là ai không? Biết ta, ngươi không phải mới vừa đã nói sao? Ngươi gọi không có vật khí. Vậy ngươi biết ta là ai sao? Ta quản ngươi là ai vậy? Ngươi cũng không tiếp tục tránh ra, ta liền khiến người ta đem ngươi trộm tới bán cho biểu thị ta. Nha, ngươi biểu tỷ là, ta có thể nói cho ngươi, biểu tỷ ta rất lợi hại, hiện tại cũng đã kim đăng kỳ. Bất quá ngươi ngược lại là thật phù hợp biểu tỷ ta khẩu vị, ngươi yên tâm, biểu tỷ ta so ta lớn đến càng xinh đẹp, mà lại so ta càng đầy đặn, cũng liền không đến 600 cân dáng vẻ. Nhìn xem cái này không có vận khí bộ kia tồn dùng, hắn bị kia 600 cân biểu tỷ, thế là rốt cuộc chịu không được xuống, hơi hơi chuyển qua tầm mắt dịch ra cái này không có vận khí mặt nói ra, vừa rồi ngươi không phải hai lần hỏi ta là ai chăng? Vậy ta bây giờ liền nói cho ngươi biết, ta đằng sau vị này chính là thê tử của ta. Ta là trượng phu của hắn. Ngươi thế mà đem thê tử của ta buồn nôn thành cái dạng này, vậy sẽ phải trả giá đắt. Chương 85. Lục Y Lìa giáo nghe nói như thế Mai Vật Kỳ, phản ứng đầu tiên là, còn để ta trả giá đắt. Cũng không hỏi thăm một chút ta là ai, tại này Ma Vân Thành, ta liền không có sợ qua ai. Bất quá đang nói đến nơi này thời điểm, giống như nhớ ra chuyện gì, thế là lần nữa nghiêm túc nhìn một chút Trần Thanh Sơn. Lại phát hiện chính mình căn bản thấy không rõ cảnh giới của hắn. Cái kia bị tinh trùng sắp toàn bộ chiếm cứ đại não, thoáng khôi phục một chút lý trí, bất quá cũng chỉ là khôi phục như vậy một chút xíu mà thôi, bởi vì hắn nhìn phía sau hộ vệ, trên mặt xuất hiện lần nữa tự tin thần sắc. Lui về sau mấy bước, sau đó đối với mình bên người tiểu đệ nói ra, các ngươi lên cho ta, đem nam này cho ta phế đi, đến lúc đó còn có thể biểu tỷ nơi đó bán cái giá tốt. Đến nỗi hai mỹ nữ kia đi, bắt hết cho ta mang về, hôm nay ta phải thật tốt hưởng thụ một chút. Thế là phía sau hắn một bang có 20 người tiểu đệ, liền hướng về Trần Thanh Sơn lao đến. Đối với những này cảnh giới tối cao đều chỉ có một cái kim đan kỳ sơ kỳ hộ vệ, Trần Thanh Sơn đầu tiên là một quyền một cái mà giải quyết những cái kia chỉ có trúc cơ kỳ chó săn. Sau đó lại chậm rãi cùng cái kia kim đan kỳ hộ vệ nghiêm túc quần nhau mấy chiêu, cuối cùng tại may mắn mà phế đi đan điền của hắn. Nhìn một chút ngã đầy đất đám người này, Trần Thanh Sơn trong bóng tối cho hắn dư không có bị phế người, lén lén làm một cái thủ đoạn. Chính là để những người này tại tương lai một tháng trong vòng, từng cái dần dần biến thành đan điền bị phế phế vật. Tiếp lấy nhìn về phía trước kia trốn ở bên cạnh Mai Vật Kỳ, lúc này vị này tự tin công tử ca đã không có lúc đầu tự tin như vậy cùng phách lối, bất quá cũng không có bất kỳ cái gì khẩn trương cùng cảm giác sợ hãi. Ngược lại là mang theo nụ cười nói ra, à, nguyên lai vị huynh đệ kia vẫn là vị cao thủ à, xem ra đây hết thảy đều là hiểu lầm. Ta này liền mang theo bọn hắn rời đi, vốn là ta vẫn chỉ là muốn cho huynh đệ ngươi nhóm dẫn đường, hảo hảo đi dạo một chút Ma Vân Thành. Hiện tại xem ra, căn bản cũng không cần, chúng ta lần sau gặp lại. Nói xong cũng bắt đầu kêu gọi chính mình một bang tiểu đệ chuẩn bị rời đi. Phen này thao tác cũng là thấy Trần Thanh Sơn sửng sốt một chút, đây là nhân vật phản diện bình thường thao tác sao? Bất quá hắn nhưng không có dự định dễ dàng thả cái này công tử ca rời đi ý tứ. Dừng lại, đừng núp đích. Dám đánh ta thê tử chủ ý, liền nghĩ dễ dàng như vậy đi rồi sao? Cái kia, vị huynh đệ kia, trước đó là ta không đúng, ta nguyện ý làm ra bồi thường. Ngươi nhìn cần bao nhiêu phù hợp? Ngươi nguyện ý bồi thường? Vậy cũng được a. Xem ở ngươi có như thế thành ý phân thượng, ngươi chỉ cần bồi ta một kiện tiên kiếm liền có thể. Thế nào điều kiện này đơn giản a? Chỉ cần một cái bồi thường. Nghe nói như thế có mặt, nha. Gọi là Mai Vật Kỳ. Rốt cuộc ngụy trang không được, vốn còn nghĩ trước ứng phó, lại tìm người tới thu thập người này đâu. Đến lúc đó hai cái này mỹ nhân còn không phải chạy không được, làm gì để cho mình chịu tội đâu. Nhưng mà hiện tại xem ra, rõ ràng là đối phương không nguyện ý buông tha mình. Thế là lại một lần nữa khôi phục hắn phách lối bản sắc. Tiểu tử, ngươi nó sao chính là tiêu khiển ta đúng hay không? Bổn công tử bảo ngươi một tiếng huynh đệ, liền đầy đủ nể mặt ngươi, còn dám muốn ta cho ngươi một cái tiên kiếm? Ta nếu là có tiên kiếm, còn không đã sớm đánh chết ngươi. Nghe đến đó, Trần Thanh Sơn dùng bình thản ngữ khí nói ra, nói như vậy chính là ngươi không nguyện ý bồi thường rồi. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có chút thủ đoạn liền dám đối bản công tử phách lối. Ngươi biết ta là ai không? Chỉ cần ngươi dám đụng đến ta, ta cam đoan ngươi đi không xuất hiện ở Ma Vân Thành. Ngươi coi như không vì mình ngẫm lại, ngươi hẳn là vì ngươi đằng sau hai vị mỹ nữ kia suy nghĩ một chút. Này Ma Vân Thành cũng không phải mỹ nữ có thể ở địa phương. Nghe nói như thế, Trần Thanh Sơn trong lòng âm thầm vì cái này quắc mặt điểm khen, nhưng mà ngoài miệng nhưng vẫn là mang theo một điểm phách lối mà hỏi thăm, nói như vậy bối cảnh của ngươi rất cứng rồi. Vậy ta còn thật muốn biết, bối cảnh của ngươi rốt cuộc là tình hình gì? Ngươi liền bây giờ nói đi, nhìn xem bối cảnh của ngươi có thể hay không đem ta hù đến. Nói không chừng ta sẽ còn xin lỗi ngươi đâu. Vậy ngươi có thể nghe kỹ, ta chính là Lục Y Lìa giáo thiếu giáo chủ, Lục Y Lìa giáo giáo chủ chính là cha ta. Thế nào? Có phải hay không rất sợ hãi? Còn không nhanh nói xin lỗi ta, xem ở ngươi đồng thời không có đả thương mức của ta, ta sẽ rất lớn độ buông tha ngươi. Nguyên lai ngươi là Lục Y Lìa giáo thiếu giáo chủ a, thật sự là không tầm thường. Bất quá tại ta xin lỗi trước đó, có thể hay không hỏi trước ngươi một vấn đề a? Ừ, ngươi nói đi. Ta muốn hỏi ngươi vấn đề này rất đơn giản, đối với ngươi mà nói thì càng đơn giản. Đó chính là, cái này Lục Y Lìa giáo là cái gì? Hắn rất nổi danh sao? Còn có cái kia Lục Y Lìa giáo giáo chủ lại là cái gì đồ vật? Hắn rất lợi hại phải không? Nghe nói như thế Mai Vật Kỳ tức khắc biết mình bị buộc địch. Nhưng mà người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, bây giờ chính mình không phải gia hỏa này đối thủ. Bằng không nhất định phải làm cho tiểu tử này biết Đông Hoa vì cái gì như vậy hồng, vợ hắn làn da vì cái gì như vậy trắng. Thế là cố nén nộ khí, đối Trần Thanh Sơn nói ra, xem ra các ngươi là vừa tới Ma Vân Thành, nếu không làm sao lại liền Lục Y Lìa giáo cũng không biết. Vậy ta bây giờ liền nói cho ngươi biết, Lục Y Lìa giáo chính là 30 năm trước mới thành lập giáo phái, bây giờ đã là Ma Vân Thành đệ nhất đại giáo phái thế lực. Mà lại chúng ta Lục Y Lìa giáo giáo chủ cùng tại Ma Vân Thành thành chủ quan hệ tâm đầu ý hợp, cho nên liền xem như thành vệ quân đều phải cho ta mấy phần mặt mũi nha. Nguyên lai này Lục Y Lìa giáo còn có lớn như vậy lai lịch nha, Ma Vân Thành đệ nhất giáo phái thật sự là thất kính thất kính. Bất quá ta làm sao biết ngươi nói là thật hay giả đây này, mà lại chỉ bằng điểm này cũng không đủ ta buông tha ngươi nha. Ngươi liền không sợ bị toàn bộ Ma Vân Thành cho truy sát sao? Dám đánh ta thê tử chủ ý, liền xem như mẹ hắn Thiên Vương lão tử tới, ta cũng muốn đánh chết hắn. Nói xong sẽ không tiếp tục cùng cái này quắc mặt tiếp tục nói nhảm, một cước liền đem cái này quắc mặt đá phải không trung. Cùng không trung bay qua một con quạ, tới một cái tiếp xúc thân mật. Cuối cùng bay qua hai đầu đường chính, rơi vào cái kia tiệm quần áo cửa ra vào. Mai Vận Kỳ nhanh chóng bỏ lên, sờ lên trên người, thế mà thụ thương cũng không phải là rất nghiêm trọng. Xem ra ta thật sự là một mực có đại khí vận có vận kỳ hàng người, bị đá đến xa như vậy, thế mà đều không có bị ngã chết. Bất quá ta vẫn là trước đào mệnh quan trọng, nơi này vừa vặn có một cái tiệm quần áo, ta đi mua một bộ y phục thay đổi, lại mang một cái ẩn tàng khí tức mặt nạ. Tin tưởng liền sẽ không bị kia tiểu tử đuổi kịp, ta thật sự là quá thông minh. Thế là hắn nhanh chóng hướng về tiệm quần áo bên trong chạy tới. Bất quá hắn không biết là, hắn làm đây hết thảy toàn bộ đều bị Trần Thanh Sơn ba người dùng thần thức thấy nhất thanh nhị sở. Hắn càng không biết chính là, hắn bị đá một cước kia bên trong, có một cỗ linh lực đã lặng yên không một tiếng động tiến vào trong đan điền của hắn. Nhìn xem cái này gọi Mai Vận Kỳ người, đổi một thân trang phục, nhanh chóng rời đi về sau. Trần Thanh Sơn lại tại thê tử dẫn đầu dưới, lại một lần nữa đi dạo lên phố tới. Thật giống như vừa rồi sự tình đồng thời không có phát sinh đồng dạng. Chương 86. Mai Đại Chí Mai Vận Kỳ từ khi trang điểm về sau, nhanh chóng từ trong tiệm bán quần áo đi ra, nhìn chung quanh một chút, tìm một cái phương hướng rời đi. Trên đường đi sợ bị người chú ý mà đuổi tới, cũng không dám để cho mình đi được quá nhanh. Vừa mới bắt đầu bị trang thành một cái người đi đường, chậm rãi hướng về một chỗ hướng cửa thành mà đi. Bất quá có thể là vận khí của hắn quá tốt nguyên nhân, thế mà tại cái này cửa thành phương hướng, nhìn thấy Trần Thanh Sơn cái bóng. Dạng này lại đây Mai Vận Kỳ trong lòng không thể không thầm nghĩ. Tên khốn đáng chết này, tại sao lại ở chỗ này? Mà lại như thế nào chỉ có một mình hắn ở đây, nhìn hắn cái dạng này. Chẳng lẽ vẫn là không hề từ bỏ tới tìm ta? Nói như vậy, cái kia mặt khác hai nữ hẳn là đi khác hai cái cửa thành miệng. Nói không chừng liền giấu ở cái góc nào, chờ lấy ta tự chui đầu vào lưới đi cửa thành đâu. Ta đến nhanh nghĩ biện pháp kiếm ra thành đi, chỉ cần đến chúng ta Lục Y Lìa giáo trụ sở. Ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn để mắt. Thế là nhanh chóng quay đầu rời đi, hướng về một cửa thành khác đi đến. Chỉ chốc lát sau liền tới trong một ngõ hẻm. Cái này ngõ nhỏ bởi vì cũ kỹ nguyên nhân, cho nên đi qua nơi này người vô cùng ít ỏi. Nhưng mà cái này ngõ nhỏ lại là thông hướng một cửa thành khác nhanh nhất đường, cũng là bí mật nhất một con đường. Bất quá lúc này hắn lại trông thấy phía trước có một người, nhìn kỹ, nguyên lai là một cái đồ đem hương cổ lực. Nhìn thấy người này Mai Vật Kỳ, vốn còn nghĩ phản nàn một chút, người này đem nơi này làm cho thúi như vậy. Bất quá theo trước mắt, nhưng lại lập tức cao hứng trở lại. Cố nén để hắn có mãnh liệt đổ dạ dày cảm giác mùi thối, Mai Vận Kỳ tiến lên trực tiếp ngăn lại cái này khổ lực. Xuất ra hắn Lục Y Lìa giáo thiếu giáo chủ lệnh bài, hướng về cái này ngày thường cũng sẽ không nhìn một chút khổ lực nói ra, thấy không, ta là Lục Y Lìa giáo thiếu giáo chủ. Ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi trở về thời điểm không nên quá lớn tiếng, biết không? Nếu là lớn tiếng hù đến ta, ta liền trực tiếp làm thịt ngươi. Bên kia ngăn lại khổ lực, nhìn thấy lệnh bài này, liền đã ở trong lòng run sợ đứng lên. Nghe tới Mai Vận Kỳ những lời này, càng là trực tiếp buông xuống công cụ, vì trên mặt đất đập ngẩng đầu lên. Thiếu giáo chủ tha mạng, thiếu giáo chủ tha mạng. ta không biết chỗ nào chọc tới thiếu giáo chủ. Còn xin thiếu giáo chủ bỏ qua cho ta lần này, lần sau ta nhất định sẽ không từ nhỏ giáo chủ bên người đi qua. Nhìn thấy cái này bị chính mình một câu liền dọa đến tranh thủ thời gian đập ngẩng đầu lên khổ lực. Mai Vận Kỳ lần nữa bắt đầu đắc chí đứng lên, lúc này mới hẳn là trông thấy ta cái này thiếu giáo chủ chính xác phản ứng đi. Tốt tốt, ta không nói muốn giết ngươi, chỉ là muốn hỏi ngươi, ngươi là đang làm gì? Nghe nói như thế khổ lực, cũng là một mảnh mờ mịt dừng lại dập đầu động tác, sau đó hồi đáp, về thiếu giáo chủ, tiểu lão nhân bởi vì đêm qua uống một chút rượu, cho nên còn có một xe đêm hương không có đổ xong, bởi vậy nghĩ đến người ở đây tương đối, liền chuẩn bị từ nơi này ra cửa đông. Đêm này một xe kéo đến ngoài thành mà đi. Vậy ngươi đi ra thời điểm, có thể hay không bị người kiểm tra hoặc là chú ý tới? Tiểu lão nhân chỉ là một cái không có tiền khổ lực, mà lại mặc dù ta đã che lại làm xử lý, nhưng vẫn là có một cỗ hương vị, không có cách nào hoàn toàn che lại. Cho nên không có người sẽ lên đến đây kiểm tra tiểu lão nhân. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngươi những vật này bị ta chức dụng. A, có thể bị thiếu giáo chủ coi trọng, vốn là tiểu lão nhân vinh hạnh. Thế nhưng là đợi chút nữa ta còn muốn đi trong thành độ khác, không có công việc này, ta không có cách nào nuôi sống cùng ta sống nương tựa lẫn nhau tôn nữ à. Ngươi yên tâm, người chết liền sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Nói xong cũng một trường đem này tiểu lão đầu đánh tới đối diện trên tường, chờ hắn từ trên tường trượt xuống tới thời điểm. Đã là gần chết, bất quá lúc này lão đầu vẫn dùng cuối cùng một ngụm khí lực đem đầu khuynh hướng hắn tới phương hướng. Ánh mắt bên trong tràn đầy vô hạn quyến luyến cùng không bỏ, mãi cho đến đỉnh chỉ cuối cùng một ngụm hô hấp. Bất quá những này đều không có gây nên Mai Vận Kỳ bất luận cái gì chú ý, hắn hiện tại chỉ là bắt đầu học lên, hắn đã từng cũng sẽ không nghiêm túc nhìn liếc mắt một cái khổ lực. Bất quá vừa mới vào tay, thiếu chút nữa phun ra. Bất quá tùy theo hắn vẫn là cưỡng ép nhìn xuống, từ một điểm này nhìn lại. Đây cũng là một vị ý chí kiên cường hạng người. Cố nén để hắn tùy thời hẹ đi ra cảm giác, thưởng thụ lấy loại mùi thơm này Mai Vận Kỳ. Đẩy xe đẩy, trực tiếp hướng về cửa thành đông mà đi. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, khi đó gác cổng cùng cửa thành người bên cạnh, vừa nhìn thấy cái này đầu gỗ làm xe, hoặc là đem đầu chuyển hướng một bên khác, hoặc là thúc giục hắn mau chóng rời đi. Cứ như vậy, vị này thiếu giáo chủ thuận lợi ra khỏi thành. Sau đó tại một cái không có người địa phương, xa xa ném những này, hắn đã sớm nhẫn nhịn không được xe. Liên quần áo trên người cũng bị hắn cởi ra ném ra, lấy giảm bớt mùi trên người. Người người còn có dư bị quần, dùng sức kéo kéo. Cuối cùng vẫn là không có hạ quyết tâm cởi xuống. Xuất ra phi kiếm của mình, hướng về nơi xa một cái trên núi bay đi. Phí một đoạn thời gian về sau, rốt cục để hắn đi tới một cái núi cảnh duyên dáng địa phương. Bên trong tràn đầy đại lượng đình đài lầu cát, xem ra vô cùng huy hoàng. Nhìn thấy Mai Vận Kỳ trở về thủ vệ đệ tử, vốn là chuẩn bị đi ra xem xét đến cùng là người phương nào. Nhưng vừa nhìn thấy là chính mình thiếu giáo chủ, lập tức vô cùng cung kính đi lên lễ tới. Bất quá đối với những này Mai Vận Kỳ đều không có để ý, mà là trực tiếp hỏi, cha ta có hay không tại? Bẩm thiếu giáo chủ bây giờ đang tại bế quan bên trong, cho nên nếu như không phải rất trọng yếu chuyện, giáo chủ nói, không muốn tùy ý quấy rầy. Ta không phải liền là cha ta lớn nhất chính là sao? Nói xong không tiếp tục để ý những này thủ vệ đệ tử, hướng thẳng đến giáo chủ bế quan địa phương mà đi. Vừa tới địa phương liền không kịp chờ đợi hô lên. Cha, ngươi mau ra đây a, nhi tử ngươi xảy ra chuyện. Nhìn một chút không có bất kỳ cái gì phản ứng giáo chủ phòng bế quan. Lần nữa bắt đầu hô lên. Cha, ngươi mau ra đây nha. Ngươi không còn ra con của ngươi liền muốn bị người đánh chết. Lúc này phòng bế quan bên trong một cái thân mặc lục y liễu, trên quần áo khảm viền vàng cùng màu vàng hoa văn, mọc ra một cái âm tàn mặt trung nhân nhân. Đây chính là lục y liễu giáo chủ Mai Đại Trí. Danh tự này vẫn là hắn phụ thân tại hắn ra đời thời điểm, muốn để hắn có rộng lớn chí hướng, trở nên nổi bật, cho nên mới cho hắn lấy tên chí lớn. Mai Đại Trí cũng không có cô phụ thân hắn hy vọng, nhất cử sáng tạo lục y liễu giáo, đồng thời thông qua thời gian mấy chục năm, liền trở thành Ma Vân Thành đệ nhị đại thế lực. Trừ phủ thành chủ bên ngoài, bọn hắn chính là đệ nhất đại thế lực. Lúc này Mai Đại Trí đang ở nơi đó vận chuyển công pháp trùng kích vào một tầng cảnh giới, đang tại sẽ phải xông mở bình cảnh lúc. Bên ngoài một thanh âm đột nhiên đánh gậy hắn tình trạng. Đối mặt loại tình huống này, được chứng kiến sóng to gió lớn Mai Đại Trí, nhanh chóng ổn định tâm thần. Nỗ lực không để cho mình pháp lực mất khống chế, từ nơi này cũng có thể nhìn ra phản ứng của hắn nhanh chóng, không hổ là có thể độc lập sáng tạo một phương thế lực người. Bất quá ta đúng lúc này, lại lần nữa truyền đến một thanh âm, tâm lo con trai mình Mai Đại Trí, cũng không khống chế mình được nữa tâm thần, dẫn đến pháp lực của mình nhanh chóng ở trong cơ thể mình tán loạn. Nhưng chính là tại ngắn ngủi một cái mắt, liền dẫn đến chính mình nhiều chỗ kinh mạch xuất hiện tổn hại. Trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, nhưng hắn căn bản không lo được những thứ này. Nhanh chóng phong bê chính mình lục thức, không để cho mình lần nữa nhận quá nhiễu, bắt đầu nghĩ biện pháp ổn định tâm thần của mình. Chương 87. Trong lòng người chờ Mai Đại Trí thật vất vả tạm thời ổn định thương thế, sau đó đi ra bế quan tu luyện thất. Đang chuẩn bị tìm hướng âm thanh nơi phát ra chỗ, đã nhìn thấy con trai của mình đứng tại cửa ra vào cách đó không xa. Lúc này Mai Bất Kỳ đang chuẩn bị thứ ba lần hướng bên trong tiếp tục hô to. Đang chuẩn bị nổi giận Mai Đại Trí, nháy mắt thái độ tới cái 180 độ biến hóa. Vật Kỳ, ngươi làm sao vậy? Ngươi như thế nào làm thành cái dạng này? Mai Vận Kỳ trông thấy cha của mình bị chính mình theo đi ra về sau, trực tiếp liền bắt đầu khóc lóc kể lể. Về phần hắn lao ba khỏe miệng máu tươi vết tích, căn bản cũng không có gây nên chú ý của hắn. Cha nha, nhi tử ngươi sắp bị người đánh chết. Ngươi nhìn ta này trên người một thân tổn thương, nếu không phải là nhi tử ngươi ta cơ linh, nghĩ biện pháp thoát thân. Nhi tử ngươi liền không còn, ngươi cần phải báo thù cho ta. Vốn là nghe tới Mai Vận Kỳ thê thảm âm thanh, cùng cái kia y phục rách dưới, liền chuẩn bị đi lên ôm con trai của mình, cẩn thận xem xét tình huống Mai Đại Trí. Còn không có đợi hắn bắt đầu động, liền đã bị Mai Vận Kỳ cho xông về phía trước, ôm lấy đuổi chính là một trận khóc lóc kể lể. Mai Vận Kỳ khóc lóc kể lể một trận, nhưng không có phát hiện phụ thân của mình như dĩ vãng một dạng, chỉ cần mình vừa khóc tố, liền lập tức an ủi mình. Thế là len lén lên trên nhìn một chút, phát hiện phụ thân của mình sắc mặt đỏ lên, trong lòng rất khó chịu dáng vẻ. Lúc này hắn mới phát hiện cha mình khỏe miệng có một vết máu, thế là dùng cả hai tay hướng về cha mình trên người leo đi lên. Trên mặt xuất hiện vẻ lo lắng thần sắc, vội vàng hướng mình phụ thân hỏi, cha, ngươi làm sao vậy? Ngươi như thế nào hộp máu rồi? Chẳng lẽ là có người đánh tới chúng ta tổng bộ tới rồi? Ngươi có phải là đối thủ của hắn hay không? Nếu như đánh không thắng lời nói, chúng ta vẫn là nhanh nghĩ biện pháp chạy trốn à? Lúc này Mai Đại Trí cảm giác bản thân là tại cũng nhẫn nhịn không được, thế là quả quyết mà đẩy ra Mai Vận Kỳ hai tay. Để đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem mình Mai Vận Kỳ đặt mông ngồi trên mặt đất. Đang lúc Mai Vận Kỳ một mặt không hiểu nhìn mình phụ thân, không rõ luôn luôn đối với mình yêu thương có thừa phụ thân. Vì cái gì hôm nay sẽ đem mình đẩy ra? Này xem xét, lại nhìn thấy phụ thân của mình nghiêng người sang đi, là ở chỗ này bắt đầu nói ra. Còn một bên nhả một bên dùng tay cho mình vào gió. Chờ thật vất vả nhả hảo về sau, mới xoay người lại đối với mình nhi tử nói ra, ngươi đây là đi chui hố phân rồi sao? Bằng không làm sao lại thối như vậy? Chẳng lẽ vừa rồi ngươi nói biết bao dễ dàng trốn tới, chính là trốn ở trong hầm phân đi ra? Bất quá đại trượng phu có được giãn được, chỉ cần đem mệnh bảo trụ, khác đều dâu dịa. Nhi tử, ngươi yên tâm, ta lấy ngươi làm đinh. Ta là sẽ không ghét bỏ ngươi. Hoa! Hoa! Vẫn chưa nói xong, lại một lần nữa bắt đầu nói ra. Ngồi trên mặt đất Mai Vật Kỳ, nhìn xem cha mình cái kia chuẩn bị đem ruột đều phun ra dáng vẻ. Cũng bắt đầu chú ý mình ngồi trên người đứng lên, cũng là nghiêm túc ở trên người người. Hoa! Hoa! Có lẽ là sớm thời điểm đội vã đào mệnh, trên người dính rất nhiều nước bẩn, dù sao làm một công tử ca. Cho nên thường xuyên thao tác không thích đáng, mà để cho mình trên người dính nhiều như vậy nước bẩn, thế mà đều không có chú ý bây giờ nghiêm túc cảm thụ một chút, cái mùi kia xác thực vô cùng sảng khoái. Thế là hai cha con ở nơi đó nhà đường này, mới rốt cục hòa dịu lại đây. Lúc này, Mai Đại Trí mới rốt cục biết chuyện đã xảy ra, đương nhiên cái này đi qua là Mai Vận Kỳ bản. Người thanh niên kia có thể tùy tiện phế bỏ người kim đan kỳ sơ kỳ hộ vệ, như vậy cảnh giới của hắn, chí ít cũng là kim đan trung kỳ trở lên. Mà lại tại biết ngươi là chúng ta Lục Y Liễu giáo sau, còn dám ra tay với ngươi. Như vậy hắn rất có thể ẩn tàng cảnh giới, rất có thể là kim đan kỳ hậu kỳ, thậm chí là kim đan kỳ đỉnh phong cao thủ. Cha, theo ngươi nói như vậy, nếu hắn ẩn tàng cảnh giới, có phải hay không là nguyên anh kỳ cao thủ đâu? Ngươi cho rằng nguyên anh kỳ cao thủ là rau cải trắng nha? Ngươi cũng nói, hắn chỉ là một cái cùng ngươi không sai biệt lắm thanh niên mà thôi. Làm sao lại là nguyên anh kỳ cao thủ? Cái kia cha, chúng ta còn ở nơi này chờ cái gì? Lại trễ bọn hắn có thể liền sẽ chạy. Nhi tử, ngươi yên tâm, ta này liền đi triệu tập tất cả nhân viên. Liền xem như lục soát lượt toàn bộ Ma Vân Thành, ta cũng sẽ đem bọn hắn tìm ra. Đến lúc đó để bọn hắn sống không bằng chết. Nói xong cũng chào hỏi bên ngoài trực ban nhân viên, hướng ngoại truyền đạt tất cả mọi người tập hợp mệnh lệnh. Đồng thời phân phó người đi Ma Vân Thành, đi đầu tìm kiếm Trần Thanh Sơn đám người tung tích. Một mực chờ ước chừng 2 canh giờ thời gian, mới rốt cục đợi đến tất cả mọi người tập hợp hoàn tất. Lúc này ra ngoài tìm hiểu tình báo nhân viên, cũng đã tìm hiểu rõ ràng Trần Thanh Sơn đám người vị trí. Báo cáo giáo chủ, thuộc hạ đã tìm hiểu rõ ràng 3 người kia vị trí. Bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Cách Ma Vân Thành có bao xa? Ê! Giáo chủ, 3 người này cũng không hề rời đi Ma Vân Thành. Nha! Vậy bọn hắn trốn đến nơi đâu đi? Thủ hạ phát hiện bọn hắn thời điểm, bọn hắn còn tại Ma Vân Thành dạo phố, mai cho đến nửa canh giờ trước, bọn hắn mới bắt đầu về quán trọ. Xem ra bọn hắn lá gan cũng không nhỏ à, đắc tội chúng ta Lục Y Liễu giáo, thế mà còn dám nên ngang dạo phố. Còn dám lưu tại Mạc Vân Thành không rời đi. Ở phía trước dẫn đường, để chúng ta đi xem một chút, mấy người này lá gan đến cùng lớn bao nhiêu. Vâng, giáo chủ. Nói xong cũng chuẩn bị mang theo người hướng Ma Vân Thành bay đi. Bất quá vào lúc này, không trung truyền tới một âm thanh đánh gậy bọn hắn. Muốn nhìn lá gan của ta lớn không lớn, nơi nào cần như vậy phiền phức, căn bản không cần đi Mạc Vân Thành. Bởi vì ta tự mình tới. Đám người dọc theo âm thanh truyền đến địa phương nhìn lại, trực tiếp tại trước mặt bọn họ giữa không trung. Một cái soái khí người trẻ tuổi đứng ở nơi đó, liền như vậy vô căn cứ mà đứng. Ngay tại tất cả mọi người cũng không biết này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi đến cùng là ai lúc. Vị kia cũng đồng dạng vô cùng soái khí thiếu giáo chủ, đương nhiên cái này soái khí nhất định phải đánh lên dấu mặc ép. Chỉ vào trên trời Trần Thanh Sơn, đối với mình phụ thân nói ra, chính là hắn, chính là hắn. Cha, chính là hắn đã thương ta, còn chuẩn bị giết ta. Ngươi cần phải báo thủ cho ta a. Bất quá lúc này Mai Đại Trí cũng không có để ý chính mình đứa con đó kia, mà là trịnh trọng nhìn về phía không trung cái này thanh niên. Vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Đã các ngươi muốn biết, vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết ta. Bản nhân đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tên là Tần Sương, là Thiên Hạ Hội một trưởng lão. Thiên Hạ Hội. Tần Sương. Mai Đại Trí vừa nói vừa nhìn một chút thủ hạ của mình, được đến đáp lại đều là lắc đầu, đều biểu thị chưa nghe nói qua. Vị này Tần đạo hữu, chẳng biết tại sao sẽ đối với con của ta hạ nặng tay, trong lúc này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Hiểu lầm? Không có hiểu lầm, ngươi bị kia cóc nhi tử, thế mà muốn đánh ta thê tử chủ ý, cái này sao có thể sẽ là hiểu lầm? Là ta quản giáo không nghiêm, để tên tiểu xuất sinh này chọc tới Tần đạo hữu, ta này liền để hắn lại đây giải thích với ngươi, đồng thời sẽ cho đạo hữu ngươi thích hợp bồi thường. Còn không nhanh cho vị này Tần đạo hữu xin lỗi. Vi phụ đã sớm nói qua cho ngươi, không muốn tùy ý bên ngoài trêu chọc thị phi. Nhìn ta đến lúc đó không hào hào dọn dẹp một chút ngươi. Nhìn xem này đột nhiên thái độ đại biến, còn muốn chính mình cho Trần Kim Sơn nói xin lỗi Mai Bất Kỳ, nhất thời còn không có phản ứng kịp. Không cần nói xin lỗi, từ ta bước vào cái này Lục Y Lìa giáo sơn môn thời điểm, liền không cần các ngươi xin lỗi. Nếu như muốn nói xin lỗi lời nói, các ngươi vẫn là tới đất phủ, đi cho những cái kia bị các ngươi giết hại mà chết nữ tử nói xin lỗi a. Tần Đạo Hữu, nói như vậy ngươi là không có ý định buông tha chúng ta rồi. Bất quá chúng ta ở giữa chỉ là một cái tiểu hiệu lầm mà thôi, làm gì làm cho cái ngươi chết lưới rách. Ngươi liền xác định có thể đối phó được chúng ta sao? Một cái tiểu hiệu lầm. Tốt một cái tiểu hiệu lầm. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, các ngươi cái kia hậu sơn nhốt tại trong lồng những cô gái kia, bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Còn có đống kia khắp sơn cốc nữ thi cùng xương khô lại là chuyện gì xảy ra? Chương 88. Địa ngục mới là nơi trở về của các ngươi. Kỳ thật cái kia Mai Vận Kỳ mặc dù tự nhận là thông minh cho là mình thoát khỏi Trần Thanh Sơn tầm mắt, nhưng kỳ thật Trần Thanh Sơn chỉ cần nguyện ý, tùy thời có thể thông qua lưu ở trên người hắn thủ đoạn, biết hắn đại khái vị trí. Cho nên tại bọn hắn đi dạo xong phố về sau, liền tự mình một mình bay tới, mà lại ra ngoài cẩn thận, đã đến nơi này về sau, tại dùng thần thức quét lướt toàn bộ tổng bộ tất cả địa phương. Mặc dù có rất nhiều địa phương đã bị Lục Y Lìa giáo thiết lập nhân vật đưa trận pháp tiến hành che lấp đứng lên, nhưng mà đối với không gian trưởng không càng ngày càng mạnh Trần Thanh Sơn tới nói, những cấm chế này cùng trận pháp đều không thể ngăn cản hắn ánh mắt. Kết quả ở đây chẳng những không có phát hiện cao thủ gì, ngược lại thấy được rất nhiều không tốt đồ vật. Mà cái kia mấy trăm trần trụi bị giam trong lồng nữ tử, chính là một cái trong số đó. Đang nghe Trần Thanh Sơn hỏi thăm những cái kia nhốt tại trong lồng nữ tử tình huống lúc, Mai Đại Trí lại cũng không kinh hoàng, dù sao loại chuyện này, cho dù đối với tầng dưới chót bách tính tới nói, còn bị giấu giếm đủ loại tin tức. Nhưng mà đối với hơi có chút thực lực thế lực tới nói, cũng không phải là rất ít gặp sự tình. Nguyên lai các hạ như vậy tốn công tốn sức khiêu khích ta Lục Y Lìa giáo, chính là vì những này đê tiện nữ nhân a. Bất quá những nữ nhân này cũng là chúng ta nhọc nhằn khổ sở từ các nơi thu thập mà đến. Lưu lại cái kia một bộ phận, trên cơ bản đều là muốn nộp lên. Cho nên các hạ đánh những người này chủ ý, chỉ sợ tính lầm. Nghe nói như thế Trần Thanh Sơn cũng nhịn không được nữa cơn giận của mình, từ hắn trong những lời này liền có thể biết. Bên trong tung lũng kia nữ thi cùng xương khô là thế nào tới? Xem ra các ngươi những người này liền không có một cái là vô tội. Nói xong nâng lên tay phải của hắn, nhẹ nhàng một cái búng tay đánh xuống. Vừa mới bắt đầu những này Lục Y Lìa giáo thành viên, vẫn không rõ Trần Thanh Sơn vì cái gì nói một chút liền búng tay một cái. Nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền minh bạch, bởi vì tất cả Lục Y Lìa giáo đệ tử bên trong, phàm là không đến Kim Đan kỳ đệ tử, toàn bộ cũng bắt đầu tan theo gió, thật giống như bọn hắn vốn chính là dùng cho bụi làm đồng dạng. Đánh xong búng tay về sau, Trần Thanh Sơn liền đi thẳng tới Mai Đại Trí chờ Lục Y Lìa giáo cao tầng phía trước. Ta có mấy cái vấn đề bây giờ hỏi các ngươi, đó chính là vừa rồi các ngươi nói những cô gái này sẽ bị các ngươi nộp lên. Như vậy các ngươi đến cùng là giao cho ai? Tại sao muốn bắt các nàng? Nhìn xem một màn quỷ dị này, ở đây những người này đều bị chấn kinh ở bất quá đang nghe Trần Thanh Sơn vấn đề về sau, mới phản ứng được. Trần Thanh Sơn cũng không phải là giống như bọn họ, tới thu thập nữ tử. Vẫn là một cái ngoại lai cái gọi là chính nghĩa chi sĩ. Cho nên trong đó có người chuẩn bị phản kháng đứng lên. Nguyên lai ngươi không phải chúng ta Thanh Sơn quốc người. Đại gia cần phải hiểu rõ, nếu để cho người này rời đi, tất cả chúng ta cũng sẽ không tốt qua. Mà lại bây giờ người này cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, cho nên chỉ có một cái biện pháp mới có thể sống sót, đó chính là giết hắn. Hắn rất nhanh liền được đến một số người hưởng ứng. Đại hộ pháp nói đúng, mặc dù cái này họ Tần kẻ ngoại lai, vừa rồi thủ đoạn quỷ dị, nhưng rất có thể là hắn cố lộng huyền hư, liền lấy hắn ở độ tuổi này, làm sao có thể là giáo chủ và đại hộ pháp đối thủ. Nói xong, vị này Lục Y Lìa giáo đệ tử liền theo hắn đại hộ pháp, hướng về Trần Thanh Sơn đánh tới. Bất quá nên đón hai người bọn họ, là Trần Thanh Sơn thứ nhì cái búng tay. Người còn lại, nhìn xem nắm giữ nguyên anh kỳ thực lực đại hộ pháp, cũng không phải trước mắt cái này tự xưng Tần Sương người đối thủ. Trên mặt tức khắc xuất hiện một mặt cho tàn chi sắc. Liền không có người trả lời vấn đề của ta sao? Ngươi xem như Lục Y Lìa giáo giáo chủ, vẫn là ngươi tới nói đi. Mai Đại Trí đối mặt vị này đột nhiên xuất hiện cao thủ thanh niên hỏi thăm, đồng thời không có trả lời ngay vấn đề này, mà là bình tĩnh hỏi ngược lại, ta nói về sau, ngươi sẽ bỏ qua chúng ta sao? Liền xem như ngươi buông tha chúng ta, cũng có người sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cho nên nói cùng không nói có cái gì khác biệt đâu. Ta Mai Đại Trí dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dựa vào cố gắng của mình, sáng lập hôm nay này tại Thanh Sương Thành cũng là số một số hai Lục Y Lìa giáo. Không có những nữ nhân kia hy sinh, ta làm sao lại có thành tựu ngày hôm nay? Cho nên bọn họ có thể có cơ hội thành toàn ta Mai Đại Trí, là vinh hạnh của bọn hắn. Mà ngươi, hôm nay ngươi nhìn thấy Lục Y Lìa giáo, chẳng qua là Thanh Sương quốc một góc của băng sơn. Ngươi chạy không thoát Thanh Sương quốc, ngươi cái kia hai cái bạn gái cũng sẽ cùng những cô gái này là giống nhau vận mệnh. Nói xong cũng như thế nhìn xem Trần Thanh Sơn không còn phát ra cái gì lời nói, giống như muốn đem Trần Thanh Sơn cả người đều nhớ kỹ đồng dạng. Trần Thanh Sơn nhìn một chút còn lại những cái kia Lục Y Lìa giáo thành viên, phát hiện bọn hắn trên cơ bản đều cùng Mai Đại Trí không sai biệt nhiều. Mặc dù trên mặt tràn đầy tuyệt vọng chi tình, nhưng mà trên cơ bản đều không có cầu xin tha thứ chi sắc. Đã như vậy, vậy các ngươi vẫn là tới địa ngục đi sám hối a. Chỉ có nơi đó mới là các ngươi cuối cùng kết cục. Sau khi nói xong Trần Thanh Sơn đánh ra thứ ba cái búng tay. Toàn bộ Lục Y Lìa giáo quảng trường này trên đất trống, trừ lưu lại một giọt mà túi chứa vật cùng chứa vật giới chỉ bên ngoài, không còn có bất cứ người nào lưu lại. Bất quá mặc dù không có lưu lại người, lại còn để lại một con góc. Cái kia Mai Vận Kỳ tại trải qua này hai lần kinh hãi về sau, bây giờ đang nằm dạp trên mặt đất, tứ chi chạm đất. Hoàn toàn chính là một con góc, gục ở chỗ này đồng thời, trong miệng còn tự lẩm bẩm, "Buông tha ta, "Vương tha ta, ta cái gì đều nguyện ý nói. Vương tha ta cái gì đều nguyện ý nói a." Mãi cho đến Trần Thanh Sơn đi đến trước mặt hắn, hắn mới có phát giác ngẩng đầu tới. Nhưng nhìn thấy tấm kia để hắn ký ức khắc sâu mặt lúc, lại lập tức về sau đặt mông ngồi xuống, lui về bỏ mấy bước. Tiếp xuống, lại thần tình kích động nhìn một chút hai tay của mình, lại dùng hai tay sờ lên khuôn mặt của mình. "Ta không chết, ta không chết, ta thế mà thật sự không có chết. Nếu như ngươi muốn chết lời nói, ta bây giờ liền tiễn đưa ngươi xuống." "Không không không, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Ta còn trẻ như vậy, ta còn có xa như vậy lớn tiền đồ, làm sao có thể chết ở chỗ này? Vậy ta hỏi ngươi đáp, đương nhiên nếu như đáp án của ngươi không để ta hài lòng lời nói, hậu quả ngươi cũng biết." "Ta trả lời, ta nhất định nghiêm túc trả lời, ngươi muốn hỏi cái gì?" Trần Thanh Sơn nhìn một chút hậu sơn phương hướng, sau đó hướng về hắn hỏi, "Các ngươi vì sao lại bắt những cô gái này?" Nghe tới vấn đề này Mai Bất Kỳ nuốt nước miếng một cái, nhưng mà khi nhìn đến Trần Thanh Sơn cái kia ánh mắt nghiêm nghị lúc, vẫn là run run lồng lộng mà trả lời. Là vì tu luyện bổ thiên công, tu luyện bổ thiên công có thể thông qua song tu phương thức thải bổ nữ tử nguyên âm, còn có thể hấp thu các nàng một bộ phận linh căn, chẳng những có thể đề cao mình tư chất, còn có thể tăng tốc độ tu luyện, mà lại những người này linh hồn khi còn sống đều đi qua đại lượng tra tấn mà chết, thông qua bí pháp có thể hình thành một loại đặc thù oán linh, có thể dùng những này oán linh đi đổi lấy tài nguyên tu luyện. Cái này bổ thiên công là từ đâu tới? Là một cái ma đạo cao thủ tại nhiều năm trước cho ta cha, lúc ấy được đến công pháp này còn có thành chủ đại nhân. Vậy những này còn sống nữ tử, các ngươi chuẩn bị đem các nàng giao đến đi đâu? Thành phủ thành chủ, thành chủ cũng hàng năm đều phải lên trên nộp lên một bộ phận. Gần nhất Ma Vân Thành mất tích những người kia, trừ nữ tử còn có rất nhiều nam nhân. Những người này đi đâu rồi? Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, ta chỉ biết cái này thành chủ có quan hệ. Thanh Xương quốc lớn như vậy lượng thương vong, liền không có bị quốc gia khác biết sao? Vấn đề này, ta thật sự không biết, mặc dù ta là Lục Y Lìa giáo thiếu giáo chủ, nhưng mà ta chỉ là một cái trúc cơ đỉnh phong mà thôi. Có lẽ chỉ có thành chủ nhân vật như vậy mới có thể biết một chút tin tức. Nghe tới những này chân tướng Trần Thanh Sơn, thật lâu vông luôn. Chẳng lẽ đây chính là tu luyện giới tàn khốc sao? Bất quá nhân tộc mới đứng bước góp chân mấy chục vạn năm, những người kia làm như thế, liền không sợ người tộc từ đại lục này bên trong biến mất sao? Thuận tay giải quyết trước mắt cái này con góc, Trần Thanh Sơn nhấc chân hướng về hậu sơn mà đi. Chương 89. Thị nữ vừa nhấc chân không có đi mấy bước, liền phát hiện chính mình giống như quên sự tình gì. Nhìn lại, một chỗ chứa vật giới chỉ cùng túi chứa vật. Ta có phải hay không càng ngày càng lãng phí rồi? Cần kiệm tiết kiệm thế nhưng là mỹ đức. Thế là nhẹ tay nhẹ vung lên, trên đất tất cả chứa vật giới chỉ cùng túi chứa vật đều đi tới Trần Thanh Sơn trước mặt. Mở ra trước Lục Y Lìa giáo chủ chứa vật giới chỉ, phát hiện bên trong đồ vật thật đúng là không ít. Bất quá tại vị trí hạch tâm có một cái công pháp ngọc giản, lấy ra một xem xét. Thế mà chính là cái kia cái gọi là Bổ Thiên Công, thô sơ giản lược xem ra nhìn, này Bổ Thiên Công kỳ thật cũng không tính là chân chính tu luyện công pháp, mà là một cái phụ trợ tu luyện công pháp, là một đối công pháp nghiên cứu vô cùng sâu Trần Thanh Sơn. Lại rất nhanh liền phát hiện quyển công pháp này, mặc dù có thể đề cao người tốc độ tu luyện cùng đề cao mình tư chất, nhưng mà cũng có rất nhiều tệ nạn, dễ hiểu nhất một cái chính là pháp lực cũng không thuần, đến đằng sau đột phá ngược lại sẽ càng khó. Bất quá điểm này đại bộ phận tu sĩ đều có thể nhìn ra được, cho nên hẳn là có cái gì phương pháp giải quyết. Nhưng mà thứ nhì cái tệ nạn liền muốn ẩn tàng sâu một chút, đó chính là linh hồn. Dựa vào môn công pháp này tu luyện được người, ý chí lực trở nên rất kém cỏi. Có lẽ cái này chính là vì thứ ba cái tệ nạn phục vụ. Đến nỗi ẩn tàng đến sâu nhất thứ ba cái tệ nạn, đó chính là nếu như xuất hiện một cái đối bản này bổ thiên công pháp, lý giải đến vô cùng khắc sâu, mà lại tại linh hồn một đạo phía trên, lĩnh ngộ vô cùng cao thâm tu sĩ lời nói. Như vậy những này tu luyện bổ thiên công người, rất dễ dàng liền sẽ bị người này gieo xuống cấm chế tiến hành nô dịch. Xem ra chuyện này đồng thời không có biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. Tùy ý kiểm tra một hồi chiếc nhẫn này về sau, Trần Thanh Sơn lần nữa hướng về hậu sơn mà đi. Ven đường không có lần nữa gặp phải Lục Y Lìa giáo đệ tử, bởi vì tại vừa rồi thứ nhất cái búng tay thời điểm, tất cả cùng Lục Y Lìa giáo có liên quan người, trừ lưu trên quảng trường kim đan kỳ trở lên, cũng đã hôi phi yên diệt. Rất nhanh liền đi tới giam giữ địa phương, tùy ý hướng dưới mặt đất một cước đạp đi. Dùng để che lấp nơi này trận pháp, liền bị trực tiếp bài trừ. Triển lộ ra nơi này diện mục thật sự, đây là một cái không gian rất lớn địa hạ lao phòng. Tại cái này trong phòng giam có thật nhiều chiếc lồng bị dán tại không trung. Tại mỗi cái trong lồng, thiếu có một người, nhiều có 7-8 người, toàn bộ đều là nữ nhân. Tổng cộng lại có chừng 500 người. Những người này toàn thân trần trụi, tiểu nhân có 14-15 tuổi, lớn có hơn 30 tuổi, chính là cả đời tốt nhất tuổi tác niên kỷ. Nhưng mà bây giờ những này thiếu nữ, từng cái đều hai mắt vô thần. Tựa như từng cố cái xác không hồn một dạng, đối với Trần Thanh Sơn đi bảo, cũng chỉ là quay đầu nhìn một chút. Đối với mình sẽ hay không bị nhìn hết, căn bản là không thèm để ý chút nào. Nhìn thấy những nữ nhân này phản ứng, Trần Thanh Sơn ở trong lòng khe khẽ thở dài. Sau đó nhẹ nhàng búng tay một cái, tất cả chiếc lồng đều bị tùy tiện mở ra. Sau đó dùng vung tay lên, để những này chiếc lồng toàn bộ nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Từ những cái kia chứa vật chất môi giới hoặc là trong túi chứa vật, tìm ra hơn 500 bộ quần áo, phân biệt đưa đến những nữ nhân này dưới chân. Ta là Tần Sương, đến từ Thanh Sương Đế quốc bên ngoài, lâu lâu du lịch đi tới này mà Vân Thành. Bởi vì một chút nguyên nhân, đến nơi này cũng phát hiện các ngươi. Bên ngoài bây giờ tất cả Lục Y Lìa giáo đệ tử cũng đã bị ta giết chết, cũng coi là cho các ngươi báo một bộ phận thù. Bây giờ các ngươi đã tự do, có thể tự mình chọn rời đi. Sau khi nói đến đây, đem vừa rồi những cái kia túi chứa vật toàn bộ lấy ra nhét vào trước mặt hắn, sau đó tiếp tục nói ra, đây đều là những cái kia lục y địa giáo đệ tử túi chứa vật, bên trong vật tư đầy đủ các ngươi rời đi nơi này, để các ngươi trở lại chính mình nhà. Nói xong những này về sau, quay người liền chuẩn bị rời đi. Lúc này trong đó một cái tuổi tương đối lớn nữ tử, không lo được còn tại trong tay quần áo, trực tiếp hướng về Trần Thanh Sơn hô, ân công xin dừng bước. Nghe được câu này Trần Thanh Sơn không có xoay người, xui như vậy đối nàng ngừng lại. Ngươi còn có chuyện gì sao? Ân công xin chờ một chút một chút. Sau đó chính là ngắn ngủi tiếng mặc quần áo. Mặc quần áo tử tế vị nữ tử này, nhanh chóng đi đến Trần Thanh Sơn trước mặt. Sau đó trực tiếp hướng về Trần Thanh Sơn quỳ xuống nói ra, ân công. Không cần bảo ta ân công, vừa mới bắt đầu ta liền nói, tên ta là Tần Sương. Tần công tử, tiểu nữ tử cùng các vị tỷ muội đa tạ Tần công tử ân cứu mạng. Bất quá khác tỷ muội đoán chừng đều phải cùng ta một dạng, đã không nhà để về, mà lại liền xem như trở về, đoán chừng không bao lâu, liền sẽ lần nữa bị những người khác một lần nữa bắt lại. Khi đó, không có khả năng lần nữa hảo vận sẽ bị người cứu. Nghe nói như thế Trần Thanh Sơn, lần nữa dùng thần thức quan sát một chút những này còn lại nữ tử. Phát hiện thực lực của các nàng mạnh nhất cũng mới Kim Đan sơ kỳ, cũng chính là cái này quỷ gối Trần Thanh Sơn trước mặt nữ nhân này. Còn lại toàn bộ đều là trúc cơ kỳ trở xuống, thậm chí còn có 10 người chính là người phàm bình thường. Căn bản cũng không có tu luyện qua. Lấy những nữ nhân này thực lực, tại không có bị bắt tới trước đó, có lẽ còn có người nhà trưởng bồi chiếu cố. Nhưng mà bây giờ, những nữ nhân này một mình nếu như đi ra, hoàn toàn chính là tại trêu chọc những cái kia thế lực con mắt. Lúc này nguyên bản những cái kia còn không có phản ứng kịp nữ nhân, trong mắt cũng tràn ngập một tia ánh sáng. Lục tục ngoe ngoe bắt đầu xuyên tới trước mặt quần áo tới. Sau đó nhanh chóng đi tới Trần Thanh Sơn bên người. Bất quá, loại kia ngày thường giống con rồi một dạng liễu díu tiếng ồn ào đồng thời chưa từng xuất hiện, mà là tất cả mọi người dùng một loại mong đợi ánh mắt nhìn về phía Trần Thanh Sơn. Đây có lẽ là các nàng khoảng thời gian này đến nay trong mắt duy nhất quan mang. Lúc này nữ nhân kia lần nữa nói ra, "Tần công tử, chúng ta những này lưu lại người, phần lớn đều là tư chất tu luyện coi như tương đối tốt, bề ngoài cũng không kém người. Cho nên còn xin tu lưu chúng ta cam nguyện làm nô làm tỳ, mà lại phát thệ cả đời này cũng sẽ không phản bội công tử. Mà lại công tử bên người cũng cần một chút có thể yên tâm thị nữ phục thị." Nghe nói như thế Trần Thanh Sơn hướng chung quanh nhìn một chút này mấy trăm nữ tử. Tư chất tu luyện cái này còn không rõ ràng lắm, nhưng mà tất cả mọi người bề ngoài đều chí ít là trung đẳng trở lên. Đương nhiên Trần Thanh Sơn cũng không phải là một cái hoàn toàn coi trọng bề ngoài người, mà là chú trọng ở bên trong người. Cho nên có lẽ là các nàng bây giờ biểu hiện ra ngoài thành ý đã động hắn, cũng có khả năng là không đành lòng những cô gái này lần nữa gặp nạn. Các ngươi những người khác đâu? Cũng nguyện ý ở bên cạnh ta làm một cái bị người tùy thời sai xử thị nữ sao? Những nữ nhân này đều không có chút do dự nào, mà là trực tiếp đáp ứng xuống. Bất quá có là nói thẳng ra, mà có là trực tiếp điểm gật đầu. Trần Thanh Sơn nhìn thấy tất cả mọi người đều đồng ý xuống, cũng không có thấy có bất kỳ người có do dự biểu lộ. Sau đó lại lần nhìn về phía cái kia lời mới vừa nói nữ nhân kia. Người tên là gì? Về công tử, ta gọi Lưu Thi Vũ. Vậy ta gọi ngươi Thi Vũ a. Này 500 người tạm thời liền về ngươi quản, chờ ta xử lý tốt chuyện bên này về sau, lại đến xử lý các nàng sự tình. Nói xong cũng mang theo các nàng hướng phía chỗ kia chôn không biết bao nhiêu nữ thi sơn cốc mà đi. Chương 90. Thành chủ Lưu Thi Vũ cũng an bài người bên cạnh nhặt lên trên đất túi chứa vật đi theo Trần Thanh Sơn mà đi. Địa lao vị trí cách sơn cốc kia cũng không phải là quá xa, rất nhanh một đám người liền đi tới sơn cốc bên cạnh. Chỗ này sơn cốc là thuộc về Lục Y Lìa giáo tổng bộ phạm vi bên trong một chỗ, từ ba cái đỉnh núi làm thành một chỗ sơn cốc. Nguyên bản nơi này hoàn cảnh cũng không kém, mặc dù so ra kém khác sơn cốc, nhưng so với Ma Vân Thành địa phương khác tới nói, cũng coi là một chỗ phong cảnh tú lệ địa phương, bất quá bây giờ nơi này lại thành nhân gian luyện ngục. Tại sơn cốc này bên ngoài còn có hơn 1000 bộ nữ thi, những này nữ thi đồng dạng là trần trụi toàn thân, có đã ở vào nửa hư thối trạng thái, còn có một chút đoán chừng là vừa mới không có ném tới mấy ngày thời gian. Còn có thể hoàn toàn nhìn ra các nàng khi còn sống bên ngoài, từ một chút chính diện hướng lên nữ thi đến xem. Những người này tại khi còn sống đều được cho từng cái mỹ nữ, nhưng mà bây giờ chỉ có thể trở thành bại lộ tại giã ngoại hoang vu thi cốt. Mà lại từ những thi thể này bên trên, còn có thể nhìn thấy rất nhiều bị ngược đãi vết tích. Từ những này vết tích bên trong có thể biết các nàng khi còn sống quả thực là sống không bằng chết. Có lẽ tử vong đối với các ngươi tới nói cũng là một loại giải thoát ta. Nhìn thấy cảnh tượng này Trần Thanh Sơn, mặc dù ở trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng mà lần nữa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẫn ở trong lòng sinh ra chấn động to lớn. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là tu luyện giới sao? Ở đây không có bất kỳ cái gì pháp luật, cũng không ai có thể làm cho tất cả mọi người tuân thủ đạo đức, dựa vào tự do thực lực cường đại người nội tâm. Những này cao cao tại thượng cường giả, nếu như tâm địa thiện lương, như vậy tại hắn che chở cho, những người khác cũng có một hoàn cảnh yên ổn. Nhưng nếu như là giống như vậy không đem mạng người coi là chuyện to tát, chỉ đem hắn xem như chính ta lấy lòng công cụ. Như vậy đối với toàn bộ trung quanh địa phương tới nói đều là một loại bi ai. Bất quá lúc này sau lưng truyền đến từng đợt thấp giọng tiếng khóc, lại là đằng sau theo tới cái kia 500 nữ tử, có lẽ là những hài cốt này bên trong có thân nhân của các nàng. Có lẽ là các nàng thấy được tràng cảnh này về sau, nhớ tới bọn hắn quá khứ. Nếu như các nàng không có gặp phải Trần Thanh Sơn thi cứu, có lẽ kết quả của bọn hắn liền cùng những hài cốt này đồng dạng. Liền xem như sống sót, cũng chỉ là sống không bằng chết. Nhìn xem những cô gái này, ánh mắt kia thương tâm cùng tuyệt vọng. Trần Thanh Sơn cũng không biết như thế nào đi an ủi các nàng. Chỉ có thể dùng nhẹ nhàng điệu, nhưng lại có thể để cho toàn bộ đều có thể nghe được rất rõ ràng âm thanh nói ra, đối với các nàng tới nói, đi tới thế giới này, có lẽ là một loại trả tấn. Mà dạng này rời đi, chưa hẳn không phải một loại giải thoát. Nhưng mà các nàng cũng sẽ không công chết đi, làm xuống như thế chuyện ác người, đều hẳn là nhận sự phạt. Cho nên ta sẽ vì bọn hắn báo thù, tương lai các ngươi sẽ chứng kiến, ta sẽ đem những này ác ma từng cái đưa vào trong địa ngục đi chậm rãi sám hối. Chúng ta tin tưởng công tử, mặc dù thực lực chúng ta thấp, nhưng mà chúng ta sẽ đi theo công tử bên người cùng đi, đem những này ác ma trái tim toàn bộ móc ra, trở về tế điện những này chết đi tỉ muội. Vốn là những cái kia còn tại bi thương ở trong nữ tử, đang nghe những lời này về sau, ánh mắt bên trong đã không có quá nhiều tuyệt vọng, mà là bị một loại cừu hận sợ chiếm cứ. Thấy được những nữ nhân này chậm rãi bắt đầu từ trong tuyệt vọng đi ra, Trần Thanh Sơn không có tiếp tục nói hết, dù sao nếu như đơn giản kinh nghiệm xã hội lời nói, có thể nơi này rất nhiều người đều so với mình lịch duyệt cao. Mặc dù là Trần Thanh Sơn cũng đã hơn 30 tuổi, nhưng mà phần lớn thời gian đều là đợi tại Thanh Long Phong tu luyện hoặc là nghiên cứu công pháp. Dạng này ổn định hảo những cô gái này cảm xúc về sau, Trần Thanh Sơn đưa tay phải ra, tại trên lòng bàn tay hình thành một cái ngọn lửa nhỏ. Sau đó đem cái này ngọn lửa nhỏ hướng về trong sơn cốc thi cốt ném đi. Ngọn lửa nhỏ đã rơi xuống những thi thể này bên trên, thật giống như chính mình có linh trí đồng dạng, nhanh chóng lan tràn hướng toàn bộ trong sơn cốc tất cả thi cốt, cuối cùng chỉ để lại một chút cho cốt cùng toàn bộ chùi lùi sơn cốc. Đi thôi, chúng ta còn có việc làm. Nói xong cũng mang theo các nàng vơ vét hoàn chỉnh cái lục ý dìa giáo tất cả bảo cố, sau đó hướng về phủ thành chủ bay đi. Phủ thành chủ ở vào Ma Vân Thành mặt phía bắc nơi trung tâm. Ma Vân Thành toàn bộ mặt phía bắc đều ở một chút có tiền có thế người, cùng phía đông khu ổ chuột hình thành trên lệnh rõ ràng. Mà phủ thành chủ chiếm diện tích phi thường bao la, lại thêm bên trong có trận pháp ngăn cách, cho nên nếu như trong thành chủ phủ muốn ẩn tàng thứ gì, căn bản liền sẽ không bị bên ngoài người biết. Bất quá dạng này trận pháp đối với Trần Thanh Sơn tới nói, đồng thời không có bất kỳ cái gì phiền phức, ngược lại tùy ý cải biến mấy cái trận cơ, liền để những trận pháp này hoàn toàn ở vào Trần Thanh Sơn khống chế phía dưới. Theo Trần Thanh Sơn đám người xâm nhập, rất nhanh liền gây nên hộ vệ chú ý, các ngươi là ai, làm sao lại xuất hiện ở đây? Đáp lại hắn lại là Trần Thanh Sơn lời nói lạnh như băng, người giết các ngươi. Nói xong cũng tùy ý một trường đem những này hộ vệ chụp chết tại trên mặt đất. Lúc này trong phủ thành chủ Huyết Vô Ngân đang nhìn xem vừa mới để cho thủ hạ dẫn tới một cái mỹ nữ. Làm nữ nhân này nhìn thấy trước mặt thành chủ Huyết Vô Ngân lúc, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Huyết Vô Ngân thành chủ, cầu ngươi buông tha ta, ta nguyện ý dùng bất kỳ vật gì trao đổi. Ha ha ha, đối với bổn thành chủ tới nói, còn có cái gì là so ngươi thứ càng tốt đâu. Nói xong cũng lần nữa nghiêm túc quan sát trước mắt cái này mỹ nữ đứng lên. Không tệ không tệ, lần này rốt cục cho ta đưa lên một cái xinh đẹp, mà lại thực lực cũng không tệ lắm. Thế mà là một cái nguyên anh kỳ tiểu mỹ nhân, tin tưởng ngươi nhất định có thể để cho ta tiến thêm một bước. Nghe nói như thế, mỹ mạo nữ tử Tô Dao tức khắc biết trước mắt người này sẽ không bỏ qua chính mình, nhưng là mình bây giờ thực lực bị phong, căn bản cũng không có năng lực phản kháng, mà lại liền xem như thực lực vẫn còn, cũng có thể là không phải cái này Ma Vân Thành thành chủ đối thủ. Các ngươi làm như thế liền không sợ lọt vào báo ứng sao? Báo ứng đó là vật gì? Cũng chỉ có các ngươi dạng này đê tiện nhân tộc mới có thể tin tưởng trên thế giới này sẽ có gọi là báo ứng, mà chúng ta chỉ tin tưởng cường giả. Cường giả có thể chi phối hết thảy, liền bao quát thân thể của ngươi, tu vi cùng linh hồn. Nghe nói như thế, Tô Dao tức khắc kinh hãi. Ngươi không phải thành chủ đại nhân, vậy ngươi là thứ gì? Ngươi liền không sợ bị các nhân tộc cường giả phát hiện sao? Nơi này chính là Càn Nguyên Châu Thanh Dương Đế Quốc, là chúng ta nhân tộc quốc gia. Xem ở ngươi sắp dâng lên chính ngươi thân thể cùng linh hồn phân thượng, nói cho ngươi cũng không sao. Ta chính là Ma Tổ Ma, phụ mệnh thông qua cỗ thân thể này lẻn vào đến Ma Vân Thành, khống chế toàn bộ Ma Vân Thành nhân tộc tu sĩ. Bây giờ toàn bộ Mặc Vân Thành đều tại trong lòng bàn tay của ta, mà các ngươi những người kia làm phế vật đều sẽ trở thành ta chất dinh dưỡng, cho nên ngươi cũng không cần lại dãy rủa, có thể vì vĩ đại Ô Ma làm công hiến là vinh hạnh của ngươi. Hôm nay ngươi là không trốn thoát được. Nói xong cũng hướng về Tô Dao chụp tới, lập tức liền cởi xuống áo ngoài của nàng. Đúng lúc này một thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Vậy nhưng chưa hẳn. Chương 91. Tô Dao lúc này, cửa phòng bị một thanh niên đẩy ra, nhìn xem đi tới cái này thanh niên. Ô Ma cảm thấy ngoài ý muốn mà hỏi, ngươi là thế nào đi vào? Lời nói mới rồi bị ngươi nghe được. Xem ra các ngươi ma tộc đầu óc đều không dùng được, ngươi không phải đều nhìn thấy sao? Ta chính là như thế đi tới nhà. Đến nỗi nghe được cái gì đó, ngươi hỏi chính là ngươi chuẩn bị vũ nhục nữ nhân này, vẫn là ngươi là một cái ma tộc. Ra đã như vậy, vậy liền đem ngươi linh hồn hiến cho ta đi. Ô Ma nói xong cũng xuất ra một cái kỳ phiên tới, tức khắc từ kỳ phiên bên trong quần quận ra đại lượng quỷ hồn đi ra. Đây chính là trong truyền thuyết vạn hồn tiên. Những quỷ hồn này tại Ô Ma không chế giới, hướng về Trần Thanh Sơn nhào tới trước mặt, chuẩn bị cắn xé thân thể của hắn, rút ra linh hồn của hắn. Từ những quỷ hồn này diện mạo nhìn lại, bọn hắn khi còn sống có nam có nữ, bất quá bây giờ cũng đã biến thành diện mục dữ tợn ác linh, chỉ biết điên cuồng công kích bất kỳ một cái nào bị yêu cầu công kích sinh linh, hoàn toàn không còn nhân loại nên có bất luận cái gì trí tuệ. Trần Thanh Sơn tiện tay tạo ra một cái ngọn lửa, hướng về những quỷ hồn này nhẹ nhàng ném đi. Ngọn lửa đã rời đi Trần Thanh Sơn tay, liền biến thành đầy trời đại hỏa, phàm là gặp phải quỷ hồn, đều tại trong thời gian rất ngắn bị đốt thành hư vô. Còn lại quỷ hồn cũng bị dọa đến không còn dám tới gần. Ô Ma nhìn thấy cái này thanh niên có như thế cường đại hỏa diễm, liền biết hắn vạn hồn tiên đã không thể đối phó. Thế là đánh ra một trường bao hàm đại lượng ma khí trường ấn, ý đồ thông qua ma khí tới hủy diệt những ngọn lửa này. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, một trường này chẳng những không có hủy diệt hỏa diễm, ngược lại để hỏa diễm đem ma khí cho nhóm lửa. Hỏa diễm dọc theo ma khí phương hướng nhanh chóng lan tràn mà đi, suýt nữa đốt tới trên bàn tay của hắn. Ngươi đây là lửa gì, làm sao có thể liền ta ma khí đều có thể nhóm lửa? nay bất quá chỉ là một cái ngọn lửa nhỏ mà thôi, xem ra các ngươi ma tộc cũng không có cái gì không tầm thường, liền như vậy nho nhỏ một điểm hỏa diễm đều đối giao không được. Hừ, ngươi một cái ngàn ma tướng có tư cách gì tự ngạo? Bất quá là nắm giữ một cái hỏa hệ bí pháp mà thôi, cũng không biết thân thể của ngươi cũng là không phải giống như miệng của ngươi cứng như vậy. Hôm nay ta liền muốn để ngươi biết, chúng ta ma tộc chân chính cường đại địa phương, không phải ngươi thông qua một cái bí pháp liền có thể đánh bại ta cái này, vượt qua ngươi một cảnh giới ma soái. Ma binh phàm nhân cực hạn, trăm ma tướng luyện khí, ngàn ma tướng kim đan, ma soái nguyên anh, ma vương phân thần, ma hoàng hợp thể, ma tông độ kiếp 1 đến 3 kiếp tán tiền, ma thần đại thành kỳ cùng nhân tiên 4 đến lục kiếp, đại ma thần điệu tiên 7 đến 9 kiếp, thần tướng tiên tiên 10 đến 12 kiếp tán tiền, đại thần tướng kim tiên, thái ớt kim tiên, đại la kim tiên, tiên vương, tiên đế. Nói xong, ô ma liền chậm rãi biến thành một cái đầu thượng mọc ra bốn lượn bén nhọn sừng thú, con mắt vì màu đỏ, thân phí mà thần bí. Thân hình cao lớn và mỡ, tràn ngập lực lượng cảm giác, mang theo một loại kỳ dị ma văn loại người hình sinh vật. Chân đạp bộ pháp, nhanh chóng vọt đến Trần Thanh Sơn mặt bên, một quyền liền hướng Trần Thanh Sơn đầu bên trên đánh tới. Trên mặt còn lộ ra nụ cười quỷ dị, bất quá rất nhanh nụ cười của hắn liền hoàn toàn dừng ở trên không. Tiếp lấy liền biến thành chấn kinh chi sắc. Cái này sao có thể? Dọc theo hắn ánh mắt nhìn lại, lại là một bàn tay cầm hắn cái kia như thiểm điện nắm đấm. Dùng sức vùng vẫy một hồi, phát hiện giống như bị thiên thạch ngôi sao làm thành xích sắt bao trùm một dạng, căn bản là động đậy không được một tơ một hào. Ngươi là ai? Tại này phàm nhân quốc gia, làm sao lại có ngươi cao thủ như vậy? Như thế nào còn có phân thần kỳ trở lên cao thủ, sống sót tại Ma Vân Thành? Đối mặt vị này ma soái nghi vấn, Trần Thanh Sơn cũng không phải đối với hắn nói gì nghe nấy tiểu hải tử, mà là nắm giữ lấy trước mắt cái này ma tộc nhân sinh chết chủ nhân. Cho nên Trần Thanh Sơn mặt không thay đổi hướng hắn nói ra, nói cho ta các ngươi ma tộc tình huống, tại Thanh Sương quốc đến cùng có các ngươi bao nhiêu ma tộc người. Lúc nói chuyện trên tay còn thêm một tia lực lượng. Cái này ma tộc lập tức bị đau đến nhe răng trợn mắt, trong miệng phát ra từng đợt tiếng gào thét. Bất quá mặc dù như thế, hắn vẫn là không có bất luận cái gì nhả ra ý tứ. Chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ đê tiện nhân tộc, làm sao có thể để ta đường đường ma tộc ma soái thần phục? Hôm nay liền để ngươi nhìn xem ta ma tộc ý chí. Nói xong chỉ thấy toàn thân hắn bắt đầu bành trướng, sắc mặt đỏ lên. Một cái khác không có bị khống chế tay phải, cũng không còn bận tâm tay trái của mình, nhanh chóng hướng Trần Thanh Sơn bắt tới. Trần Thanh Sơn nhìn thấy hắn cái dạng này, nhanh chóng đem bắt lấy cái tay kia dùng sức hướng mặt trước đẩy, trực tiếp đẩy hắn ra ngoài đâm vào phía trước chiếc tường. Mà chính mình thì đứng tại cái kia mỹ nữ trước mặt, nhanh chóng nắm lên nàng hướng về ngoài cửa bay đi, trên cái này bây giờ đã bị phong bế tu vi nữ tử bị thương tổn. Chỉ nghe bành một tiếng, cái này ma tộc trực tiếp ở trên tường liền bắt đầu bạo tạc, để này tỉ mỉ tu kiến qua phòng luyện công, cũng trực tiếp bị nổ thành phế tích. Chờ bụi mù qua đi, Trần Thanh Sơn nhìn xem cái này phế tích bên trong đã biến thành bụi bặm phòng luyện công, khe khẽ thở dài. Xem ra thật đúng là kinh nghiệm không đủ, thế mà để hắn có tự bạo cơ hội, nếu không nhất định có thể từ hắn nơi đó siêu vào tay cần tình báo. Lần sau nhất định phải chú ý, hẳn là trước tiên đem đan điền của hắn trước cho phong bế hoặc là phá đi. Lúc này từ trong ngực của hắn có một cái yếu ớt âm thanh đánh gậy hắn tổng kết phát biểu. Vị công tử này, có thể hay không mời ngươi trước tiên đem ta buông ra? Thanh âm gì? Tay mỏ sờ, mềm mềm, còn rất bóng loáng. Túi đầu xem xét, lại là mới vừa rồi bị chính mình cứu được mỹ nữ kia, vừa rồi vì ứng phó ma tộc còn không có chú ý nhìn. Nữ nhân này vô luận là từ khuôn mặt vẫn là dáng người đến xem, cũng đã tiếp cận mắt điểm. Đặc biệt là bây giờ, bởi vì bị ma tộc xé rách đại bộ phận quần áo, chỉ có mấu chốt mấy cái kia điểm còn có một chút xíu che chắn bật. Bất quá điểm này bại vóc, đối với hắn cái kia sung mãn dáng người tới nói, hoàn toàn là hạt cát trong sa mạc. Liên luôn luôn là tự nhận là chính mình là quân tử Trần Thanh Sơn, cũng nhịn không được bản năng gãi gãi, phía dưới tiểu tam tử cũng nhịn không được kháng nghị Trần Thanh Sơn vô tình. Bất quá đến cùng là đi qua sóng to gió lớn người, mà lại thê tử của mình cũng không so vị này kém, thậm chí còn có thắng được. Cho nên liền mấy móng vuốt công phu, Trần Thanh Sơn liền lần nữa khôi phục chính mình quân tử khiêm tốn bộ dáng. Từ trong giới chỉ xuất ra một bộ y phục phụ thêm cho nàng, ngăn trở chính mình cái kia tội ác ánh mắt. Tại dùng linh lực tại trên người nàng tuần hoàn một chu thiên, do xét hảo thân thể nàng tình huống về sau, cho nàng giải trừ phong ấn. Cô nương, thật xin lỗi, vừa rồi ta là cố ý chỉ là bởi vì ngươi quá đẹp, cho nên kìm lòng không được. Ân. Cái kia một chút. Lúc này nữ nhân này đã đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng tại phanh phanh nảy loạn. Liền chính mình phong ấn bị giải trừ, đều không có phát hiện. Ngược lại là cảm thấy mình thân thể như nhũ ra. Dựa vào bên cạnh cây cột, mới khiến cho mình có thể đứng vững một chút. Lúc này mới len lén nhìn về phía Trần Thanh Sơn, đặc biệt là núi nhỏ kia từ địa phương. Dù sao đối với một cái tu sĩ cấp cao tới nói, sức quan sát hay là vô cùng nhạy cảm. Dùng vô cùng nhu hòa lời nói thấp giọng nói ra, công tử, ngươi đồng thời không hề có lỗi với ta, ngược lại là đã cứu ta. Nếu không phải là ngươi, có thể ta bây giờ hạ chẳng quả thực là sống không bằng chết. Tên ta là Tô Giao, công tử, ngươi. Nếu như không chê ta, ta là nguyện ý. Chương 92. Trưởng khống ma vân thành A. Cái này cái gì ân, Tô tiểu thư, ngươi biết cái này trong thành chủ phủ, bị giam giữ người, ngoại trừ ngươi còn có những người khác sao. Cho nên phải nghiêm túc mà nhìn một chút Trần Thanh Sơn, dù sao xem như nữ hài tử, tối thiểu thận trọng vẫn là cần, cho nên cũng không có trong vấn đề này tiếp tục dây dưa. Còn có rất nhiều, bất quá có thể sống đến bây giờ, chỉ là ở trong đó một bộ phận rất nhỏ. Những người khác đại bộ phận cũng đã biến mất ở thế giới này. Mặc dù trước kia ngẫu nhiên có nghe đồn, nhưng mà đây chẳng qua là tin đồn. Cũng không biết thật giả, lại không nghĩ rằng chính ta kém chút thành một thành viên trong bọn họ. Vậy ngươi có thể mang ta tìm bọn hắn sao? Ngươi yên tâm, toàn bộ phủ thành chủ hộ vệ đều để ta tới giải quyết. Bất quá đúng lúc này, chung quanh truyền đến một trận tiếng bước chân. Công tử ngươi không có sao chứ?
Công tử,
nguyên lai là vừa rồi an bài ở bên ngoài đám kia chiêu mới thu thị nữ. Đang nghe trong thành chủ phủ tiếng vang to lớn về sau, từ bên ngoài bật vào. Ta không có chuyện, giống ta như thế anh minh xoái khí xoái ca, làm sao lại có việc? Giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Tô Giao tiểu thư, cũng là vừa mới ta tại trong thành chủ phủ cứu đến một cái mỹ nữ.
Tô tiểu thư, đây đều là ta vừa nhận lấy thị nữ, tại phía trước nhất cái này gọi là Lưu Thi Vũ.
Công tử a, vị này Tô tiểu thư thật xinh đẹp, tục ngữ nói rất hay.
Anh hùng cứu mỹ nhân, lấy thân báo đáp.
Tô tiểu thư, ngươi cho là như vậy đâu?
Cái này, ta dĩ nhiên là nguyện.
Bất quá lúc này Trần Thanh Sơn đánh gãy lời của bọn hắn.
Thi Vũ, các ngươi không nên nói lung tung, ta thế nhưng là đã có thê tử người, mà lại ta cùng ta thê tử quan hệ vô cùng hòa thuận.
Tô tiểu thư, ngươi không muốn nghe các nàng nói vậy.
Lưu Thi Vũ nhìn một chút Tô Giao, lại nhìn Trần Thanh Sơn.
Vâng, công tử, thuộc hạ biết sai.
Đây mới là thị nữ dáng vẻ, còn có về sau không cần bảo ta công tử.
Gọi là ngươi cái gì a?
Liên bảo ta thiếu gia a.
Cảm giác thiếu gia so công tử cao lớn hơn thượng một chút, công tử thật giống như ta là một cái hoa hoa công tử đồng dạng.
Tốt, thiếu gia.
Lúc này Tô Giao đang nghe Trần Thanh Sơn nói hắn có một cái vô cùng ân ái thê tử lúc, nội tâm thật giống như biến thành một cái sắc không tựa như, nhưng mà nghĩ đến Trần Thanh Sơn cái kia thực lực cao cường, anh tuấn bề ngoài, có một cái mỹ mạo thê tử cũng rất bình thường, cũng không biết ơn cứu mệnh của nàng có thể hay không báo đáp.
Tô tiểu thư, vẫn là phải cho chúng ta dẫn đường, đi cứu giống những cái kia bị bắt người a.
Tốt, các ngươi đi theo ta.
Bất quá theo ta được biết, còn sống trên cơ bản đều là nữ nhân, bị bắt tới nam nhân trên cơ bản đều tại trong thời gian rất ngắn, toàn bộ bị tra tấn mà chết.
Một bên nói còn một bên mang theo Trần Thanh Sơn bọn người hướng về giam giữ nhà tù mà đi.
Bất quá ngay tại đến cửa phòng giam miệng thời điểm, Trần Thanh Sơn lại dừng bước.
Bây giờ toàn bộ phủ thành chủ tất cả hộ vệ cũng đã bị ta xử lý, tất cả tại an toàn thượng đã không có bao nhiêu vấn đề.
Đến nỗi chuyện cứu người, liền giao cho các ngươi a.
Ta đi trong đại điện chờ các ngươi.
Nói xong liền trực tiếp đi trở về rời đi.
Đã đến đại điện sau, tùy ý tìm cái vị trí ngồi xuống, sau đó lấy ra lá trà cùng đồ uống trà, bắt đầu lắc lắc ly trà hút. Khoảng thời gian này kinh lịch, để Trần Thanh Sơn cảm xúc rất nhiều. Tại Đại Càn Vương quốc thời điểm, mặc dù bây giờ Đại Càn Vương quốc đã bắt đầu đi xuống dốc, nhưng bất kể nói thế nào, cái kia cũng chỉ là một cái nhân tộc vương triều bình thường luân hồi. Đằng sau tiếp xúc đến Hỏa Thần quốc, mặc dù cái này Hỏa Thần quốc lịch sử so Đại Càn Vương triều còn muốn dài, nhưng lại nhờ vào Hỏa Thần nhìn xa trông rộng, cho quốc gia kia lưu lại một cái cực kỳ tốt gen. Tại đứng trước mỗi 50 năm liền có một đời chân thành nguyện ý thủ hộ quốc gia kia công bằng cao thủ. Không có cái kia vương công quý tộc, dám chân chính tùy ý làm bậy, liền xem như Hỏa Thần hậu đại, cũng chỉ có thể đủ hưởng thụ bọn hắn xem như hoàng tộc hẳn là có đãi ngộ, chẳng những không dám tùy ý nô dịch bách tính, ngược lại sẽ tự giác giữ gìn Hỏa Thần định ra tới quy tắc. Cho nên đi qua trên vạn năm phát triển, toàn bộ Hỏa Thần quốc đều ở vào một mảnh vui vẻ phồn vinh bên trong. Căn bản không có nhìn ra có bất kỳ suy sụp chi tướng. Đến nơi khác quốc gia, mặc dù không thể đạt tới giống Hỏa Thần quốc dạng này vạn năm không suy, nhưng cũng nhiều nhất là nhân tộc nội bộ chính mình chiến loạn, liền xem như lại điên cuồng kẻ độc tài, cũng không có giống Tần Xương Đế quốc dạng này phai mờ nhân tính. Vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là tưởng rằng một chút hồ đồ hạ người làm sàng làm bậy, nhưng là từ hôm nay phụ thành chủ cái kia ma tộc trên người đến xem, chuyện này đồng thời không có đơn giản như vậy, đã hoàn toàn không phải nhân tộc nội bộ vấn đề, mà mình có thể trùng hợp đi ngang qua cái này rõ ràng Xương Đế quốc, có lẽ cũng là thượng thiên bên trong một loại tối tăm an bài. Như vậy sau đó hẳn là giải quyết như thế nào nơi này vấn đề đâu? Đây đối với luôn luôn ưa thích làm vung tay trưởng quỹ Trần Thanh Sơn tới nói, thật sự chính là một cái không dễ dàng giải quyết vấn đề. Dù sao đây không phải đơn giản chém chém giết giết vấn đề, nếu như là đối mặt địch nhân, Trần Thanh Sơn chỉ cần một cái búng tay, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng mà bây giờ không phải là đem toàn bộ Thanh Xương Đế quốc tất cả ma tộc giết hết, liền có thể giải quyết sự tình. Dù sao phía dưới còn có hơn ức nhân khẩu phổ thông mách tính, nếu như bởi vì chính mình nguyên nhân mà để bọn hắn lâm vào trong chiến loạn, đây không phải là Trần Thanh Sơn nguyện ý nhìn thấy. Tạm thời nghĩ không ra biện pháp, Trần Thanh Sơn cũng không tiếp tục quá nhiều đi phá hư chính mình tế bào não, mà là chậm rãi nhấm nháp lên mình pha trà tới, để cho mình thể xác tinh thần từ từ buông lỏng. Làm đệ nhị ấm trà sắp uống xong thời điểm, Lưu Thi Vũ cùng Tô Giao liền mang theo một đám người đi tới đại điện bên ngoài trên quảng trường. Trừ lúc đầu 500 người bên ngoài, lần nữa tăng lên 200 nữ nhân, mà lại này 200 người vô luận là từ bề ngoài vẫn là từ tu vi bên trên, đều phải so với ban đầu 500 người mạnh rất nhiều. Kém nhất cũng có chút cơ trung kỳ trở lên thực lực.
Thiếu gia, này 200 người chính là vừa mới chúng ta từ trong lao cứu ra người. Người còn lại cũng đã toàn bộ biến thành thi cốt. Bọn hắn cùng chúng ta đều giống nhau, bây giờ đã thuộc về cửa nát nhà tan, đã là không nhà để về. Cho nên đều nguyện ý làm thiếu gia thị nữ, thiếu gia ngươi nhìn muốn hay không thu lưu các nàng. Này 200 tên nữ tử cũng rất có ánh mắt tại Trần Thanh Sơn trước mặt quỳ xuống tỉnh thiếu gia thu lưu. Trần Thanh Sơn xa xa nhìn một chút trên quảng trường những nữ nhân này, lại nhìn Lưu Thi Vũ cùng Tô Giao. Tại cảm nhận được Trần Thanh Sơn ánh mắt sau, Tô Giao cũng tranh thủ thời gian giống các nàng như thế quỳ xuống.
Ta cũng nguyện ý đi theo thiếu gia, còn xin thiếu gia thu lưu ta, ta là thật tâm nguyện ý đi theo ngươi.
Thi Vũ đều nói như vậy, ta còn có thể như thế nào cự tuyệt, thật chẳng lẽ muốn đem các ngươi đuổi đi ra, lần nữa bị những người khác bắt lấy.
Tốt, đều đứng lên đi.
Cảm ơn thiếu gia.
Bây giờ cảm ơn ta còn quá sớm, ta mặc dù đáp ứng nhận lấy các ngươi, nhưng mà ta cũng không thể cam đoan các ngươi mỗi người đều là thật lòng.
cho nên ta sẽ còn thiết hạ khảo nghiệm, chỉ có thông qua mới có thể đi theo ta. Sau đó Trần Thanh Sơn ngay tại trên quảng trường bắt đầu thiết trí trận pháp. Bất quá may mắn là tất cả mọi người đều tại trong trận pháp thông qua Trần Thanh Sơn khảo nghiệm. Sau đó Trần Thanh Sơn liền đem Ma Vân Thành tất cả mọi chuyện đều giao cho Lưu Thi Vũ cùng Tô Giao xử lý, mà chính hắn đang tọa trấn phủ thành chủ, tránh xảy ra bất trắc. Đồng thời phái người đến quán trọ đi đón Lãnh Nhã Lệ cùng Long Phi Phi. Chương 93. Trừ ác liên minh làm ngày thứ nhì Thái Dương lần nữa dâng lên thời điểm, Trần Thanh Sơn đã hoàn toàn khống chế toàn bộ Ma Vân Thành. Đến nỗi có người hay không ở trong quá trình này phản đối, không hề nghi ngờ, dù sao đây là bị Ô Ma khống chế mấy chục năm Ma Vân Thành. Tại này trong hơn 10 năm, Ô Ma vì tốt hơn khống chế, chuyển xuống đại lượng công pháp ma đạo. Chẳng những vì chính mình tăng lên rất nhiều trung thực thủ hạng, lấy được rất nhiều chỉ vì cái trước mắt người tín nhiệm, đồng thời còn vì chính mình thân phận làm ra điểm hộ. Cho nên tại tiếp quản toàn bộ Ma Vân Thành quá trình bên trong, bị đánh giết đại lượng ma đạo tu sĩ. Đồng thời có một chút làm mưa làm gió xu danh chiêu nhân viên hoặc là gia tộc, cũng không có trốn qua bị thanh toán hạ tràng. Liên Thanh vệ quân cũng từ đã từng 5000 người, biến thành bây giờ 2000 người. Tại xử lý những người này quá trình bên trong, chỉ có những cái kia đạt tới nguyên anh kỳ trở lên ma tu, là từ Trần Thanh Sơn tự mình xử lý. Trên cơ bản đều là một cái ngọn lửa nhỏ sự tình, mà còn lại đều là từ Tô Giao phối hợp Lưu Thi Vũ phụ trách xử lý. Từ trong quá trình này, Trần Thanh Sơn phát hiện, Lưu Thi Vũ chẳng những là thiên phú tu luyện rất tốt, liên quản lý thiên phú cũng là vô cùng xuất sắc. Đối xử lý những này phức tạp vấn đề, vừa mới bắt đầu có thể còn có một chút lạnh nhạt, nhưng mà rất nhanh liền làm được thuận buồm xuôi gió. Liền xem như Trần Thanh Sơn chính mình cũng cảm giác được cảm thấy không bằng. Bất quá điều này cũng làm cho Trần Thanh Sơn trong lòng bắt đầu dao động, nguyên bản Trần Thanh Sơn là chuẩn bị đem những này người bồi dưỡng một chút, sau đó lưu lại thống trị Ma Vân Thành, thậm chí là toàn bộ rõ ràng xương đế quốc. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy các nàng có như thế năng lực về sau, nhưng lại có chút không nỡ. Dù sao giống như vậy, lại có thể làm lại xinh đẹp còn rất trung tâm thị nữ, cũng không như thế nào dễ tìm. Ngay tại Trần Thanh Sơn ngồi tại phủ thành chủ, một bên uống trà, một bên tự hỏi vấn đề này thời điểm, một cái hoàn mỹ mỹ nữ đi đến, trông thấy đang tại suy nghĩ Trần Thanh Sơn, cũng mặc kệ hắn suy nghĩ cái gì, liền trực tiếp nói ra, "Chúng ta Thanh Sơn đại thiếu gia, ngươi là đang nghĩ cái gì đâu? Trong một đêm, tìm tới nhiều như vậy mỹ nữ phục thị ngươi, có phải hay không thật là vui rồi? Đang suy tư ban đêm tìm cái nào mỹ nữ bồi đâu?" Nghe tới này âm thanh quen thuộc, lại nhìn thấy cái kia tuyệt sắc dung nhan, dĩ nhiên chính là Trần Thanh Sơn nguyên phối thế tử, Lãnh Nhã Lệ. Tại Lãnh Nhã Lệ ở bên cạnh ngồi xuống về sau, Trần Thanh Sơn đầu tiên là cho nàng rót một chén trà, sau đó mới mở miệng nói ra, "Ta như thế nào ngửi được như thế đại nhất cái vị chua đâu? Chẳng lẽ là sư tỷ ngươi mang theo một vỏ dưa chua lại đây?" "A, ngươi sư tỷ ta như thế tiên sinh lệ chất, lại không phải không người nào nguyện ý cưới ta. Làm sao lại ghen ngươi?" "Vâng vâng vâng, sư tỷ ngươi xem như nhân tộc đệ nhất mỹ nữ, ta làm sao lại cam lòng để sư tỷ thương tâm đâu? Tới sư tỷ ngươi nếm thử, đây là ta vừa rồi tại phủ thành chủ này bên trong bà khố, tìm tới này một bao lá trà. Ngươi xem một chút thế nào? Không tốt ta lập tức cho ngươi đổi đi." Lãnh Nhã Lệ dùng con mắt trắng Trần Thanh Sơn liếc mắt một cái, sau đó nhẹ nhàng mà bưng lên trên bàn ly tia trà, chậm rãi nếm thử một miếng. "Ừm, tạm được. Ngươi trừ nói với ta những này, liền không có khác muốn nói sao? Sư tỷ muốn cho ta nói cái gì? Tỷ như ngươi đám này thị nữ, các nàng thế nhưng là một cái so một cái xinh đẹp. Lấy sư tỷ thủ đoạn, lúc ngươi tới không phải cũng đã biết sao? Ta muốn ngươi tự mình nói. Nếu sư tỷ muốn nghe, vậy ta liền nói cho ngươi một lần a." Sau đó Trần Thanh Sơn đem toàn bộ quá trình đều không rõ chi tiết nói một lần. Đương nhiên, giống đối với Tô Giao vị mỹ nữ kia xúc cảm chuyện như vậy, liền trực tiếp bị tình lượng. Nghe xong về sau, nguyên bản còn vênh váo hung hăng Lãnh Nhã Lệ, đã bắt đầu lấy nước mắt rửa mặt. Không nghĩ tới bọn hắn thế mà lại trôi qua thảm như vậy. Những cái kia đáng hận ma tộc, liền như vậy chết đi, quả thực là quá tiện nghi bọn hắn. Còn có những cái kia tu luyện những cái kia ma công, đặc biệt là tu luyện kia cái gì bổ thiên công. Những người này đều vì chính mình một chút xíu tư lợi, vậy mà hại chết nhiều như vậy người. Quả thực là tội không thể tha. Vậy sư tỷ ngươi nhìn những người này bây giờ nên xử lý như thế nào đâu? Những người này là ngươi chiêu, cho nên xử lý như thế nào, chính ngươi nhìn xem xử lý. Dù sao ta là sẽ không giúp ngươi mang theo. Bất quá ngươi cũng không thể để các nàng ra ngoài tự sinh tự diệt. Ta định đem các nàng bồi dưỡng đứng lên, sau đó trưởng khống toàn bộ Thanh Xương Đế Quốc. Sư tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Để các nàng trưởng khống rõ ràng Xương Đế Quốc dĩ nhiên là không có bao nhiêu vấn đề, bất quá này cũng cần thời gian dài. Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị muốn ở chỗ này đợi cái 1-2 năm? Vậy sư tỷ còn có những biện pháp khác sao? Vậy ngươi không hỏi xem ý kiến của các nàng. Đừng ở chỗ này chính mình một đầu nóng. Sư tỷ không hổ là sư tỷ, suy nghĩ chuyện chính là nghĩ chu đáo, ta này liền đem các nàng gọi tới thương lượng một chút. Thế là gọi người đi gọi Lưu Thi Vũ cùng Tô Giao, chính mình thì ở đây bồi tiếp Lãnh Nhã Lệ uống trà. Chỉ chốc lát sau thời gian, Lưu Thi Vũ cùng Tô Giao liền đi tới phủ thành chủ đại điện. "Thiếu gia, ngươi tìm chúng ta?" "Ừm, sắp thực tìm các ngươi có chút việc, các ngươi ngồi xuống trước lại nói." Chờ Lưu Thi Vũ cùng Tô Giao hai người đều ngồi xuống về sau, Trần Thanh Sơn mới tiếp tục nói ra, "Đang nói chuyện này trước đó, ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu một chút. Bên cạnh ta vị này chính là thê tử của ta Lãnh Nhã Lệ. Về sau thê tử của ta lời nói chính là ta nói lời nói." Nghe nói như thế, Lưu Thi Vũ cùng Tô Giao lập tức đứng lên hướng Lãnh Nhã Lệ cúi người chào nói, "Lưu Thi Vũ gặp qua phu nhân, Tô Giao gặp qua phu nhân." "Tốt, các ngươi tất cả ngồi xuống a. Tại ta chỗ này không cần khách khí như vậy. Chuyện của các ngươi ta đều nghe các ngươi thiếu gia nói qua, các ngươi yên tâm, ta và các ngươi thiếu gia đều sẽ giúp các ngươi báo thù, bởi vì các ngươi chân chính cửu nhân còn tại rõ ràng xương đế quốc quốc đô. Nha, còn có một chuyện, thiếu gia các ngươi quên nói với các ngươi. Nghe nói như thế, Lưu Thi Vũ cùng Tô Giao đều nghiêm túc nhìn về phía Lãnh Nhã Lệ, không rõ thiếu gia quên sự tình gì. Chẳng lẽ là thiếu gia vừa mới chuẩn bị nói thứ nhì chuyện sao? Liên Trần Thanh Sơn chính mình cảm giác một mặt dấu chấm hỏi, ta còn có thứ gì chưa hề nói sao? Bất quá còn không có đợi bọn hắn nghĩ rõ ràng, liền tiếp tục nghe được Lãnh Nhã Lệ âm thanh truyền đến. Kỳ thật thiếu gia của các ngươi cũng không gọi Tần Sương, cái kia tên chỉ là ngươi thiếu gia lâm thời biên một cái tên giả. Tên thật của hắn gọi là Trần Thanh Sơn, bất quá thiếu gia của các ngươi cũng không thích Trường Dương, cho nên về sau không có cần thiết lúc không muốn tại trước mặt người khác xách tên của hắn. Nghe nói như thế, Lưu Thi Vũ cùng Tô Giao cùng một chỗ nhìn về phía Trần Thanh Sơn, mặc dù trong mồm không có âm thanh phát ra tới, nhưng là từ trong ánh mắt liền có thể nhìn ra ý của các nàng. Loại chuyện này ngươi đều có thể quên, thiếu gia, ngươi là nghiêm túc sao? Nay về sau để chúng ta ngay cả mình thiếu gia là ai đều không làm rõ ràng được, cuối cùng còn có thể sẽ là một cái đại ô long. Vị này hai cặp con mắt nhìn chừng chừng Trần Thanh Sơn, chính mình cũng cảm giác được vô cùng lúng túng. Thế mà đem chuyện này cấp quên, bất quá đây cũng không tính là gì đại sự a. Cái này, đúng là thật sự, tên thật của ta gọi là Trần Thanh Sơn. Bất quá vì để tránh cho tiếp tục lúng túng, Trần Thanh Sơn lập tức bắt đầu nói sang chuyện khác. Đến nỗi lần này gọi các ngươi tới sự tình đâu, chính là muốn cùng các ngươi thương lượng một việc. Các ngươi cũng biết, bây giờ rõ ràng Xương Đế quốc đã bị ma tộc cho khống chế, cho nên ta định đem các ngươi bồi dưỡng đứng lên về sau, lưu lại quản lý toàn bộ rõ ràng Xương Đế quốc. Liên từ quản lý Ma Vân Thành bắt đầu, một bên gia tăng các ngươi quản lý kinh nghiệm, một bên để cao thực lực của các ngươi. Bất quá chuyện này, cần đi qua các ngươi đồng ý mới được. Nghe nói như thế, Lưu Thi Vũ dẫn đầu liền lắc đầu tới. Thiếu gia, chúng ta thật là muốn cùng ngươi, là ngươi đem chúng ta từ sống không bằng chết biên giới cứu được trở về. Bất quá, chẳng qua nếu như thiếu gia kiên trì muốn chúng ta lưu lại, chúng ta muốn nghe từ ngươi mệnh lệnh. Thấy được nàng phản ứng, Trần Thanh Sơn trong lòng cảm giác được có chút áy náy. Ta cũng biết các ngươi muốn cùng ta cùng đi, nhưng mà đến lúc đó toàn bộ Thanh Xương Đế quốc cũng không thể không có một cái để chúng ta yên tâm người nhìn xem. Bất quá lúc này bên cạnh Tô Giao Sen vào nói, thiếu gia, nếu như ngươi chỉ là lo lắng, tại thanh trừ toàn bộ Thanh Xương Đế quốc ma tộc về sau, không có một cái yên tâm người tới quản lý toàn bộ Thanh Xương Đế quốc, ta ngược lại là có một cái biện pháp giải quyết. Nha, ngươi có biện pháp nào? Nói nghe một chút. Trừ ác liên minh. Chương 94. Gặp mặt trừ ác liên minh. Đây là cái gì? Đối với cái tên này, Trần Thanh Sơn là chưa từng có nghe nói qua, nghe cũng hẳn là không giống như là tên của một người a. Thiếu gia người chưa nghe nói qua trừ ác liên minh cũng rất bình thường. Thiếu gia có nghe nói hay không qua, đã từng Thanh Xương quốc chính đạo môn phái. Thanh Xương quốc lúc đầu chính đạo môn phái. Cái này a ngược lại là nghe nói qua một đôi lời, nghe người ta nói bởi vì quan phủ trấn áp, cho nên những này chính đạo môn phái phần lớn cũng đã rời đi. Chỉ có số ít một chút lưu lại, bất quá những này lưu lại người đều là trợ trụ vi ngược người. Năm đó chính đạo sát thực nhận quan phủ nhằm vào, nhưng mà thiếu gia ngươi nghe được tin tức cũng không chuẩn xác. Ngươi nghe được những cái kia đều trên cơ bản đều là quan phủ chính mình phóng xuất tin tức giả. Năm đó vị hoàng đế này tại kế vị về sau, vừa mới bắt đầu đều cùng các hoàng đế thay đổi không hề khác gì nhau. Nhưng mà tại vị hoàng đế này kế vị một năm về sau, lại đột nhiên phát sinh cải biến. Phàm là không nghe theo hắn ý chí người, bao quát bên cạnh hắn thân nhân, đều bị hắn trực tiếp giết chết. Chờ hắn hoàn toàn khống chế tất cả quyền lợi cơ cấu về sau, liền bắt đầu chế định khắc nghiệt pháp luật, quy định tất cả có thể tu luyện nam nhân đều nhất định phải đi trong quân đội phục nghĩa vụ quân sự, mà tất cả có thể tu luyện nữ tử đều nhất định phải đến trong vương cung làm một đoạn thời gian thị nữ. Liền xem như không thể tu luyện nữ tử, nếu như bề ngoài xuất chúng, đồng dạng cần được đưa đến vương đô, cung cấp vương đô quan lớn quý tộc chọn lựa. Vừa mới bắt đầu đại gia coi là đây là vị kia lãnh khốc đế vương nhất thời hứng thú, cho nên mặc dù đối này có chỗ bất mãn, nhưng mà cũng không có quá nhiều để ý. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, đại lượng tu luyện nam tử cùng nữ nhân mỹ mạo nữ tử bị bắt đưa đến vương đô về sau, không còn có đi ra qua. Từ lúc này đại gia mới phản ứng được, vị này đế vương thật sự dám làm như vậy. Đặc biệt là về sau dần dần lan đến gần một chút đệ tử tông môn, dẫn đến lúc ấy tất cả môn phái nhất trí đoàn kết lại chuẩn bị thảo phạt vị này không biết trời cao đất rộng đế vương. Nhưng mà cuối cùng bọn hắn vẫn là chiến bại, rất nhiều đệ tử tông môn bị bắt, liền người nhà của bọn hắn cùng nữ quyến đều không có được thả. Nhìn thấy chuyện không thể làm, mỗi đại tông môn sắp thực chuẩn bị bắt đầu hướng về Thanh Xương quốc bên ngoài di chuyển. Nhưng mà tại di chuyển quá trình bên trong đều bị hoàng đế người giữa đường công kích, những người này đều là bị hoàng đế bồi dưỡng lên một chút ma đạo người. Tại hưu tâm tính vô tâm phía dưới, để mỗi đại tông môn tổn thất nặng nề. Cuối cùng trừ số ít đầu hàng môn phái bên ngoài, các mỗi đại chính đạo môn phái có thể chạy ra người chỉ có 2-3 phần 10. Những người này đang gánh vác hủy nhà diệt tông mối thù về sau, đều phát thệ phải vì người nhà của bọn hắn cùng sư môn các trưởng bối báo thù. Vì không bị phát hiện, bọn hắn chẳng những toàn bộ liên hợp lại với nhau, hơn nữa còn toàn bộ chuyển rời đến dưới mặt đất, chậm rãi phát triển thực lực của mình. Hy vọng có một ngày có thể vì bọn họ người nhà cùng sư môn báo thù. Đây chính là trừ ác liên minh lai lịch. Nghe tới trừ ác liên minh lai lịch, Trần Thanh Sơn bọn người đều cảm giác được vô cùng ngoài ý muốn. Nguyên lai cái gọi là chính đạo môn phái bên ngoài rời, thế mà không phải hướng nước ngoài rời, mà là hướng dưới mặt đất rời. Hiển nhiên từ phong quang đầy mặt chính đạo nhân sĩ biến thành bây giờ địa hạ đảng. Nay trừ ác liên minh người, mặc dù bọn hắn trước kia đều là chính đạo môn phái người, nhưng mà bây giờ đã không phải là những cái kia quang vinh diễm lệ thiên nhân, hoàn cảnh có thể cải biến một người. Như vậy hiện tại những này trừ ác liên minh người còn có thể dựa vào sao? Lúc này thiếu gia có thể yên tâm, những người này tuyệt đối đáng tin. Câu nói này lần nữa để Trần Thanh Sơn ngoài ý muốn một chút. Ngươi như thế nào như vậy xác định đâu? Tô Giao nhìn một chút Trần Thanh Sơn, sau đó chém đinh chặt sắt mà nói ra, bởi vì ta chính là trừ ác liên minh người, vẫn là bên trong một trưởng lão. Ta từ nhỏ đã tại trong liên minh lớn lên, cho nên liên minh đại khái tình huống, ta đều vô cùng hiểu rõ, tại lần kia đảo vong bên trong, cuối cùng chỗ tới, đều là một chút tông môn có tiềm lực hạch tâm thành viên. Bọn hắn đều đại biểu cho tông môn một lần nữa quật khởi hy vọng, cho nên tại đạo đức trình độ thượng đều không kém. Vậy ngươi bây giờ còn có thể liên hệ đến bọn hắn sao? Hẳn không có vấn đề, lần này ta bị bắt, là bởi vì ta đi ra làm nhiệm vụ lúc, không cẩn thận rơi vào bẫy dập của bọn họ, mới có lúc sau sự tình. Ta bây giờ ta còn muốn cảm tạ bọn hắn, nếu không phải là bọn hắn, ta có thể còn không gặp được thiếu gia ngươi. Vậy thì tốt, ta muốn tự mình cùng bọn hắn gặp một lần, xem bọn hắn đến cùng thế nào. Không có vấn đề, thiếu gia. Ta này liền đi cho bọn hắn truyền lại tin tức. Nói xong hướng Trần Thanh Sơn hành lễ về sau liền rời đi đại điện. Mãi cho đến buổi chiều về sau, Tô Giao mới xuất hiện lần nữa tại Trần Thanh Sơn trước mặt. Thiếu gia, đã liên hệ với bọn hắn. Trừ ác liên minh minh chủ đang tại trên đường chạy tới, dự tính buổi sáng ngày mai liền có thể đã đến Ma Vân Thành. Ước định tại Ma Vân Thành bên ngoài một chỗ trong sơn cốc gặp mặt. Vậy thì tốt, ngươi đi thông báo một chút Lưu Thi Vũ, ngày mai các ngươi cùng đi với ta nhìn một chút cái này trừ ác liên minh minh chủ. Lại là qua một cái vui sướng ban đêm về sau, Trần Thanh Sơn để Long Nhã Lệ cùng Long Phi Phi lưu lại tọa trấn phủ thành chủ. Chính mình thì mang lên Tô Giao cùng Lưu Thi Vũ, hướng về ngoài thành chỗ kia ước định sơn cốc bay đi. Khi đi tới chỗ kia sơn cốc lúc, phát hiện nơi này hoàn cảnh thanh u, ít ai lui tới. Bên ngoài sơn cốc cây cối che trời, vô cùng hoàn mỹ đem sơn cốc này cho ẩn tàng. Mà tại trong sơn cốc lại có vài chỗ phòng ốc cô độc đến đứng sừng sững ở đó. Tại Tô Giao dẫn đầu dưới, Trần Thanh Sơn ba người đi tới một chỗ phòng ốc trước, nhẹ nhàng mà đẩy cửa đi vào, đã thấy một cái có một chút tang thương trung niên nam nhân ngồi tại trong phòng ở giữa. Chính đối cửa phòng, tại trước người hắn trưng bày một cái bàn cùng một cái ghế, trên mặt bàn để đó một chút đồ uống trà cùng một bình pha tốt trà. Lúc này trung niên nhân vừa vặn đem vừa mới uống qua chén trà chậm rãi để lên bàn, ngẩng đầu nhìn đi vào ba người, bất quá rất nhanh liền đưa ánh mắt khóa chặt đến Trần Thanh Sơn trên thân. Chắc hẳn vị đạo hữu này chính là Trần Thanh Sơn Trần công tử. Ta đã cung kính bồi tiếp đã lâu, mời ngồi xuống tới uống trước chén trà. Trần Thanh Sơn cũng không có khách khí với hắn, trực tiếp tại trước mặt hắn cái ghế bên trên ngồi xuống, cầm lấy chén trà rót cho mình một ly trà, sau đó nhẹ nhàng thổi thổi, lại để vào trong mồm. Tức khắc một mùi thơm trực tiếp từ trong dạ dày xông ra, để ngày thường cũng thích uống trà Trần Thanh Sơn cũng không nhịn được mà nhẹ nhàng ngửi một cái. Trà ngon, thật sự là trà ngon, miệng đầy lưu hương, dư vị ngọt. Đa tạ minh chủ khoản đãi. Ta chính là Trần Thanh Sơn. Tại Thanh Sơn đạo hữu trước mặt, ta người minh chủ này căn bản là không ra gì. Dù sao cho đến bây giờ cũng còn không có một cái đem ra được thành tích, muốn lật đổ Thanh Sơn quốc tội ác thống trị, càng là xa xa khó đợi. Ta gọi Tô Khánh Phương, cho nên Thanh Sơn đạo hữu có thể xưng hô ta một tiếng Tô đạo hữu. Chương 95. Nàng chính là nữ nhi của ta cái kia đã như vậy, ta vẫn là gọi ngươi Tô đại ca a. Ta người này nói chuyện ưa thích đi thẳng về thẳng. Đến nỗi lần này mời ngươi lại đây nguyên nhân ngươi hẳn là cũng biết. Không biết ngươi đối với chuyện này là cái gì cái nhìn. Đang nói ta cái nhìn trước đó, còn xin Thanh Sơn huynh đệ thứ lỗi. Ta muốn lên tiếng hỏi Sơn huynh đệ một vấn đề, dù sao quyết định này của ta có thể sẽ quyết định ta trừ ác liên minh mấy vạn người sinh tử. Mà lại nếu như chúng ta bây giờ từ phía sau lưng đi hướng bên ngoài chỗ, liền sẽ nhận hoàng tộc điên cuồng trấn áp. Nếu như thành công, liền xem như hy sinh chính chúng ta tự nhiên không có chút nào lời oán giận. Nhưng mà nếu như thất bại, này Thanh Sơn quốc không biết lúc nào mới có thể lần nữa có xoay người cơ hội. Nha, ngươi muốn hỏi cái gì? Vấn đề này kỳ thật cũng rất đơn giản, đó chính là Thanh Sơn huynh đệ vì cái gì có tự tin có thể giải quyết Thanh Sơn đế quốc vấn đề. Ta biết Tô đại ca đang lo lắng cái gì, ta để ngươi nhìn hai dạng đồ vật ngươi liền biết. Nói xong Trần Thanh Sơn đầu tiên là nắm tay, chỉ dùng lực lượng thân thể hướng về phía trước nhẹ nhàng vùng một quyền. Chỉ thấy nắm đấm kia đảo qua địa phương, không gian chung quanh nhao nhao phá toái, từng cái vết nứt không gian lít nha lít nhít xuất hiện tại nắm đấm bên cạnh. Cứ việc những này vết nứt không gian nắm giữ cường đại lực phá hoại cùng thôn vệ năng lực, nhưng mà đối với Trần Thanh Sơn tới nói, căn bản không hề ảnh hưởng. Liền hắn trên nắm tay tinh tế lông tơ, đều không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Làm Trần Thanh Sơn thu hồi nắm đấm thời điểm, những cái kia tất cả vết nứt không gian đều giống như là bị nắm đấm nuốt ve vương vức đồng dạng, đều nhịp khôi phục bình thường, thật giống như Trần Thanh Sơn chỉ là thật sự nhẹ nhàng đánh một cái nắm đấm đồng dạng. Một màn này để Tô Khánh Phương nội tâm giống như phát sinh một trận địa chấn đồng dạng. Phải biết hắn mới bất quá là phân thần hậu kỳ, liền xem như toàn lực ra tay, cũng không có khả năng đánh vỡ không gian. Bởi vì căn cứ hắn biết, có thể đánh vỡ không gian, chí ít cũng là độ kiếp kỳ trở lên tu vi. Bởi vì chỉ có độ kiếp kỳ mới có thể sơ bộ lĩnh ngộ cùng sử dụng pháp tắc. Dạng này mới có thể sẽ đối không gian pháp tắc tạo thành ảnh hưởng. Nhưng mà vừa mới hắn nhìn thấy chính là cái gì? Vẹn vẹn chỉ là dùng lực lượng của thân thể, liền có thể đánh vỡ không gian. Càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, thế mà còn có thể tùy tiện chữa trị không gian. Này, cái này sao có thể? Nếu như vẹn vẹn dùng lực lượng thân thể liền có thể đánh vỡ không gian, còn có thể hiểu thành ngươi là một cái thực lực cường đại thể tu. Nhưng mà thể tu có thể làm không đến tiện tay chữa trị không gian. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Khánh Vương thật không có hoài nghi vừa rồi Trần Thanh Sơn làm bộ, dù sao những cái kia vết nứt không gian đối với mình tạo thành uy hiếp cảm giác, cũng không phải gạt người. Có lẽ chính mình chỉ cần hơi tới gần trong đó một cái vết nứt không gian, đoán chừng liền có thể đem chính mình thôn vệ đi vào. Nghĩ tới đây hắn cũng không thể không may mắn, Trần Thanh Sơn là hướng về bên trái vung năm đấm, bằng không thì. Trần Thanh Sơn nhìn xem Tô Khánh Phương phản ứng, khóe miệng mỉm cười, nhưng không có trả lời ngay hắn vấn đề, mà là lần nữa từ trong tay ngưng tụ ra một đám lửa, sau đó đem nó đẩy lên Thư Khánh Phương trước mặt. Liên đệ hỏa diễm tung bay ở nơi đó, chính mình lại lần nữa uống lên trả tới. Mà Tô Khánh Phương khi nhìn đến trước mặt mình này một cái ngọn lửa nhỏ lúc, trong đại nao hướng hắn điên cuồng mà truyền đến nguy hiểm cảnh báo. Để hắn không chút nghi ngờ mà cho rằng, nếu như trận này hỏa diễm là bị chính mình dính lên, như vậy chính mình chỉ có một cái hậu quả, đó chính là biến thành cho sau bị người dương. Thật vất vả ổn định tốt chính mình tâm thần về sau, Tô Khánh Phương nghiêm túc quan sát cái này hỏa diễm tới. Trông thấy ngọn lửa kia chung quanh bị dần dần thiêu đốt không gian, liền có thể biết cái này hỏa diễm không đơn giản. Huống chi hắn còn từ cái này ngọn lửa nhỏ bên trong, cảm nhận được một cô dương cương chính đại chi khí. Cùng những cái kia ma đạo tu sĩ tu luyện được ma khí cảm giác hoàn toàn tương phản. Cho nên cái này hỏa diễm là hoàn toàn khắc chế ma khí một loại hỏa diễm. Đừng nói từ hỏa diễm bên trong liền có thể nhìn ra Trần Thanh Sơn cảnh giới chi cao. Liền xem như cảnh giới của hắn thấp một chút, chỉ bằng cái này hỏa diễm liền có thể chí ít vọt hai cái đại cảnh giới đánh giết ma đạo tu sĩ. Cho nên, làm Trần Thanh Sơn đều nhanh muốn đem này ấm trà uống xong thời điểm, Tô Khánh Vương mới từ vừa rồi Trần Thanh Sơn cái kia hai cái động tác bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn xem chính mình đối diện cái này xem ra rất trẻ trung, thực lực lại sâu không lường được Trần Thanh Sơn. Để hắn hoàn toàn đối chuyện lần này có đầy đủ lòng tin, bởi vì nếu như ngay cả thực lực như vậy cũng không thể thành công. Như vậy bọn hắn đời này làm sao có thể còn có cơ hội thành công. Còn xin Thanh Sơn huynh đệ, nha. Không đúng, là tiền bối. Còn xin Trần tiền bối tha thứ Khánh Phương vừa rồi lỗ mãng. Ta không phải cố ý hoài nghi tiền bối thực lực, mà là đây đối với ta tới nói quá là quan trọng. Không thể tùy ý bước lên bất kỳ phong hiểm. Trần Thanh Sơn cho hắn tiếp tục rót vừa rồi bởi vì chấn kinh mà đem nước trà đổ không còn chén trà. Gọi tiền bối ngược lại đem ta gọi giả rồi, vẫn là giống vừa rồi như thế bảo ta Thanh Sơn huynh đệ à. Cái này. Vậy không bằng ta vẫn là gọi ngươi Trần công tử à. Trần Thanh Sơn nhìn thấy hắn kiên trì, cũng không có tiếp tục lại xoắn xuýt cái đề tài này, mà là hỏi trừ ác liên minh bên trong một chút tình huống. Thông qua lần này trò chuyện, Trần Thanh Sơn sơ bộ vẫn là cảm thấy hài lòng. Bất quá cuối cùng có thể hay không đạt tới Trần Thanh Sơn yêu cầu, vậy thì xem chính bọn hắn tạo hóa. Thực sự không được, đến lúc đó lại từ từ đổi những người khác cũng có thể. Nhưng nếu như bọn hắn thật sự có thể để cho mình hài lòng lời nói, cũng có thể để cho mình giảm mất thời gian dài. Tại ước định cẩn thận hành động đại khái phương án về sau, Trần Thanh Sơn liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Lúc này Tô Khánh Phương lại một mặt xoắn xuýt hướng Trần Thanh Sơn thỉnh cầu nói, "Trần công tử, ngươi giúp chúng ta lớn như thế bận điệu, vốn là không phải lại mặt dày thỉnh cầu Trần công tử hỗ trợ. Nhưng mà chuyện này là chuyện riêng của ta, xem như cá nhân ta lén mời cầu Trần công tử hỗ trợ. Còn xin Trần công tử nhất thiết phải hỗ trợ." Nghe nói như thế Trần Thanh Sơn, thật bất ngờ cái này một mực nói chuyện đúng mức Tô Khánh Phương, thế mà cũng hiểu được đả xà tùy côn bên trên đạo lý. Vẫn là vì hắn chuyện riêng, nhưng mà đối với hắn ấn tượng có một tia trở nên kém. Bất quá hắn cũng có chút hiếu kỳ, đến cùng là chuyện gì sẽ để cho người minh chủ này bỏ qua mặt mũi của mình, ở thời điểm này tìm ta hỗ trợ. Chuyện gì, ngươi nói đi. Nhưng ta không nhất định có thể giúp được việc. Nghe nói như thế Tô Khánh Phương trên mặt xuất hiện một tia kích động, vội vàng nói ra, chuyện này ngươi nhất định giúp được một tay, chính là tiểu nữ về sau liền nhờ ngươi. Nếu như nàng có cái gì làm không tốt địa phương, còn xin Trần công tử lại cho nàng một cơ hội. Tiểu nữ, cái gì tiểu nữ? Ta thế nhưng là đã có thê tử người, cho nên loại chuyện này, ngươi cũng không cần nhắc lại. Trần công tử đừng hiểu lầm, ta cũng biết Trần công tử cùng quý phu nhân quan hệ rất tốt, cho nên cũng không phải là cao hơn trèo Trần công tử ý tứ. Vậy ngươi nói cái gì tiểu nữ là? Chờ chút, ngươi gọi Tô Khánh Phương, ngươi nói tiểu nữ chính là Tô Giao. Không tệ, Tô Giao chính là nữ nhi của ta, nói đến còn muốn đa tạ Trần công tử cứu được tiểu nữ. Nếu không ta cũng không dám tưởng tượng nàng sẽ tao ngộ đến sự tình gì. Có thể trở thành công tử thị nữ, cũng coi là phúc phần của nàng. Nếu nàng cũng đã trở thành thuộc hạ của ta, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Điểm này ngươi yên tâm. Chương 96. Ma thần trở lại phủ thành chủ Trần Thanh Sơn, gọi tới Long Phi Phi, để nàng đi theo Tô Giao. Dẫn đầu trừ ác liên minh người, một tòa thành thị càn quét cùng ma tộc có liên quan người. Không tệ, kỳ thật Trần Thanh Sơn kế hoạch rất đơn giản. Đó chính là để cho mình hai người thị nữ, đi trước đem trong từng cái thành thị mặt cao thủ toàn bộ đều thanh trừ hết. Cuối cùng lại từ chính mình dẫn đầu bọn hắn đi công chiếm hoàng thành. Mà trừ ác liên minh người, thì là chủ yếu đối phó những cái kia nguyên anh kỳ trở xuống người. Cùng phong tỏa từng cái thành thị tin tức, tránh một chút ma tộc sớm nhận được tin tức mà trốn. Lúc ấy Tô Khánh Phương đang nghe dẫn đến Thanh Xương Đế quốc hỗn loạn như thế, thế mà là ma tộc. Cũng là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, dù sao nhân tộc cùng ma tộc chiến tranh, đều đã qua gần trăm vạn năm. Bây giờ làm sao lại đột nhiên tại nhân tộc nội bộ nội địa xuất hiện ma tộc. Nhưng cùng lúc cũng giải đáp hắn một mực nghi hoặc. An bài tốt chính mình hai người thị nữ công tác về sau, Trần Thanh Sơn liền không có lại tiếp tục chú ý những chuyện này, trừ phi là bọn hắn gặp phải không thể đối phó địch nhân. Hắn chỉ cần chậm rãi chờ tin tức liền có thể. Thế là không có việc gì Trần Thanh Sơn, đành phải đi tìm thê tử của mình. Theo nàng đi dạo phố, nhìn lại có cái gì đồ ăn ngon đồ ăn vặt. Ban đêm lại thảo luận một chút đủ loại công pháp tâm đắc. Có lẽ vui sướng thời gian luôn là trôi qua nhanh như vậy, đảo mắt thời gian liền đi qua một tháng. Mà Long Phi Phi đã mang theo Tô Giao về tới Ma Vân Thành, bây giờ đã bị đổi tên là Mây Sinh Thành. Thiếu gia, chúng ta trở về. Chuyến này ra ngoài, tình huống như thế nào? Ta còn tưởng rằng cần ta cứu một hai lần chẳng đâu. Có ta Long Phi Phi tại, những cái kia nho nhỏ ma tộc còn không phải phất phất tay sự tình. Nơi nào còn cần thiếu gia ngươi ra tay, đây không phải là lộ ra ta quá túi bắp đi. Bất quá chuyến này ta chỉ phụ trách đánh nhau, chuyện còn lại ngươi vẫn là hỏi Tô Giao a. Xem ra ngươi chuyến này ra ngoài biến hóa không nhỏ a. Hắc hắc, này còn không đều là thiếu gia công lao, không có thiên kiếp uy hiếp. Cảm giác thời gian này trôi qua quả thật có chút không giống. Tốt, ta đi trước, ta đã lâu lắm không có ăn trên phố đồ ăn vặt. Các ngươi thời điểm ra đi bảo ta một tiếng là được. Nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. Trần Thanh Sơn cũng không có đi quản nàng, mà là nhìn xem Tô Giao nói ra, đến cho ta nói một chút đi, lần này quét dọn tình huống. Tốt, thiếu gia. Lần này bởi vì Long tỷ tỷ toa chấn, cho nên hết thảy đều vô cùng thuận lợi, coi như ngẫu nhiên có ngoài ý muốn, cũng đều là hữu kinh vô hiểm. Trước mắt Thanh Xương Đế quốc 120 cái thành trì, trừ hoàng thành cùng chung quanh nó 8 cái thành thị phụ, còn lại 112 tòa thành thị đã toàn bộ bị trừ ác liên minh người khống chế, mà lại ở trong quá trình này, chúng ta còn cứu gần 10 vạn người, trong đó nữ tử có 7 vạn, nam tử có 3 vạn. Những người này đều may mắn chúng ta cứu được kịp thời, nếu không hiện tại cũng đã thành từng cỗ thi thể. Hiện tại cũng đem bọn hắn an bài tại trừ ác liên minh, từ người trong liên minh thay trông nom. Cứ việc đối này cũng sớm đã có đoán trước, nhưng mà Trần Thanh Sơn vẫn là lại một lần nữa nhịn không được thở dài. Phải biết những này được cứu người, chỉ là bị bọn hắn bắt người bên trong cực ít một bộ phận mà thôi. Vậy lần này còn có hay không khác thu hoạch? Nghe tới vấn đề này Tô Giao, còn chưa có bắt đầu trả lời, trên mặt liền hiện lên vẻ hưng phấn. Người không biết nữa, thiếu gia. Những ma tộc này cùng tay sai cho bọn họ, từng cái đều giàu đến chảy mỡ. Cho nên tại Phi Phi tỷ xử lý tốt những cái kia ma đầu về sau, chúng ta đều sẽ lấy đi trên người bọn họ chứa vật giới chỉ. Còn thuận tiện đi dạo chơi bọn hắn bảo khố. Trừ Phi Phi tỷ lấy đi rất nhỏ bộ phận nàng ưa thích bên ngoài, còn lại đều bị ta chia hai bộ phận. Một phần trong đó tương đối ít thấy, đều bị ta mang đi, một bộ phận khác bị ta lưu lại. Dù sao trừ ác liên minh muốn tốt hơn khống chế từng cái thành thị lời nói, những này vật chất ác không thể thiếu. Cho nên còn xin thiếu gia tha thứ, không có đi qua ngươi cho phép, ta liền tự mình làm chủ. Những cái kia vật chất đối với bây giờ Trần Thanh Sơn tới nói, căn bản cũng không có cái tác dụng gì. Cho nên liền rất đại độ mà đối với chính mình cái này tiểu thị nữ nói ra, không cần để ý những này, đem những cái kia vật tư lưu cho trừ ác liên minh người. Cũng coi là vật tận kỳ dụng, đến nỗi bị ngươi tuyển lựa những này, cũng đều đặt ở ngươi nơi đó. A, đặt ở ta chỗ nào? Bất quá tại nhìn thấy Trần Thanh Sơn vậy khẳng định ánh mắt về sau, mới tiếp tục nói ra, vậy được rồi. Bất quá lần này ta cố ý cho thiếu gia cùng phu nhân tuyển mấy cái lễ vật. Ta cam đoan các ngươi sẽ thích. Nha, là lễ vật gì để ngươi có lớn như vậy tự tin? Thế mà còn dám cam đoan chúng ta sẽ thích. Thiếu gia ngươi nhìn, lễ vật của ngươi chính là cái này. Nói xong cũng từ trong giới chỉ xuất ra một cái 20cm dài, 10cm rộng. Chỉnh thể hiện lên hình giọt nước, có chút hình bầu dục nhưng lại tương đối bẹp một cái màu bạc trắng vật phẩm đi ra. Đồng thời hướng Trần Thanh Sơn đưa tới. Tiếp nhận nàng đưa tới cái này vật phẩm, Trần Thanh Sơn đem nó đặt ở trong tay lật qua lật lại nhìn một chút. Chứ nhìn thấy mặt bên có một đạo giống môn một dạng đồ vật bên ngoài. Đồng thời không có phát hiện khác có cái gì chỗ kỳ lạ. Cái này cục sắt là lấy ra lấy làm gì? Cục sắt. Nguyên lai thiếu gia cũng không phải toàn trí toàn năng, a đây cũng không phải là cái gì cục sắt, mà là không gian phi toa. Không gian phi toa. Đây là làm sao dùng? Người thiếu gia ta cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, lại không phải thần, làm sao lại toàn trí toàn năng đâu? Tích huyết nhận chủ liền có thể, thiếu gia. Thế là Trần Thanh Sơn liền quả quyết nhỏ một giọt huyết tại cái này không gian phi toa phía trên. Rất nhanh liền minh bạch cái này không gian phi toa cách dùng. Thế là đi thẳng tới trên quảng trường, đem phi toa hướng quảng trường trung tâm ném đi. Nguyên bản chỉ có dài 20cm phi toa, liền lập tức biến thành một cái hơn 100m dáng dấp quái vật khổng lồ. Trần Thanh Sơn mang theo Tô Giao đi vào phi toa nội bộ. Lại nhìn thấy không gian bên trong vô cùng lớn, liền xem như chứa được một vạn thanh người, cũng sẽ không lộ ra quá mức chen chúc. Hơn nữa còn có thể từ bên trong, thông qua cùng loại với cửa sổ địa phương, thấy rõ ràng tình cảnh bên ngoài. Để vào hơn vạn khối linh thạch đến lò động lực bên trong, khởi động phi toa bay lên. Cảm thụ một chút cái tốc độ này, mặc dù so ra kém Trần Thanh Sơn chính mình phi hành hết tốc lực lúc tốc độ, nhưng mà cũng đã vượt qua nguyên anh kỳ tốc độ cực hạn. Lễ vật này, ta xác thực rất hài lòng. Vậy ngươi chuẩn bị đưa cho phu nhân là lễ vật gì? Thiếu gia ngươi hài lòng liền tốt, đến nỗi đưa cho phu nhân lễ vật đi. Vậy thì tạm thời giữ bí mật. Nhìn xem thần thần bí bí cái này mỹ mạo thị nữ, Trần Thanh Sơn cũng không có quá mức để ý làm ngày thứ nhì thái dương lần nữa dâng lên thời điểm, Trần Thanh Sơn liền mang theo này một bang mỹ lệ phong cảnh. Đáp lấy phi toa đi tới hoàng thành, an bài tốt đám kia tu vi không cao bọn thị nữ, chỉ đem Long Phi Phi liền hướng về hoàng cung mà đi. Lấy tu vi của bọn hắn, hoàng cung những thị vệ kia liền trực tiếp coi bọn họ là thành công khí. Nay liền để Trần Thanh Sơn hai người nên ngang trong hoàng cung tìm được mục tiêu lần này. Bởi vì dám ở trong hoàng cung, mang theo vương miện, người mặc Thanh Xương Đế quốc đặc hữu long bảo. Thân phận của người này, coi như đồ đần cũng biết hắn chính là hiện nhậm Thanh Xương Đế quốc hoàng đế. Cũng là Trần Thanh Sinh mục tiêu lần này, khi nhìn đến vị hoàng đế này thời điểm, đã gặp ma tộc Trần Thanh Sơn. Lại từ trên người hắn phát hiện ma tộc vết tích, rất rõ ràng vị hoàng đế này mặc dù thân thể là nhân tộc, nhưng mà bây giờ đã biến thành một cái ma tộc. Đây là bên cạnh Long Phi Phi hướng về hắn truyền âm nói, cái này ma tộc có chút không bình thường, linh hồn của hắn cảnh giới rất cao. Dựa theo ma tộc phân chia tới nói, linh hồn của hắn cảnh giới đã đạt đến ma thần cảnh giới, tương đương với nhân tộc đại thừa kỳ cảnh giới. Chương 97. Xem kịch linh hồn của hắn cảnh giới cao như vậy, xem ra cái này ma tộc thân phận rất là không đơn giản. Lúc này cái này ma tộc cũng cảm thấy có người đang nhìn hắn. Người nào? Lén lén lút lút còn muốn cút ra đây. Vừa nói xong cũng phát hiện một nam một nữ chậm rãi bay đến trước mặt hắn. Tại hai người, nam trẻ tuổi xoáy khí, nữ cũng mỹ mạo vô cùng. Hai người các ngươi lại dám tự tiện xông vào hoàng cung, lá gan cũng không nhỏ. Vừa vặn ta còn kém một cái mỹ nữ bồi ta cùng một chỗ tu luyện ma công, liền có người tự động đưa tới cửa. Người tới, cho ta đem bọn hắn bắt lại. Bất quá chú ý, đừng đem ta những này món đồ chơi mới cho đánh hư. Bên ngoài nghe tới âm thanh thị vệ, nhanh chóng lao đến. Sau đó chuẩn bị đem Trần Thanh Sơn hai người trò vây quanh. Bất quá nên đón bọn hắn, lại là Long Phi Phi vô số kiếm băng. Chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt, phụ cận tất cả thị vệ tất cả đều biến thành từng cỗ thi thể. Binh đối binh, tướng đối tướng, thị nữ đối thị vệ, hoàn mỹ. Nhìn thấy trước mắt cái này ma tộc, thế mà còn tại làm bộ chính mình là một nhân tộc ma đạo tu sĩ. Trần Thanh Sơn cũng không cùng hắn cong tới nhiều đi. Ngươi cũng không cần lại trang, chúng ta biết ngươi là ma tộc. Các ngươi là nhân tộc người trong liên minh. Nhanh như vậy liền bị các ngươi phát hiện sao? Chúng ta cũng không phải nhân tộc liên minh người, chí ít bây giờ còn không phải. Nếu ngươi biết nhân tộc liên minh, còn dám ở đây làm sằng làm bậy. Là cái gì đưa cho ngươi dũng khí? Các ngươi còn không phải nhân tộc liên minh người sao? Đã như vậy, vậy các ngươi liền không có tồn tại tất yếu. Vừa vặn có thể để ta ma công tiến thêm một tầng lầu. Đây chính là ta dũng khí. Nói xong cũng đúng tay hình thành một cái đầy trời cự trảo, hướng về hai người bắt tới. Bất quá nên đón nó lại là một đóa ngọn lửa nhỏ. Đóa này ngọn lửa nhỏ tại gặp phải ma khí hình thành cự trảo về sau, nháy mắt liền đem ma khí nhóm lửa. Thuận thế hướng về ma khí phát ra phương hướng đốt đi, nếu không phải cái này ma tộc phản ứng nhanh chóng, như vậy bàn tay của hắn đều có thể sẽ bị nhóm lửa. Đây là lửa gì? Thế mà lại khắc chế ta ma khí. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhân tộc khi nào lại xuất hiện lợi hại như thế lửa tu? Chẳng lẽ ngươi chính là cái kia cái gọi là cái gì hỏa thần? Vừa rồi một chiêu thăm dò, để cái này ma tộc trong lòng bắt đầu tràn ngập kiêng kỵ. Mặc dù hắn tự nhận là có biện pháp ứng đối ngọn lửa này, nhưng mà đây chỉ là đối phương tùy ý một chiêu mà thôi. Hỏa thần? Ta cũng không phải hỏa thần, với lúc tiến vào ta liền nói cho ngươi, ta cũng không phải là nhân tộc liên minh người. Bây giờ chúng ta vẫn là đến nói một chút thân phận của ngươi a. Ta không phải liền là một cái Thanh Xương Đế quốc đương nhiệm hoàng đế sao? Toàn bộ Thanh Xương Đế quốc người đều biết, đương đương một cái ma tộc, thế mà lại yêu thích chúng ta nhân tộc một cái nho nhỏ hoàng đế chi vị. Vậy không bằng ngươi trực tiếp gia nhập chúng ta nhân tộc được rồi, như thế còn có thể đường đường chính chính hợp lý một cái thật sự hoàng đế, mà không phải giống như bây giờ, chỉ là cỗ thân thể này là hoàng đế. Hừ, cao quý ma tộc, làm sao lại nguyện ý làm các ngươi dạng này để tiện nhân tộc? Nếu bị các ngươi nhìn thấu, cái kia cũng không có cái gì hảo giấu giếm. Ta chính là cao quý ma tộc trưởng lão, Phệ Tâm Ma. Chúng ta ma tộc cũng không giống như các ngươi nhân tộc dạng này dối trá, làm việc chỉ dám lén lút, ngay cả mình thân phận danh tự cũng không dám nói. Theo ta được biết, các ngươi nhân tộc tất cả cảnh giới đạt tới hợp thể kỳ trở lên, đều phải gia nhập nhân tộc liên minh. Nhưng mà các ngươi lại nói không phải nhân tộc người trong liên minh, vậy ngươi đừng nói cho ta, ngươi cái kia hỏa diễm là một cái không có đạt tới hợp thể kỳ nhân tộc tu sĩ liền có thể nắm giữ. Nha a, ngươi cái này cái gọi là cao quý ma tộc, quanh co lòng vòng nói nhiều như vậy, không phải liền là muốn biết tên của chúng ta cùng thân phận sao? Cái này không dối trá, không có chút nào dối trá, bởi vì lại dối trá người đều làm không được ngươi cái dạng này. Nghe kỹ, gia gia ngươi ta tên là Tần Sương, ngươi nhìn chúng ta có nhiều duyên, các ngươi nơi này gọi là Thanh Xương Đế quốc, mà tên của ta vừa vặn gọi là Tần Sương. Nói rõ cái này Thanh Xương Đế quốc người thành lập, tại rất sớm trước kia liền biết, sẽ có ngươi như thế một cái ma tộc, cướp đoạt nhân giá hậu đại thân thể. Sau đó để ta cái này Tần Sương diệt đi ngươi cái này giả Thanh Xương. Nói bậy nói bạn, mặc kệ ngươi gọi là cái gì Sương, dám mạo phạm ta cái này ma tộc chi thần. Kỳ thật ta nhất định phải đem ngươi luyện thành một bộ phân thân, vĩnh viễn vì ta phục vụ. Để thế nhân lần nữa biết, ta Phệ Tâm Ma uy danh. Nói xong chuẩn bị lần nữa hướng về Trần Thanh Sơn công kích mà đến, bất quá lần này hắn đã nghĩ kỹ. Vì dự phòng Trần Thanh Sơn cái chủng loại kia đặc thù hỏa diễm, hắn tại công kích của mình chiêu thức bên trong, gia nhập hắn ma đạo pháp tắc. Hỏa diễm thuần dương, ma đạo thuần âm, vừa vặn có thể đạt tới âm dương tương khắc. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trần Thanh Sơn lại đột nhiên đánh gây hắn. Chờ một chút, ta lời nói cũng còn chưa nói xong đâu. Ngươi cái gì gấp nha? Chẳng lẽ các ngươi ma tộc đều là như thế không có kiên nhẫn sao? Như thế nào? Ngươi sợ rồi sao? Nếu như ngươi là muốn cầu tha lời nói, vậy ta nói cho ngươi, không có một cái dám mạo phạm ma tộc người, còn có thể sống trên thế giới này. Cầu xin tha thứ, không không không. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ý tứ của ta đó là, ngươi còn chưa xứng trở thành ta đối thủ, có ta đây thì nữ ra tay liền đầy đủ. Nói xong quay đầu hướng về Long Phi Phi nói ra, hắn liền giao cho ngươi, có vấn đề hay không? Thiếu gia xin yên tâm, mặc dù hắn là một cái ma tộc, nhưng mà ở trước mặt ta cũng chỉ là một cái phân thân mà thôi. Giao cho ta là được rồi. Nói xong cũng xuất ra trường kiếm của mình, hướng về Phệ Tâm Ma công kích mà đi. Còn thuận tiện đem hắn dẫn tới không trung. Phệ Tâm Ma mặc dù phẫn nộ Trần Thanh Sơn chỉ là phái một cái thị nữ đi ra, nhưng vẫn là thuận theo bay đến không trung, cùng Long Phi Phi bắt đầu đại chiến. Dù sao phía dưới hoàng cung bây giờ thế nhưng là tài sản của hắn. Mà Trần Thanh Sơn nhìn lên trên trời đánh cho có tới có về hai người, tìm một cái chỗ cao tương đối bình địa phương. Lấy ra một tờ cái bàn cùng một cái ghế, lấy thêm ra đồ uống trà cùng một hộp lá trà. Bắt đầu ngồi ở chỗ đó, chậm rãi uống lên trà tới. Ngẫu nhiên còn phê bình bài câu. Cái này Phệ Tâm Ma chiêu này kêu là tên là gì? Lại có thể biến hóa ra 10 đầu tiên ma đi ra, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bất quá Phi Phi chiêu này cũng không tệ, lại có thể tại thân thể trung quanh che kín tiên lôi bình chướng, nhẹ nhõm hóa giải Phệ Tâm Ma một chiêu này tiên ma huyễn tượng. Sau đó lại uống một ngụm trà. Này uống trà nha, xem ra tại khác biệt tràng cảnh hạ mùi vị của nó cũng khác biệt. đồng dạng là này một bao trà, trước kia ta liền như thế nào uống không ra loại vị đạo này đâu. Xem ra có một cái ma đầu ở nơi đó biểu diễn vũ đạo, lại có thể cải biến lá trà hương vị. Ừm, cái này phải đi lại, về sau nhìn thấy khác ma tộc, liền để hắn trước cho ta tới cái khiêu vũ trợ hứng. Hắn câu nói này cũng không phải là nhỏ giọng thầm thì, mà là trực tiếp chuyển vào đến không trung. Để vị tiêu cao quý vệ tâm ma, kém chút trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Có lẽ là câu nói này để hắn quá mức cao hứng, cho nên tiếp xuống đặc hiệu càng thêm sáng chói. Ngươi nhìn hắn chiêu này ma bá thiên hạ, thế mà để nguyên bản vẫn là thái dương cùng mây trắng cùng tồn tại không trung, biến thành một cái giống lỗ đen một dạng đồ vật. Nếu không phải là ta thị lực tốt một chút, có thể đều không có cách nào nhìn tuần vui này. Trận này đại chiến, không đúng, hẳn là trận này vở kịch, tại Long Phi Phi cùng phệ tâm ma phân khích phối hợp xuống, diễn xuất rất thành công, đương nhiên cuối cùng kết cục cũng phù hợp người xem dự tính. Cuối cùng phệ tâm ma chỉ tới kịp lưu lại một câu, Tần Sương, còn có ngươi người thị nữ này, ta nhớ kỹ các ngươi. Đây chỉ là ta trong đó một cái phân thân, bản thể của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong câu này phệ tâm ma, cuối cùng biến thành một đạo ma khí biến mất trong không khí. Chính thức đại biểu cho trận này mỹ nữ cùng ma thú đánh nhau hy kịch kết thúc. Chương 98. Rốt cục đã đến tiếp lấy chuyện kế tiếp, cũng cùng Trần Thanh Sơn không có quan hệ, đây chính là có một cái mỹ mạo lại có thực lực thị nữ chỗ tốt. Tại đi dạo xong hoàng cung bảo khố về sau, Trần Thanh Sơn liền trực tiếp mang theo người rời khỏi Thanh Sương đế quốc. Bởi vì lần này là cưới phi toa quan hệ, cho nên chỉ phí gần 2 tháng, liền đi đến còn lại một nửa lộ trình, đã đến Càn Nguyên Châu trung tâm. Đồng thời cũng là nhân tộc liên minh tổng bộ chỗ. Tính toán thời gian một chút, lần này lữ trình thế mà bỏ ra thời gian 2 năm. Trần Thanh Sơn mang theo thê tử Lãnh Nhã Lệ tay, đi theo phía sau một đám nhu thuận thị nữ, chậm rãi bước vào chỗ ngồi này tại Càn Nguyên Châu trung tâm nhân tộc liên minh thành thị. Dương mắt nhìn lên, thành thị trên không tường vân thủy thải xen lẫn, như sa mỏng một dạng hào quang lưu chuyển ở giữa, đem trọn tòa thành bao phủ tại một mảnh thần bí mà mộng ảo trong không khí. Tường thành từ to lớn đá xanh đắp lên mà thành, mỗi một khối đá xanh đều ẩn ẩn lóe ra phù văn thần bí quang mang, dường như cổ lão thủ hộ cấm chế, không thể phá vỡ. Cửa thành cao lớn uy nga, trên đó điêu khắc đủ loại tiên cầm thủy thú, sinh động như thật, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tránh thoát vách đá trói buộc, bay lượn trên trời. Đi vào trong thành, đường phố rộng rãi từ thanh ngọc lát thành, có ánh sáng long lanh, tại ánh nắng chiếu rọi chiết xạ ra chói lọi quang mang. Hai bên đường phố, lầu các san sát, mái cong đấu cùng, giường cột chạm trổ. Có lầu các bị mây mù vây quanh, như ẩn như hiện, có lầu các đỉnh lóe ra tia sáng kỳ dị, chắc là pháp bảo cường đại đang thủ hộ. Bên đường cửa hàng rực rỡ muôn màu, cửa hàng pháp bảo bên trong, bảo quang bốn phía, từng kiện uy lực mạnh mẽ pháp bảo trưng bày trong đó, dẫn tới các lộ tu sĩ ngừng chân quan sát. Cửa hàng đan dược bên trong, đan hương tràn ngập, nếu như xuyên thấu qua cái bình vào bên trong nhìn, đủ mọi màu sắc đan dược tại trong bình ngọc lóe ra ánh sáng nhạt, phục dụng một viên liền có thể tăng trưởng công lực, đột phá bình cảnh. Phụ triện trong tiệm, từng chương thần bí phụ triện treo ở trên vách tường, phù văn lập lòe, ẩn chứa lực lượng cường đại. Linh thực trong tiệm, kỳ hoa dị thảo ganh đua sắc đẹp, tản mát ra linh khí khiến cho người tâm thần thanh thản. Trên bầu trời, thỉnh thoảng có tu tiên giả ngự kiếm mà qua, sau lưng lưu lại từng đạo hoa mỹ kiếm quang, cũng có khống chế phi hành pháp bảo tu sĩ, bảo quang lập lòe, nhanh như điện chớp. Đầu đường cuối ngõ, thỉnh thoảng truyền đến các tu sĩ có kẻ mặc cả âm thanh, hoặc là luận đạo đàm pháp cao đám quát luận. Nơi xa, một tòa cao vút trong mây tiên tháp đứng sừng sững ở thành thị trung tâm, trên thân tháp phủ văn lưu chuyển, hào quang vạn trượng. Từ người bên cạnh đàm luận có thể biết, đó là nhân tộc liên minh hạch tâm chi địa, tên là Thông Thiên Tháp. Kỳ thật hạch tâm của nó công năng, cùng Trần Thanh Sơn luyện chế vượt quan tháp có chút tương tự, đều là dùng để lịch luyện cùng chứng minh thực lực dùng. Bất quá cụ thể lớn bao nhiêu khác nhau, bây giờ vẫn chưa biết được. Tiên tháp trung quanh, linh khí như vòng xoáy vậy hội tụ, hình thành từng mảnh chói lọi quang ảnh. Trần Thanh Sơn cùng Lãnh Nhã Lệ bèn nhìn nhau cười, mang theo bọn thị nữ chậm rãi dung nhập này phồn hoa tu tiên đô thị bên trong, mở ra thuộc về bọn hắn chuyển kỳ hành trình. Mà bọn hắn chạm thứ nhất chính là Liên Minh Tổng Bộ Điện. Tại người qua đường chỉ dẫn dưới, rất nhanh một đoàn người liền đi tới tổng vụ trước cửa điện. Lúc này tổng vụ trong điện đã có không ít người. Trần Thanh Sơn trực tiếp mang theo Lãnh Nhã Lệ đi tới tiếp tân, đối tiếp tân mỹ nữ kia nói ra, vị đạo hữu này, xin hỏi một chút, chúng ta vừa tới nhân tộc liên minh đưa tin, hẳn là ở nơi nào đưa tin đâu? Đạo hữu không cần khách khí như vậy, chúng ta đều là nhân tộc một thành viên. Tên ta là Lý Vui Vẻ, mọi người đều bảo ta tiểu duyệt, về sau các ngươi cũng có thể dạng này bảo ta. Các ngươi nếu như là bởi vì tu vi đạt đến hợp thể kỳ vừa tới báo danh lời nói, trực tiếp qua bên kia số 5 tủ liền có thể. Trần Thanh Sơn theo hắn chỉ phương hướng nhìn một chút, tìm tới số 5 tủ về sau, quay đầu ôm quyền nói cảm tạ, đa tạ Lý đạo hữu. Không cần khách khí, đã nói, bảo ta tiểu duyệt là được rồi. Lần sau cũng đừng quên đi. Trần Thanh Sơn hai người tới số 5 tủ về sau, nhìn thấy phụ trách số 5 tủ người, đang tại đội vàng chào hỏi người phía trước. Thế là xếp tại đằng sau đợi một chút, người phụ trách này là một cái xem ra có phạm nhân 50 nhiều tuổi nam tử. Đợi đến đem phía trước chuyện của một cá nhân xử lý xong về sau, mới quan sát Trần Thanh Sơn cùng Lãnh Nhã Lệ. Các ngươi hai vị là cùng nhau sao? Đúng vậy, vị này là thê tử của ta. Chúng ta là từ Đại Càn Vương quốc đến đây liên minh báo danh. Hai người các ngươi đều là đến đưa tin. Xem ra chúng ta nhân tộc lại muốn ra hai cái thiên tài. Có thể tại bằng chứng ấy tuổi đã đột phá hợp thể kỳ, cũng đã có mấy trăm năm chưa từng xuất hiện. Đây là hai tấm bảng biểu, các ngươi tới lấp một chút. Nói xong cũng đưa qua hai tấm bảng biểu, đồng thời còn để lên hai chi bút lông. Trần Thanh Sơn hai người tiếp nhận bảng biểu nhìn một chút, phát hiện phía trên chính là một chút thông tin cá nhân. Giống tính danh giới tính ai những này, cũng chính là một người đại khái tin tức. Nay tự nhiên không làm khó được hai người bọn họ, rất nhanh liền lấp xong giao đi lên. Trần Thanh Sơn, Lãnh Nhã Lệ, dẫn dắt người là Viên Bình.
Tốt, tin tức của các ngươi ta đã đăng ký tốt. Đây là hai người các ngươi lệnh bài thân phận, bằng vào cái này lệnh bài thân phận, có thể đến số 7 tủ nhận lấy một bộ hoặc là hai bộ nhà ở, cùng có thể đến tàng thư lâu qua nhận lấy một bản công pháp. Đến nỗi đằng sau những công pháp khác lời nói liền phải chờ các ngươi kiếm lấy nhiệm vụ tích phân tiến hành hối đoái. Trần Thanh Sơn hai người tiếp nhận hắn đưa tới lệnh bài về sau, tại đối diện tìm được số 7 tủ. Phụ trách số 7 tủ chính là một vị trung niên nữ tử, bất quá tại tu tiên giới, tu sĩ cấp cao có hay không bao nhiêu cái xử nữ. Cho nên nữ tử này mặc dù xem ra tuổi tác không nhỏ, nhưng cũng chính là như thế, có khác một phen thành thục đẹp. Nhìn thấy Trần Thanh Sơn hai người đi đến nàng trước quầy, liền trực tiếp hỏi, hai vị là muốn làm chút gì sao? Chúng ta muốn lĩnh hai bộ phòng ở, bất quá chúng ta nghĩ trước tiên đánh nghe một chút, nơi này đều có thứ gì biệt tử. Có hay không loại kia lớn một chút, tốt nhất là có thể dung nạp 1000 thanh người. Bởi vì chúng ta mang người hơi nhiều. Nhận lấy phòng ở à, viện tử ngược lại là có, bất quá lĩnh miễn phí độc lập tiểu viện, đều nhiều nhất chỉ có thể ở lại mấy người. Nếu muốn ở tiếp theo 2000 người lời nói, đồng dạng viện tử có thể ở không dưới. Các ngươi hẳn là toàn phái di chuyển lại đây a. Thường xuyên có giống các ngươi dạng này nhân viên đến đây liên minh nơi này bảo đến. Bất quá bọn hắn phương pháp giải quyết đều là chính mình ở ngoài thành tìm một cái không có người đỉnh núi. Sau đó dùng tiền đem nó mua lại, đến nỗi đằng sau các ngươi là như thế nào xây bao lớn biệt tử. Liên minh căn bản không quản, chỉ cần các ngươi không cùng những người khác sinh ra mâu thuẫn là được. Đỉnh núi này là từ cái kia nơi đó mua. Mua tốt về sau có thể một mực ở lại đi sao? Các ngươi chọn tốt đỉnh núi về sau, bảo ta đi xem một cái, sau đó giao tiền cho ta, để ta cho các ngươi đăng ký hảo liền có thể. Đến nỗi có thể ở lại bao lâu, vậy thì nhìn các ngươi môn phái thực lực. Bởi vì hàng năm đều sẽ căn cứ từng cái đỉnh núi tình huống, hướng liên minh giao nạp nhất định tích phân, mới có thể tiếp tục trú đóng ở nơi nào, bất quá vì nâng đỡ giống các ngươi dạng này vừa chuyển tới người mới, có thể cho các ngươi 10 năm miễn phí kỳ, nói cách khác 10 năm trước, các ngươi chỉ cần tại lúc bắt đầu giao nạp mua đất linh thạch liền có thể. Đến 10 năm về sau, hàng năm đều căn cứ ngươi đỉnh núi lớn nhỏ, cùng khoảng cách liên minh chi thành xa gần tới giao nạp tích phân. Đây cũng là liên minh vì khống chế liên minh chi thành chung quanh nhân viên không liên quan số lượng một loại phương thức. Bằng không mà nói, chung quanh đoán chừng đã sớm đã kín người hết chỗ. Đó có phải hay không nói, nếu như khoảng cách liên minh chi thành đủ xa lời nói, cũng không cần xuất tiền mua đất, cùng giao nạp đằng sau tích phân rồi. Đúng là dạng này, dù sao liên minh chế định đầu này quy định mục đích, lại không phải vì thu lấy điểm kia tích phân. Cho nên chỉ cần khoảng cách liên minh chi thành 1000 km trở lên, mà lại là nơi vô chủ lời nói, liền không cần báo cáo liên minh. Chương 99. Đào Hoa Thương hiểu rõ ràng nhận lấy phòng ốc quy định về sau, Trần Thành Sơn liền mang theo Lãnh Nhã Lệ đi ra tổng bộ điện. Sau đó mang theo hắn đám kia thị nữ, hướng về ngoài thành đi đến. Bọn hắn đoàn người này có hơn 700 người, cho nên đánh ngay từ đầu Trần Thanh Sơn liền không có nghĩ tới trong thành tìm một cái viện. Mặc dù lấy hắn tài lực tới nói, tìm thêm mấy cái biệt tử, cũng có thể đem những này người an bài xuống. Nhưng mà như thế nơi nào có ở bên ngoài đơn độc tìm một cái độc lập tại đỉnh núi, xây thành một cái siêu cấp biệt thự thoải mái. Khi bọn hắn chính là ở ngoài thành tìm kiếm thời điểm, mới đột nhiên phát hiện, ở ngoài thành chính mình tu kiến biệt tử, hoặc là chính mình dẫn đầu một môn phái, di chuyển lại đây người còn không ít. Đặc biệt là cách liên minh thành gần nhất những cái kia đỉnh núi, vô luận là đại sơn vẫn là núi nhỏ, cũng đã trên cơ bản bị người chiếm cứ. Thiếu gia a, chung quanh đây tất cả đỉnh núi đều bị người đã chiếm cứ. Làm sao bây giờ a? Đêm nay chúng ta sẽ không ngủ ngoài trời dã ngoại a. Lúc này một cái thị nữ dẫn đầu liền không nhịn được lo lắng. Sợ cái gì, đi theo ngươi thiếu gia ta đi là được rồi, nơi này khắp nơi đều là đủ loại sơn phong, ta liền không tin sẽ tìm không đến một cái thích hợp chúng ta đỉnh núi. Đại không được chúng ta liền đi xa một điểm là được rồi. Nói xong cũng tiếp tục mang theo các nàng hướng về nơi xa bay đi. Khi bọn hắn đi tới một cái đại bộ phận địa phương đều là vách núi treo leo, chỉ có số ít địa phương có thể thông hướng đỉnh núi một ngọn núi trước mặt lúc. Thiếu gia phu nhân, ngọn núi này thế nào? Giống như ngọn núi này không có người chiếm cứ a. Trần Thanh Sơn nhìn một chút ngọn núi này, trong lòng mặc dù cảm giác không phải rất hài lòng, nhưng vẫn là nhìn về phía thê tử bên cạnh. Lại nghe được Lãnh Nhã Lệ trực tiếp nói ra, ngọn núi này mặc dù tương đối lớn, nhưng mà khắp nơi đều là chuỗi lùi thạch đầu, liền điều gặp được đều không muốn tại này dừng lại. Huống chi là trường kỳ cư trú. Thế là một đoàn người liền tiếp tục lại hướng nơi xa tìm kiếm mà đi. Khi lại một lần nữa tìm tới một cái không có người đỉnh núi thời điểm, liếc nhìn lại, cái này núi ngược lại là khắp nơi đều có đủ loại thực vật, liền một chút hoang dại hoa quả, cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy cây, có địa phương còn có thể nhìn thấy có một chút đang tại nở rộ hoa tươi. Mặc dù ngọn núi này cảnh sắc còn tính là ưu mỹ, nhưng mà có một cái lớn vô cùng khuyết điểm, đó chính là quá nhỏ. Đánh giá cao kế chỉ có mấy trăm mét, đường kính cũng bất quá mới 1-2 ngàn mễ. Nếu như đem bọn hắn đoàn người này ở lại, ngược lại là miễn cưỡng đầy đủ, nhưng mà đối với đằng sau phát triển lại vô cùng bất lợi. Lần này không đợi bọn thị nữ lần nữa hỏi thăm, Trần Thanh Sơn liền trực tiếp đánh nhịp nói ra, ngọn núi này xem như chúng ta một cái dự bị a. Xem trước một chút địa phương khác lại nói. Thế là lại tiếp tục tiến hành tìm kiếm hành trình. Một mực tìm kiếm được sắp đến buổi trưa, khoảng cách liên minh thành đã hoàn toàn vượt qua 1000 km bên ngoài, lúc này lại tại trước mặt bọn họ, xuất hiện một tòa tràn đầy đào hoa to lớn sơn phong, phía trên ngọn núi này đào hoa có đủ loại. Màu đỏ, màu hồng, lục sắc, màu lam. Các loại đào hoa tranh nhau chiếu rọi, đoán chừng trên thế giới này đủ loại đào hoa màu sắc đều có thể ở đây tìm tới. Mặc dù có cây đào còn tại nở hoa, nhưng mà có cây đào cũng đã bắt đầu kết quả, thậm chí có đã thành thụ. Xa xôi nhìn lại, đều có thể cảm nhận được cái kia quả đào mê người mùi thơm. Hoa, thiếu gia, ngọn núi này thật xinh đẹp a. Đúng vậy à,
đúng vậy à, thiếu gia, ta lớn như vậy, còn không có thấy qua nhiều như vậy đào hoa.
Thật nhiều à, chỉ là này một mảnh nhìn sang, sợ không được có mấy chục vạn quả đào hoa. Chúng ta chẳng lẽ là tiến vào đào hoa thế giới rồi sao?
Còn có a, còn có a.
Thiếu gia ngươi xem một chút, ngọn núi này thật lớn nha, chỉ là chúng ta nhìn thấy ngọn núi này, đường kính của nó sợ không phải đến có trên 100 km. Nếu là chúng ta có thể đem ngọn núi này mua lại thật là tốt biết bao a, thiếu gia.
Trần Thanh Sơn nhìn một chút phía sau mình này một bầy nữ nhân, trong này đại bộ phận người đều vẫn là một chút thiếu nữ. Nhìn xem các nàng vẻ mặt hưng phấn, Trần Thanh Sơn cũng không tốt quấy rầy các nàng hào hứng. Nhìn lại mình một chút thê tử bên cạnh, cũng tương tự lộ ra hướng tới chi tình.
Đã các ngươi đều ưa thích, vậy liền để ta và các ngươi phu nhân mang theo các ngươi đi xem một chút. Thế là Trần Thanh Sơn cùng thê tử Lãnh Nhã Lệ liền mang theo này một bang rừng không được miệng tới thị nữ, hướng về tòa này mọc đầy đào hoa núi bay đi.
Bay đến chân núi sau, lại nhìn thấy chân núi đứng thẳng một khối to lớn bia đá, phía trên âm vang hữu lực viết Đào Hoa Sơn ba chữ to. Đám người bọn họ dọc theo bia đá đằng sau đường núi hướng về trên núi đi đến. Trông thấy chung quanh đầy khắp núi đồi đào hoa như màu hồng yên hạ, đẹp không sao tả xiết. Thế nhưng là để cho người ta kỳ quái chính là, thế mà trên đường đi đều không có gặp phải bất cứ người nào. Mãi cho đến đạt giữa sườn núi thời điểm, mới nhìn đến một cái lao bà, một thân một mình ngồi tại một gốc to lớn cây đào dưới. Mặc dù trên mặt của nàng đã có một chút nếp nhăn, nhưng vẫn là từ khuôn mặt có thể thấy được, nàng tại lúc còn trẻ cũng là một cái tuyệt đỉnh mỹ nhân. Bao quát bây giờ trên mặt nàng tang thương thần sắc, để cho người ta xem ra tương đối già đã. Đây là thông qua cây kia cây đào hình thành một cái cùng loại với đỉnh nghỉ mát địa phương. Dưới cây còn có một cái rộng rãi chỉnh tề quảng trường, tới gần thân cây địa phương, bày ra một chút cái bàn cùng cái ghế, có thể cung cấp người ở chỗ đó nghỉ ngơi. Trần Thanh Sơn bọn hắn mới nhìn đến khả năng này là chủ nhân lão bà, theo lễ phép, hướng về nàng thi lễ một cái, sau đó nói ra, tại hạ và thê tử của ta đang tìm kiếm không người sơn phong thời điểm, đi ngang qua quý địa, bị cảnh sắc nơi này cho mê hoặc, cho nên quấy rầy đến ông lão, còn xin ngươi tha thứ. Nếu như lão nhân gia ngươi không muốn bị chúng ta quấy rầy lời nói, chúng ta này liền rời đi. Cái kia đang tại một mình uống trà lão bà ngừng lại trong tay chén trà, nhìn một chút Trần Thanh Sơn bọn người, sau đó ngựa khi ôn hòa nói ra, gặp lại chính là hữu duyên, ta này Đào Hoa Sơn cũng đã có thật nhiều năm không có người đến qua. Kỳ thật trên núi này cũng không có cái gì để mắt, cũng chính là quả đào nhiều một chút. Nếu như các ngươi muốn nhìn liền xem đi. Bất quá đã lâu không có người bồi ta lão thái bà này nói chuyện, nếu như các ngươi không bận rộn, liền đến bồi ta lão thái bà này uống chén trà a. Kẻ tài cao gan cũng lớn Trần Thanh Sơn tự nhiên sẽ không cự tuyệt một cái lão thái thái thỉnh cầu. Thế là đám người tại rực rỡ cây hoa đào hạ ngồi vây quanh xuống dưới. Vị lão bà này bà tại cho Trần Thanh Sơn cùng Lãnh Nhã Lệ phân biệt rót một ly trà về sau, cũng mặc kệ bọn hắn sẽ hay không uống. Liền đưa ánh mắt trôi hướng phương xa, bắt đầu giảng thuật cái kia đoạn chôn sâu ở thời gian bên trong chuyện cũ. Tại 8000 năm trước một cái nhân tộc bình thường quốc gia bên trong, có một cái gọi là Liêu Anh nữ tử, lúc tuổi còn trẻ nàng ngày thường xinh đẹp động lòng người, cùng thanh mai trúc mã người yêu Lâm Vũ tình đầu ý hợp. Hàng năm đào hoa nở rộ thời điểm, bọn hắn đều sẽ hẹn nhau tại mảnh này cây hoa đào dưới, lẫn nhau tố tâm sự, ước mơ tương lai. Nhưng mà, ta linh tộc một lần xâm lấn đánh vỡ thế gian an bình. Lâm Vũ đẩy cõi lòng một bầu nhiệt huyết, dấn thân vào đến đối kháng tà linh tộc chiến đấu bên trong. Liêu Anh dù trong lòng lo lắng, nhưng cũng ủng hộ người yêu quyết định. Đó là một cái máu và lửa xen lẫn nhân đại, khắp nơi đều có thể nghe tới tiếng la giết đinh tai nhức óc. Về sau Liêu Anh bởi vì lo lắng Lâm Vũ, cũng gia nhập cuộc chiến đấu này bên trong. Nhưng khi nàng lần nữa nhìn thấy người yêu thời điểm, lại đánh vỡ nàng tất cả kỳ vọng cùng mỹ hảo. Tại khói lửa tràn ngập bên trong, Liêu Anh liếc mắt liền thấy cái kia thân ảnh quen thuộc. Nhưng thời khắc này Lâm Vũ, ánh mắt trống rỗng, sắc mặt trắng bệch, quên thân tản ra tà ác khí tức, hiển nhiên đã bị tà linh tộc chuyển hóa không chế. Lâm Vũ nhìn thấy Liêu Anh ngáy mắt, không còn trước kia nhu tình cùng yêu thương, chỉ có vô tận lạnh lùng cùng sát ý, hắn gào thét, rút kiếm hướng phía Liêu Anh vọt mạnh đi qua, kiếm trong không khí vạch ra một đạo hàn mang. Liêu Anh lệ như suối trào, nàng duỗi ra tay run rẩy, lớn tiếng hô hoán người yêu danh tự, "Vũ ca, ngươi tỉnh tỉnh a." Có thể đáp lại nàng chỉ có Lâm Vũ vô tình công kích, Lâm Vũ kiếm như gió táp mưa rào vậy đâm tới, Liêu Anh chật vật chôn tránh, bước chân lảo đảo. Liêu Anh chiến hữu bên cạnh nhóm không ngừng tại tà linh công kích đến đổ xuống, nàng biết, nếu như không ngăn cản Lâm Vũ, sẽ có nhiều người hơn chết đi. Tại thống khổ cực độ cùng rơi vào đường cùng, Liêu Anh cắn chặt răng, giơ lên trong tay kiếm, dùng sức vung lên, cùng Lâm Vũ kiếm va nhau. Trong lúc nhất thời, kiếm khí tung hành, đào hoa bị kiếm khí cuốn lên, tại không trung bay múa. "Vũ ca, nếu có đời sau, nguyện chúng ta lại không chiến loạn, làm bạn cả đời." Liêu Anh nước mắt vẩy chiến trường, kiếm trong tay nhưng không có mảy may do dự, thẳng tắp đâm vào Lâm Vũ lồng ngực. Lâm Vũ thân thể run lên, kiếm trong tay loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Trong ánh mắt của hắn tại một khắc cuối cùng tựa hồ hiện lên một tia thanh minh, một giọt nước mắt từ khóe mắt của hắn trượt xuống. Liêu Anh bay nhỏ qua, chăm chú mà ôm lấy Lâm Vũ dần dần băng lãnh thân thể, ngón tay của nàng nắm thật chặt Lâm Vũ quần áo, khóc đến tê tâm liệt phế, thân thể bởi vì bi thương mà run rẩy kịch liệt. Từ đây, thế gian lại không cái kia cùng nàng hẹn nhau cây hoa đào ở dưới người yêu, thế là tìm một tòa tương tự đại sơn, ở phía trên bắt đầu ẩn cư, đồng thời tại trên núi kia đủ loại đào hoa, trông coi cái kia phiến bọn hắn đã từng hồi ức. Trần Thanh Sơn, Lãnh Nhã Lệ cùng bọn thị nữ nghe xong đoạn chuyện xưa này, cũng không khỏi vì cố sự bên trong Liêu Anh tao ngộ cảm thấy bi thương, đào hoa bay xuống, giống như cũng tại vì đoạn tình yêu này bi ca. Chương 100. Đưa tặng làm Thái Dương sắp xuống núi thời điểm, mọi người mới từ cái này thê mỹ cố sự bên trong đi tới. Quá cảm động, tự tay giết chết người mình thương nhất, ta cũng không dám tưởng tượng, nếu là ta gặp phải loại tình huống này lời nói, có thể hay không hạ thủ được.
đây là một cái thị nữ, lấy lại tinh thần thứ nhất câu nói. Đều nói nữ nhân là cảm tính động vật, cho nên cố sự này cũng lừa người ở chỗ này chảy xuống hơn ngàn giọt nước mắt. Bất quá lúc này, vị lao bà này bà lời nói, đánh gây đám người xấu não. Ngượng ngùng, người này một lao a, liền ưa thích ở đây nói hiệu nói vượng. Để các ngươi hảo hảo tâm tình, đều biến thành cái dạng này. Nghe nói như thế, Lãnh Nhã Lệ nhẹ nhàng xoa xoa khỏe mắt của mình. Sau đó nhìn lão bà này nói ra, lão nhân ra, nếu ta đoán không lầm lời nói, cố sự bên trong cái kia liều anh hẳn là ngươi đi. Mà tại khắp núi cây hoa đảo, cũng là ngươi tự tay trồng. Người tiểu cô nương này, tuổi quá trẻ, chẳng những thiên phú tu luyện rất cao, mà lại cái này đầu óc cũng rất cơ linh. Nói đến đây, nàng nhìn một chút Trần Thanh Sơn, đối hắn nói ra, nếu như lão bà tử ta không có nhìn lầm, tiểu cô nương này hẳn là tiểu tình nhân của ngươi a. Liêu tiền bối ngươi nói đúng, đây là thê tử của ta Lãnh Nhã Lệ. Ta gọi Trần Thanh Sơn, ở phía sau những người này đều là ta ở trên đường cứu thị nữ. Liêu Anh hướng phía chung quanh nhìn một chút, lại lần nữa tại Trần Thanh Sơn cùng Lãnh Nhã Lệ ở giữa lẫn nhau nhìn tới nhìn lui. Liêu tiền bối, ta cùng ta thê tử có vấn đề gì sao? Đối với Trần Thanh Sơn vấn đề này, Liêu Anh đồng thời không có trực tiếp trả lời, mà là lộ ra hiếm thấy nụ cười. Tốt tốt tốt, thật sự là quá tốt rồi. Ta đã có cực kỳ lâu không nhìn thấy, giống các ngươi dạng này đều có như thế thiên phú người trẻ tuổi. Nhìn ra được giữa các ngươi quan hệ vô cùng hòa thuận. Lão tiền bối nói không sai, ta cùng ta thê tử cảm tình luôn luôn tương đối sâu dày. Tốt tốt tốt, không tệ liền tốt, không tệ liền tốt. Vừa rồi nghe ngươi nói, các ngươi đang tìm kiếm đóng quân đỉnh núi. Nói như vậy, các ngươi là vừa tới liên minh đưa tin. Liêu tiền bối nói không sai, ta cùng ta thê tử nhận viên bình viên lão mời, cho nên mới tới liên minh bảo đến, chuẩn bị gia nhập nhân tộc liên minh. Những này thị nữ chính là chúng ta tại trên đường cứu được. Bất quá đến liên minh, chúng ta mới biết được, muốn chính mình tìm kiếm đóng quân địa phương. Đang tìm kiếm trụ sở quá trình bên trong, mới nhìn đến tiền bối Đào Hoa Sơn, bị Đào Hoa Sơn cảnh sát hấp dẫn đi qua. Nói như vậy chính là các ngươi còn không có tìm tới nơi thích hợp rồi. Vậy các ngươi nhìn xem ta cái này Đào Hoa Sơn thế nào, cũng tránh cho các ngươi lại đi địa phương khác chậm rãi tìm. Cái này sao có thể được? Vạn bối nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua chiếm trước tiền bối địa phương, cho nên tiền bối tuyệt đối không được hiểu lầm. Nghe nói như thế, Liệu Anh chậm rãi đứng lên, sử quải trượng run run rẩy rẩy đi đến bình đài bên dưới, nhìn về phía nơi xa cái kia từng mảnh đào hoa. Sau đó có Trần Thành Sơn nói ra, lầm không hiểu lầm lại có quan hệ gì đâu. Này Đào Hoa Sơn bây giờ không cho ngươi, qua một thời gian ngắn còn không phải sẽ tiện nghi những người khác. Nhưng mà những người kia, lại có bao nhiêu người có thể giống các ngươi dạng này ân ân ái ái, thật dài thật lâu đâu? Thà rằng như vậy, còn không bằng để các ngươi trở thành cái này Đào Hoa Sơn chủ nhân. Tiền bối tại sao lại nói như thế đâu? Chẳng lẽ tiền bối là muốn rời khỏi nơi này rồi sao? Rời đi, cũng coi là rời đi a. Qua một thời gian ngắn nữa, ta lần tiếp theo thiên kiếp liền muốn tới. Lão bà tử ta đã vượt qua 7 lượt thiên kiếp, cũng trên thế giới này, cậu sống gần 5 năm. Đã sống được quá lâu, ta mệt mỏi. Trước kia ta còn rất lo lắng nhân tộc ta vận mệnh, cho nên ta một mực nói cho chính ta phải kiên trì. Liền xem như lần này thiên kiếp nha, ta cũng hẳn là lại nỗ lực để cho mình có thể sống tạm một đoạn thời gian. Nhưng mà không nghĩ tới, tại đây là thiên kiếp đến trước đó, ta lại có thể gặp phải các ngươi này vợ chồng trẻ. Cho nên, ta có thể yên tâm. Có lẽ đây là Vũ Ca tại ta trước khi chết, lễ vật tặng cho ta a. Tiền bối. Làm Trần Thanh Sơn muốn lần nữa cự tuyệt thời điểm, lại bị Liêu Anh đưa tay đánh gãy. Dù sao cái này Đào Hoa Sơn, ta là giao cho ngươi, nếu như ngươi nhận tâm nhìn ta lao thái bà này cả một đời tâm huyết bị người khác tùy ý trà đạp lời nói. Vậy thì liền tùy tiện ngươi xử lý như thế nào, liền xem như ngươi muốn đuổi ta lão thái bà này rời đi. Ta cũng lập tức rời đi. Nghe đến đó, Lãnh Nhã Lệ nhanh chóng đi ra phía trước, dùng nàng thiên thiên bàn tay trắng non đỡ dậy Liêu Anh cánh tay. Liêu tiền bối, ngươi cũng không nên hiểu lầm, Thanh Sơn hắn đồng thời không có muốn đuổi đi ngươi ý tứ. Nếu tiền bối khăng khăng muốn đem này Đào Hoa Sơn đưa cho chúng ta, vậy chúng ta liền không lại chối từ. Nói đến ta cũng rất ưa thích nơi này phong cảnh, lúc trước chúng ta chưa hề đi ra thời điểm, ta ngay tại chúng ta chỗ ở trồng rất nhiều hoa quả. Cho nên tiền bối, liền để chúng ta cùng ngươi ở tại nơi này cái Đào Hoa Sơn a, nhiều người cũng náo nhiệt một chút. Nói xong cũng tiếp lấy xoay đầu lại hướng Trần Thanh Sơn nói ra, sư đệ, nếu Liêu tiền bối dạng này khăng khăng muốn đem Đào Hoa Sơn đưa cho chúng ta, ngươi sao có thể tùy ý cự tuyệt tiền bối hảo ý đâu? Chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị để chúng ta bồi bồi Liêu tiền bối qua xong còn lại khoảng thời gian này sao? Mà lại chúng ta ở đây vừa bận cũng không có cái gì chuẩn bối. Nghe nói như thế, Trần Thanh Sơn đều đang hoài nghi mình, cảm giác giống như chính mình thật sự làm sai chuyện gì đồng dạng. Không đợi đến nghĩ kỹ nói thế nào thời điểm, bên người lại liên tiếp chuyển đến phốc 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 tiếng cười. Cứ việc những này tiếng cười chủ nhân đều đang cố gắng áp chế thanh âm của mình, nhưng mà đây đối với tự nhận là cao thủ Trần Thanh Sơn tới nói, che giấu cùng không che giấu đồng thời không hề khác gì nhau. Thế là chỉ có thể đem bối rối của mình chuyển rời đến trên thân người khác. Các ngươi một cái hai cái đều đang cười cái gì, đều không có chuyện làm đúng không? Còn không mau đi gọi người tới, đem chúng ta ở gian phòng toàn bộ xây ra tới. Chẳng lẽ các ngươi muốn để ta ngủ ở trên đường lớn a? Vừa mới còn tại tùy ý che giấu nụ cười của mình những ngày thị nữ, lập tức toàn thể đứng dậy, thái độ nghiêm túc hồi đáp, "Vâng, thiếu gia." Tiếp theo tại Lưu Thi Vũ tổ chức dưới, mang theo tất cả thị nữ bắt đầu bận rộn. Trong đó Long Phi Phi cùng Tô Giao thì trực tiếp về Liên Minh Thành, tìm kiếm kiến trúc tài liệu, cùng tu kiến đủ loại kiến trúc nhân sĩ chuyên nghiệp. Nhìn thấy bắt đầu đi làm việc sự tình các loại này một bang thị nữ, Trần Thành Sơn trong lòng mới hơi tốt hơn một chút. Đây mới là bổn thiếu gia nên được đến đãi ngộ. "Hừ, để các ngươi chế giễu bổn thiếu gia." Thời gian kế tiếp,
chính là một cái cỡ lớn khởi công hiện trường, bất quá khởi công địa phương đều là một chút bằng phẳng lại không có cây đào địa phương. Mà Liêu Anh tại cùng Lãnh Nhã Lệ trò chuyện một ít ngày về sau, liền trực tiếp về tới chỗ ở của mình. Chỗ ở của nàng vô cùng đơn sơ, chỉ là một cái nắm giữ phòng bếp cùng phòng ngủ tiểu biệt thự. Chương 101. Tàng thư lâu ở vào Liên Minh Thành Đông Bắc Bộ, độ cao của nó cùng Liên Minh Thành những kiến trúc khác tương đối lời nói, có thể nói chỉ là thường thường không có gì lạ, nhưng mà tầm quan trọng của nó lại so Liên Minh Thành nơi trung tâm kiến trúc cao nhất Thông Thiên Tháp còn trọng yếu hơn. Cho nên nơi này mặt ngoài mặc dù xem ra cũng không có bao nhiêu người, nhưng lại không có bất kỳ người nào dám ở chỗ này náo sự. Trần Thanh Sơn cùng Lãnh Nhã Lệ sáng sớm liền đi tới tại Tàng Thư Lâu, chính là vì tiến vào Tàng Thư Lâu bên trong. Nhận lấy bọn hắn vẫn muốn cơ thể sống hậu kỳ về sau công pháp. Đến nỗi Đào Hoa Sơn, nói đến đây cũng không thể không tán thưởng, tu tiên giới thần kỳ. Những cái kia phụ trách tu kiến kiến trúc tu sĩ, trừ mang theo kiến trúc tài liệu cần thiết bên ngoài, tại không có dựa vào khác bất luận cái gì công cụ tình huống dưới, thế mà chỉ phí mấy canh giờ thời gian, liền đem Trần Thanh Sơn bọn hắn cần thiết kiến trúc toàn bộ đều kiến tạo tốt. Đến nơi tiếp xuống đủ loại đồ gia dụng, cùng trong nhà đủ loại trang trí, những này cũng không cần Trần Thanh Sơn hai người nhọc lòng. Cho nên bọn hắn hai vị mới có thể tại như thế sáng sớm liền đi tới Tàng Thư Lâu. Đi vào Tàng Thư Lâu thứ nhất tầng, liền thấy một vị lão giả ngồi tại cửa ra vào bên cạnh một cái ghế bên trên. Tại trước mặt của hắn chính là một tấm dựa vào tường cái bàn. Nhìn thấy Trần Thanh Sơn hai người đi vào, liền để sách trong tay xuống, cách cái bàn hướng Trần Thanh Sơn hai người hỏi, hai người các ngươi là vừa tới người mới sao? Trước kia giống như chưa từng gặp qua các ngươi. Đối mặt hắn hỏi thăm, có việc muốn nhờ Trần Thanh Sơn cũng rất thông thuận mà ôm quyền đi hành lễ. Vị tiền bối này hữu lễ, hai người chúng ta chính là vừa tới liên minh báo danh người. Bởi vì khuyết thiếu hợp thể kỳ về sau công pháp, cho nên đến đây nhận lấy. Tiền bối có cái gì để cử sao? Không tệ không tệ, bằng chừng ấy tuổi liền đã có hợp thể kỳ tu vi. Đến nỗi công pháp để cử nha, vậy phải xem chính các ngươi tại yêu thích. Nơi này thứ nhất tầng đều là nguyên anh kỳ trở xuống công pháp, cùng một chút thưởng thức tính tư tịch. Thứ hai tầng là nguyên anh kỳ đến cơ thể sống kỳ công pháp. Thứ ba tầng mới là cơ thể sống kỳ trở lên công pháp. Bất quá bên trong đều là một chút công pháp giới thiệu vắn tắt cùng công pháp phía trước bộ phận. Các ngươi tuyển định hảo về sau, lại đến ta chỗ này nhận lấy cả bộ. Bất quá ta sớm muốn nói với các ngươi tốt, tất cả cho mượn công pháp, nhất định phải tại một tháng trong vòng giao về. Đồng thời không thể cho khác bất luận kẻ nào quan sát, hoặc là chuyển thụ cho những người khác. Bao quát hai người các ngươi lẫn nhau ở giữa cũng không thể chuyển thụ. Nếu không nhất định sẽ nhận liên minh truy cứu. Nếu như muốn tuyển lựa thứ nhì bản công pháp, nhất định phải có tương ứng nhiệm vụ tích phân tiến hành hối đoái. Sau khi nói xong, liền không lại để ý tới Trần Thanh Sơn hai người, tiếp tục cầm lấy trên bàn của hắn quyển sách kia nhìn lại. Khi đi tới thứ ba tầng lầu thượng lúc, liền xem như Trần Thanh Sơn đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn là bị chấn kinh một chút, liếc nhìn lại đều là từng hàng giá sách. Liền xem như đối mặt mình cái phương hướng này phía trên đủ loại thư tịch cộng lại, sợ cũng sẽ không ít hơn mấy bản, bất quá nhìn kỹ, có không ít thư tịch đều là tiền nhân đủ loại tâm đắc. Hai người theo chỉ dẫn đi tới công pháp khu, từ phía trước nhất từng quyển công pháp để mắt tới. Nơi này công pháp mặc dù chỉ là giới thiệu vắn tắt cùng phía trước một bộ phận, liền 1/3 không chiếm được, nhưng mà bên trong cũng ẩn chứa mỗi một cái sáng tạo công người trí tuệ, cho nên hai người cũng không định buông tha bất luận cái gì một bản công pháp. Chỉ thấy hai người xuất ra một bản công pháp, nhanh chóng từ thứ nhất trang lật đến một trang cuối cùng, sau đó lại trả về. Toàn bộ quá trình không đến 10 giây, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng đối với tư duy năng lực đã đạt đến gần 10 ước lần hai người tới nói, đã đối nội dung bên trong tiến hành phân tích gây dựng lại hơn 3 lần, thậm chí đã có thể đủ đối công pháp đằng sau bộ phận tiến hành đại khái phỏng đoán. Cứ như vậy, khi thời gian đi tới ngày thứ 3 thời điểm, hai người đã cơ hồ đem luyện khí công pháp khu đại bộ phận bí tịch cũng đã xem hết. Sau đó lại dùng thời gian một ngày quan sát luyện thần khu vực bí tịch. Lúc này bọn hắn đã đối với hợp thể kỳ tu luyện về sau phương thức có một cái toàn diện hiểu rõ. Sau đó Trần Thanh Sơn tuyển một bản khó tu luyện nhất luyện khí bí tịch. Lãnh Nhã Lệ thì tuyển một bản đồng dạng cũng là khó tu luyện nhất luyện thần bí tịch. Thế là lần nữa đi tới lầu 1, nhìn thấy cửa ra vào ngồi vẫn là vị lao giả kia. Tiền bối, đây là ta chọn bí tịch không gian bảo điện, làm phiền ngươi giúp ta lấy một chút. Nguyên bản còn xem sách, đối với Trần Thanh Sơn cũng chỉ là tùy ý nhìn sang lão giả này, đang nghe quyển bí tịch này dành tự lúc, nháy mắt đem sách để lên bàn. Sau đó một mặt hoài nghi nhìn một chút Trần Thanh Sơn. Ngươi khẳng định muốn lựa chọn bản này không gian bảo điện. Ngươi trẻ tuổi có chút ngạo khí, ta có thể lý giải. Nhưng mà ngươi cũng không thể lấy chính mình tiền đồ không xem ra gì a. Ta biết, tiểu tử ngươi xác thực có một chút thiên phú. Nhưng mà tu sĩ chúng ta mỗi một bước đều hẳn là muốn cước đạp thực địa. Cho nên nghe ta một câu lời khuyên, ngươi vẫn là đổi một bản a. Đã từng cũng có ảnh hình người ngươi dạng này, tự nhận là thiên phú không tồi, lựa chọn quyển bí tịch này, cuối cùng cũng chỉ là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Bởi vì có nhiều thứ, một khi làm ra lựa chọn, sẽ rất khó lại phát sinh cải biến. Đối với vị lão giả này khuyên cáo, Trần Thanh Sơn cũng không có cùng hắn tranh luận, dù sao hắn đồng thời không có cái gì ác ý, cho nên chỉ là lắc đầu, dùng kiên định ngữ khí đối hắn nói ra, tiền bối không cần lại khuyên, vãn bối ta biết mình đang làm cái gì. Bất quá vẫn là phải cảm ơn tiền bối hảo ý, điểm này Thanh Sơn nhất định sẽ khắc trong tấm khảm. Nhìn thấy Trần Thanh Sơn thái độ kiên quyết, lão giả cũng không tiếp tục kiên trì thuyết phục, mà là một bên nhẹ nhàng cảm thán một câu, một bên vung tay lên một cái, lấy ra một bản bí tịch đặt ở trên mặt bàn. Được rồi, mọi người có mọi người duyên phận, chỉ là hy vọng tương lai ngươi không nên hối hận liền tốt. Đây chính là ngươi chọn không gian bảo điện. Sau khi nói xong liền nhìn về phía bên cạnh Lãnh Nhã Lệ. Ngươi sẽ không cũng giống hắn như thế không bình thường a? Hẳn là bình thường a. đây chính là ta chọn bí tịch luyện thần 10 vạn trọng.
Gì?
Luyện thần 10 vạn trọng?
Cho ta nhìn xem.
Thật sự chính là luyện thần 10 vạn tầng, ngươi cái này cũng gọi bình thường, cái kia còn có cái gì gọi là không bình thường? Xem ra các ngươi cũng hẳn là một đôi tình lữ, thật đúng là đồng dạng một cái con đường.
Ai?
Được rồi được rồi, đã các ngươi chính mình cũng làm ra lựa chọn, vậy ta đây cái lao đầu tử cũng không ở nơi này lắm miệng. Đây chính là ngươi muốn bí tịch luyện thần 10 vạn tầng, nhanh lấy đi, đừng ở chỗ này ảnh hưởng lão giả ta tâm tình. Nói xong chính ở chỗ này bên cạnh lắc đầu bên cạnh dựng râu trừng mắt. Liền hắn vừa rồi yêu thích không buông tay quyển sách kia, bị hắn nhìn thoáng qua về sau, cũng không biết ném đến cái nào địa phương đi. Trần Thanh Sơn hai người cầm lấy trên mặt bàn bí tịch về sau, cũng không tiếp tục cùng lão đầu này tiến hành tranh luận. Chỉ là nhìn xem lão đầu bị tức đến không nhẹ, cũng chỉ có thể trong lòng yên lặng nói một câu: thiên tài thế giới, các ngươi thật sự không hiểu. Sau đó liền trực tiếp rời khỏi tàng thư lâu. Chương 102. Không gian pháp tắc trở lại Đào Hoa Sơn Trần Thanh Sơn hai vợ chồng, tùy ý kiểm tra một hồi bọn thị nữ khổ cực thành quả. Sau đó liền đi thẳng đến buồng luyện công, phân biệt xuất ra chính mình bí tịch, xem xét. Trần Thanh Sơn bản này không gian bảo điện, chủ yếu là giảng giải cùng không gian pháp tắc tu luyện có liên quan nội dung. Từ lời mở đầu giới thiệu bên trong, cũng có thể thấy được quyển công pháp này tu luyện độ khó. Có câu nói rất hay, thời gian là vua, không gian vi tôn. Tại tất cả pháp tắc lĩnh ngộ ở trong, hai cái này hẳn là khó khăn nhất hai loại pháp tắc. Cho nên qua nhiều năm như vậy, cơ hồ không ai có thể tu luyện thành công, liền xem như ngẫu nhiên có thành tựu, cũng chỉ là lĩnh ngộ được một chút gia lông. Cuối cùng bất quá là vô ích thời gian, tại thọ nguyên hao hết về sau, hết thảy đều cắt đuổi trở về với cắt đuổi. Sau đó tiếp tục xem nội dung phía sau, đầu tiên chính là cơ thể sống kỳ trước kia tu luyện công pháp. Này một bộ phận mặc dù tinh diệu, nhưng mà so với khác bí tịch tới nói, cũng chỉ có thể nói là cơ bản giống nhau. Chân chính khác biệt chính là từ phía sau độ kiếp kỳ về sau bắt đầu. Từ bên trong này tu luyện giới thiệu đến xem, Trần Thanh Sơn trước kia suy đoán là hoàn toàn đúng. Đó chính là từ độ kiếp kỳ bắt đầu, chủ yếu đường hướng tu luyện chính là lĩnh ngộ pháp tắc, cùng đối pháp tắc sử dụng. Cũng chính bởi vì vậy, từ hợp thể kỳ đỉnh phong về sau, chỉ cần lĩnh ngộ được một cái pháp tắc huyền ảo, đã nói lên ngươi đã có cùng thiên địa cấp đoạt sự vật vận hành quy luật quyền hành, cho nên mới nhất định phải đi qua thiên kiếp khảo nghiệm, chứng minh ngươi có tư cách sử dụng hắn quyền hành. Đồng thời thiên kiếp bên trong lôi kiếp, chẳng những có lực lượng hủy diệt, đồng thời còn có sinh cơ tạo hóa lực lượng. Thông qua này sinh cơ tạo hóa tạo nên, có thể làm cho thân thể của ngươi hoặc là linh hồn nắm giữ sử dụng cái này pháp tắc huyền ảo quyền hạn. Mà tại độ kiếp kỳ, liền muốn lĩnh ngộ nhiều loại huyền ảo, đồng thời để những này huyền ảo có thể dung hợp làm một thể. Đến nỗi một loại pháp tắc đến cùng có bao nhiêu huyền ảo, từ đã thấy trong bí tịch cũng không hề hoàn toàn nói rõ, bởi vì cho tới bây giờ, Thánh Linh Đại Lục bên trong còn không có người có thể hoàn toàn lĩnh ngộ một đầu pháp tắc, cứ việc Rừng Rậm Đại Lục chỉ là một cái cấp thấp không gian. Nó pháp tắc so sánh tiên giới tới nói, muốn đơn giản rất nhiều. Chỉ là tại trong bí tịch nâng lên, đối với pháp tắc lĩnh ngộ, chỉ có đạt tới chừng một thành, liền có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng thiên địa vận chuyển. Đây đã là tiên cảnh giới, tại Thánh Linh Đại Lục, chỉ có một ít sắp phi thăng đại thừa kỳ tu sĩ mới đạt tới một bước này. Nói một cách khác, chỉ cần lĩnh ngộ được pháp tắc một thành huyền bí, liền chí ít là độ kiếp kỳ viên mãn, từ đó đạt tới đại thừa kỳ. Xem hết độ kiếp kỳ phương pháp tu luyện về sau, tại bí tịch cuối cùng còn có một chút chiêu thức phương pháp tu luyện. Trong đó để Trần Thanh Sơn tâm động nhất có hai cái, một cái là không gian truyền tống. Chiêu thức này cần lĩnh ngộ thứ nguyên không gian cái này lần nào, nhưng cái này đối với Trần Thanh Sơn tới nói, đơn giản không nên quá đơn giản. Đến nỗi thứ nhì cái chiêu thức, chính là không gian cắt, một chiêu lợi hại này chỗ, là thông qua không gian, để một chiêu này trực tiếp xuất hiện tại địch nhân bên cạnh, chẳng những để cho người ta khó mà phòng bị, mà lại đối với đại bộ phận vũ khí trang bị hay là thân thể lồng phòng ngự, những này đều ở vào không gian ở trong. Cho nên đối mặt không gian cắt một chiêu này, có thể phòng ngự được cũng không nhiều. Trừ phi cảnh giới của ngươi so ra nhận người cao rất nhiều. Đương nhiên đối với Trần Thanh Sơn tới nói, này một nhà còn có thứ nhì loại cách dùng, đó chính là đem nó dung nhập vào chiêu bài của mình chiêu thức búng tay ở trong. Bởi vì Trần Thanh Sơn búng tay sở dĩ có mạnh như vậy uy lực, trừ đối âm thanh pháp tắc thô thiển lợi dụng bên ngoài, chủ yếu hơn vẫn là Trần Thanh Sơn đối không gian đầy đủ lực khống chế. Làm Trần Thanh Sơn đem quyển bí tịch này toàn bộ lĩnh ngộ xong về sau, Lãnh Nhã Lệ bên kia cũng đã xem xong nàng kia bản luyện thần 10 vạn tầng. Sau đó bọn hắn cứ dựa theo kế hoạch, trước giao lưu không gian bảo điện bản này luyện khí công pháp lĩnh ngộ tâm đắc, cũng đem nó dung nhập vào bọn hắn tự sáng tạo công pháp thiên địa vạn hóa lục bên trong. Điểm này rất nhanh liền bị bọn hắn cùng một chỗ hoàn thành. Sau đó chính là quá trình tu luyện, có lẽ đối với những người khác tới nói, quá trình tu luyện mới là khó khăn nhất một bộ phận. Nhưng mà điểm này đối với Trần Thanh Sơn hai người tới nói, lại là dễ dàng nhất một điểm. Dù sao hiện tại bọn hắn tu luyện bội số đã đạt đến tháng 2 năm 30 lần vương, cũng chính là 10 ức lần nhiều tốc độ tu luyện. Cho nên hai người tiếp tục tương đối ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm ứng lĩnh ngộ Thánh Linh Đại Lục pháp tắc. Mà bọn hắn đầu tiên cảm ngộ chính là thế nhân cảm giác khó khăn nhất không gian pháp tắc. Không gian đến cùng là cái gì? Tại Trần Thanh Sơn xem ra, không gian chính là từ năng lượng tạo thành từng cái nho nhỏ vòng xoáy. Mỗi một cái vòng xoáy nhỏ liên hình thành một cái không gian đặc thù đơn nguyên, từng cái không gian đơn nguyên lại tạo thành một cái càng lớn không gian. Cho nên phải hiểu không gian pháp tắc cấu thành, cùng nó vận hành quy luật, vậy sẽ phải từ đơn giản nhất không gian đơn nguyên bắt đầu. Đương nhiên, nếu như là những người khác biết Trần Thanh Sơn lĩnh ngộ phương thức, đoán chừng rất muốn nói một câu, ta thao, ngươi nó mẹ nó vẫn là người sao? Chúng ta lĩnh ngộ pháp tắc, cũng nhiều nhất là lĩnh ngộ bọn hắn vận hành quy luật mà thôi, đây mới là chúng ta nói pháp tắc huyền nào a. Kết quả ngươi đây, ngay từ đầu liền muốn lưu hắn cấu thành bản chất, hơn nữa còn không có thiên lý để ngươi sơ bộ lĩnh ngộ thành công. nay còn có thiên lý sao? Còn có công bằng sao? Mà tại Trần Thanh Sơn trong đan điển cái kia do thiên địa thai màng bao vây lấy không gian bên trong trở nên càng ngày càng ổn định, liền luyện hóa hư không năng lượng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Mà lại không gian vận hành phương thức cũng càng ngày càng cùng Thánh Linh Đại Lục không gian vận hành phương thức tương tự. Lại tại lúc này, Trần Thanh Sơn hai người cảm nhận được bị thiên kiếp tỏa định cảm giác. Không chần chờ, hai người rất nhanh liền bay đến trong không trung, liền như vậy tương đối quanh chân ngồi ở chỗ đó, đối với thiên kiếp đồng thời không có quá nhiều để ý tới, mà là tiếp tục lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Đối với người khác mà nói, không gian pháp tắc quá mức phiêu miểu, hoàn toàn là vừa ý không thể thành. Nhưng mà hai người lại có thể tại lĩnh ngộ quá trình bên trong cảm nhận được một loại niềm vui thú, đó chính là mỗi thời mỗi khắc đều có không giống nhau thu hoạch. Loại cảm giác này để bọn hắn mê mẩn, cho nên trực tiếp say mê ở trong đó. Mà vốn là chậm rãi hội tụ thành kiếp vân thiên kiếp, có lẽ là nhìn thấy bọn hắn làm lơ, hoặc là cảm nhận được bọn hắn đối với pháp tắc huyền ảo lĩnh ngộ đang nhanh chóng gia tăng, cho nên giống như là có người cố ý thôi động kiếp vân hình thành một dạng tốc độ trước đó chưa từng có, nhanh chóng hình thành mạnh nhất cửu cửu thiên kiếp. Làm thứ nhất vòng thứ nhất đạo thiên kiếp từ kiếp vân trong phân biệt hướng về Trần Thanh Sơn cùng Lãnh Nhã Lụy bay thẳng mà đến thời điểm, chỉ thấy Trần Thanh Sơn cùng Lãnh Nhã Lụy hai người cái kia đặt ở trên đùi hai tay, phân biệt dọc theo một đầu từ không gian pháp tắc ra chỉ năng lượng thông đạo, hết thảy bốn đầu năng lượng thông đạo tựa như bốn đầu mảnh khảnh trường long một dạng kéo dài đến không trung kiếp vân phía dưới. Một ngụm nuốt vào đang tại hạ lạc tiên lôi, một bên bị trường long chậm rãi tiêu hóa, một bên dọc theo long thân chạy vào đến hai người trong hai tay. Chương 103. 3000 pháp tắc những này thiên lôi cuối cùng đều biến thành tương đối ôn hòa năng lượng, một bộ phận tiến vào hai người trong thân thể, cải biến trong thân thể nào đó một số địa phương. Một bộ phận khác thì là tiến vào thể nội không gian bên trong, vì Trần Thành Sơn hai người lôi hệ pháp tắc lĩnh ngộ trình độ làm ra nó cái kia độ xuất công hiến. Đồng thời theo lôi hệ pháp tắc cùng không gian pháp tắc lĩnh ngộ làm sâu sắc, để trên bầu trời thiên kiếp có một chút cảm giác tựa như là chính mình tại cho phía dưới hai người chuyển vận năng lượng đồng dạng. Bởi vì vừa mới bắt đầu thứ nhất cái thiên lôi, còn cần cái kia bốn đầu trường long miệng rồng đuổi theo thiên lôi mới có thể đem nó hấp thu. Nhưng mà thứ nhì đạo thiên lôi thời điểm, long đầu ngay cả động cũng không động một cái, thiên lôi liền thế mà chủ động hướng chúng nó phương hướng hạ lạc mà đi. Giống như là có người tại cho trong hồ nước chăn nuôi linh thú, ném tiễn đưa đồ ăn đồng dạng. Ném người sẽ tìm chuẩn phương hướng, linh thú cũng chỉ cần khẽ ngẩng đầu, liền có thể ăn vào mỹ vị đồ ăn. Dạng này tại Đào Hoa Sơn chỗ giữa sườn núi, đang cố gắng thu liễm khí tức của mình, tránh cho bị thiên kiếp phát hiện liều anh. Tới một cái cảm xúc hai đảo ngược, thiên kiếp vừa tới thời điểm, nàng liền bị làm kinh sợ một chút, không thể tưởng tượng nổi tự nhủ nói ra, ta thiên kiếp như thế nào nhanh như vậy liền tới, dựa theo cảm ứng, không phải còn muốn qua một đoạn thời gian sao? Tiếp lấy nàng liền phát hiện cái thiên kiếp này đồng thời không có khóa định nàng, tỏa định phương hướng mặc dù là tại trên Đào Hoa Sơn, lại cùng nàng căn bản không có bao lớn quan hệ. Theo cảm ứng phương hướng kiểm tra một hồi, nguyên lai là cái kia mới tới cái kia vợ chồng trẻ. Lão bà tử quả nhiên không có nhìn lầm người, tuổi còn trẻ như thế, liền đã đạt đến độ kiếp kỳ. Có thành tựu như thế này, trên người thế mà còn không có những cái kia tự nhận là thiên tài ngạo khí. Thật sự là hiếm thấy a. Ai nha, hỏng, quên nói cho bọn hắn, bây giờ nhằm vào nhân tộc thiên kiếp có chút không bình thường. Bình thường đều sẽ so bình thường thiên kiếp phải cường đại đến 10 lần, không có vạn toàn chuẩn bị, ngàn bạn không thể tùy tiện đột phá. Bây giờ coi như nói cho bọn hắn, chỉ sợ cũng đã không kịp. Cũng không biết bọn hắn có thể hay không vượt qua. Khi thấy thiên kiếp hoàn toàn thành hình thời điểm, mặc dù đã có chỗ dự liệu điều anh, vẫn là lại một lần nữa bị chấn kinh đến. Làm sao có thể là mạnh nhất cửu cửu thiên kiếp, mà lại nhìn cái dạng này, còn không phải trước kia nhìn thấy qua cái chủng loại kia cửu cửu thiên kiếp. Liền xem như minh chủ độ thứ 8 lượt thiên kiếp thời điểm, mặc dù đồng dạng là cửu cửu thiên kiếp, nhưng mà cũng không có lần này như thế quá dị. Chẳng lẽ là bởi vì hai người bọn họ đồng thời độ kiếp, tăng lên lôi kiếp cường độ nguyên nhân. Nhưng khi nhìn thấy Trần Thanh Sơn hai người, phóng xuất ra một cái mang theo bọn hắn tự thân khí tức hình rồng năng lượng thông đạo, tùy tiện liền luyện hóa thứ nhất đạo lôi kiếp, tiếp lấy lại càng dễ mà luyện hóa thứ nhì đạo lôi kiếp thời điểm. Nàng cũng không biết dùng cái gì để diễn tả mình tâm tình. Nguyên lai độ thiên kiếp còn có cách làm này sao? Nếu là đều dễ dàng như vậy, vậy chúng ta nhân tộc cao thủ bây giờ còn không phải đầy đường. Không đúng, làm sao lại đơn giản như vậy? Thế là nàng nhịn không được lòng hiếu kỳ, thử thăm dò dùng thần thức len lén quan sát một chút này bốn cái hình rồng năng lượng thông đạo. Phát hiện này bốn cái hình rồng năng lượng thông đạo, quả nhiên là không có đơn giản như vậy. Bên trong chẳng những sát nhập vào tương đối cao thâm không gian pháp tắc, còn có một bộ phận lôi hệ pháp tắc. Chính là bởi vì hai loại pháp tắc cộng đồng tác dụng, mới đưa đến những này tiên lôi, tựa như là chủ động đút ăn một dạng địa, tiến vào năng lượng trong thông đạo bị luyện hóa. Đồng thời cũng cam đoan thiên lôi sẽ không phá hư năng lượng thông đạo. Có thể làm được một bước này, như vậy tại hai người đối với không gian cùng lôi hệ pháp tắc lĩnh ngộ, như thế nào cũng không thể là vừa tiến vào độ kiếp kỳ a. Kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái. Đương nhiên những này Trần Thanh Sơn là không biết, hắn hiện tại đem toàn bộ tâm thần đều dùng tại đối với pháp tắc lĩnh ngộ phía trên. Không gian pháp tắc thứ nguyên huyền ảo, hoàn toàn lĩnh ngộ. Trong chất huyền ảo, không gian trừ sẽ sinh ra thứ nguyên, còn có thể để hai cái không gian lẫn nhau chống chất. Thôi diễn hoàn tất. Áp xúc huyền ảo, kính tượng huyền ảo. Những này huyền ảo còn có thể dung hợp lẫn nhau, cộng đồng phát huy tác dụng. Dung hợp phương thức có một loại, hai loại 2000 bản loại, 3000 bản loại. Làm Trần Thanh Sơn trong cõi u minh cảm giác được chính mình lĩnh ngộ không gian pháp tắc, sắp tiếp cận Thánh Linh Đại Lục không gian pháp tắc 1/10 lúc. Liên đình chỉ đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ. Sau đó lĩnh ngộ cái gì pháp tắc hảo đâu? A, cái thiên kiếp này thế mà còn tại nha. Ba mẹ nó, thế mà mới là thứ ba vòng lôi kiếp a. Cái ngốc bức này thiên kiếp như thế nào làm chậm như vậy? được rồi, mặc kệ hắn, ta vẫn là nhìn xem kế tiếp lĩnh ngộ cái gì pháp tắc tốt ta. Nếu ngươi còn tại dùng thiên lôi tới bổ ta, vậy thì thật là tốt, ta liền thử một chút lôi hệ pháp tắc ta.
Ân, cứ như vậy. Nói xong cũng tiếp tục bắt đầu lĩnh ngộ lên hệ pháp tắc tới. Nhưng mà hắn không biết là, vừa mới hắn chỉ là tùy tiện nhìn sang thiên kiếp, căn bản không có phát hiện, thiên kiếp chỗ sâu đã xuất hiện biến hóa cực lớn. Nguyên lai là mỗi một cái độ kiếp kỳ đều sẽ kinh lịch 3 lần thiên kiếp, cũng chính là vừa tiến vào độ kiếp sơ kỳ, độ kiếp trung kỳ cùng độ kiếp hậu kỳ. Nhưng mà bây giờ Trần Thanh Sơn đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ đã tiếp cận một thành. Cũng chính là tại không gian này nhất pháp thì phương diện, Trần Thanh Sơn đã đạt đến độ kiếp kỳ đỉnh phong. Nhưng mà bây giờ hắn thứ nhất cái thiên kiếp cũng còn không có hoàn thành. Cho nên thiên kiếp cũng cảm giác được rất bất đắc dĩ a. Cái này làm sao bây giờ? Bởi vậy liền xuất hiện một cái hiện tượng kỳ quái, đó chính là tại cái này cựu thiên kiếp phía trên, lại một lần nữa ngưng kết 2 cái thiên kiếp lôi vân. Xếp hàng mua đồ ta nghe nói qua, liền xem như xếp hàng ăn cơm ta cũng đã được nghe nói, nhưng mà nó mẹ phải cho người hạ xuống thiên kiếp, thế mà cũng muốn xếp hàng. Người đây nghe nói qua sao? Mà lại vì cho thứ nhì cái, thứ ba cái thiên kiếp đưa ra địa phương tới, cái thứ nhất thiên kiếp còn không phải không đem vị trí của mình hạ. Cho nên điều này sẽ đưa đến tại mấy chục cây số bên ngoài nhìn thấy trận này lôi kiếp vân người, thấy được một cái để bọn hắn cả đời đều cảm thấy lẫn lộn tình cảnh. Vừa mới bắt đầu cũng còn chỉ là một cái bình thường hình vòng xoáy lôi vân, chẳng được bao lâu, liền phát hiện cái này vòng xoáy hình dáng lôi vân hạ xuống vị trí, sau đó tại phía trên của nó xuất hiện lần nữa một cái mâm tròn hình dáng lôi vân. Làm thứ nhì tầng lầu mây vừa mới hình thành không lâu, thứ ba tầng lôi vân lại bắt đầu tụ tập lại. Thứ ba tầng lôi vân đồng dạng mới tụ tập xong, tầng thứ tư lại bắt đầu xuất hiện. Cho nên đến đằng sau, người ở ngoài xa nhìn thấy trên bầu trời, tầng kia một tầng lôi vân, lẫn nhau độc lập, lại không ngừng hướng về trên bầu trời kéo dài. Xem ra tựa như một căn từ mặt đất cách đó không xa, không ngừng mọc ra kình thiên cự trụ đồng dạng. Theo Trần Thanh Sơn hai người, lĩnh ngộ xong lôi hệ pháp tắc, lại tiếp tục bắt đầu lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc, mộc hệ pháp tắc, kim hệ pháp tắc, thủy hệ, thổ hệ, âm dương pháp tắc. Phàm là biết đến pháp tắc, đều chậm rãi lĩnh ngộ một lần. Cho nên đến cuối cùng, trên trời kình thiên cự trụ đều không ai có thể nhìn ra được đến cùng cao bao nhiêu. Chương 104. Ta thiên kiếp đâu mà lại cái này kình thiên cự trụ đang không ngừng xoay tròn đồng thời, còn tại chậm rãi hạ xuống. Có lẽ là cảm giác được bây giờ lĩnh ngộ pháp tắc tốc độ còn chưa đủ nhanh, Trần Thanh Sơn hai người phân biệt từ ngự thú trong túi phóng xuất 4 cái chuẩn bị kỹ càng linh thú, trực tiếp để vào vừa mới mở ra tới 4 cái mới thiếu huyệt. Rất nhanh này 4 cái linh thú liền nắm giữ thiên địa vạn hóa lục đối ứng phương pháp tu luyện. Để Trần Thanh Sơn hai người tốc độ tu luyện lần nữa tăng lên 16 lần, tổng tốc độ tu luyện đạt đến đơn độc tu luyện hơn 100 ức lần. Cái này khiến trên bầu trời thiên kiếp gia tăng tốc độ lập tức tăng tốc gần 20 lần. Tựa như là một cái nhìn không thấy cự nhân, tại từng tầng đi lên chồng hắn cái kia nặng nghề đĩa, nhưng mà phía dưới đĩa có thể là không chịu nổi trọng lượng, một mực đang từ từ hướng phía dưới di động đồng dạng. Theo thời gian trôi qua, phía trên không biết điệp ra bao nhiêu tầng thiên kiếp lôi vân, đã không còn đi lên được ra. Chỉ có phía dưới nội dung tại từng tầng chậm rãi tiêu tán. Lúc này thiên kiếp đối với trên đảo hoa sơn người, mặc dù không có đặc thù nhằm vào, nhưng mà uy áp cũng càng ngày càng nặng, trong đó thụ nhất đáng chính là Liễu Anh, cứ việc Liễu Anh một mực đang cố gắng thu liễm trên người mình khí tức, nhưng mà cuối cùng vẫn là bị một cái trong đó tiểu nhân thiên kiếp lôi vân cho khóa chặt. Không có quá nhiều thời gian dài, thứ nhất đạo thiên lôi liền đã rơi xuống trên người nàng. Này thứ nhất đạo thiên lôi, liền muốn so ta lần trước độ đằng sau mấy vòng thiên lôi uy lực còn mạnh hơn a, xem ra một kiếp này, ta lão bà tử này thật sự không độ qua được. Bất quá ta cũng sống được quá dài thời gian quá dài, không độ được liền không độ được a. Có hai người này tại, coi như ta rời đi, cũng không có cái gì tiếc nuối. Chỉ là bọn hắn sẽ nguyện ý lưu lại thủ hộ nhân tộc sao? Lấy bọn hắn tốc độ tu luyện, nếu như không nguyện ý chuyển tu tán tiên lời nói, đoán chừng muốn không có bao nhiêu năm liền muốn phi thăng đi. Như vậy, nhân tộc ta lại có ai tới thủ hộ đâu? Ai? Được rồi, chính mình cũng phải chết, còn đang suy nghĩ những này làm gì? Thế là nàng xuất ra một cái phòng ngự pháp bảo, bắt đầu lần nữa chuyên chú vào trận này thiên kiếp tới. Không chỉ có một, tại trên đảo Hoa Sơn một địa phương khác, có một người cũng cùng Liêu Anh ở vào đồng dạng tình cảnh. Đó chính là Lãnh Nhã Lệ thị nữ Long Phi Phi, lúc này Long Phi Phi cũng đồng dạng bị thiên lôi công kích một chút. Cái này thiên lôi uy lực, cảm giác so với nàng lần trước độ thiên kiếp lúc uy lực phải lớn gấp mấy chục lần. Tại cảm nhận được chính mình căn bản độ không qua cái thiên kiếp này lúc, có lẽ là nữ nhân bản tính, lập tức gấp đến độ khóc lên. Ta thiên kiếp làm sao lại mạnh như vậy a? Xem ra ta là phải chết. Ô, ta nên làm cái gì? Ta còn không muốn chết a. Ta Long Phi Phi xinh đẹp như vậy, còn không có ăn đủ trên phố đồ ăn bắt đầu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vốn cho là đi theo phu nhân, liền sẽ không có việc gì. Nào nghĩ tới vẫn là phải bị thiên lôi cho đánh chết ta. Đúng, thiếu gia cùng phu nhân lúc trước nói qua có biện pháp giúp ta vượt qua thiên kiếp, hiện tại bọn hắn hẳn là không biết nói chuyện không tính toán a. Mà là xem bọn hắn độ loại này hình thù cổ quái thiên kiếp, đều cảm giác là nhẹ nhàng như vậy bọn hắn hẳn là thật sự có biện pháp a. Thế là nàng trực tiếp đối trên trời Trần Thanh Sơn cùng Lãnh Nhã Lệ dùng sức hô đến, "Thiếu gia, phu nhân, các ngươi mỹ lệ thị nữ Long Phi Phi sắp chết, nhanh cứu mạng a." "Thiếu gia, phu nhân, các ngươi lại không tới cứu ta, ta thế nhưng là thật sự phải chết." Ô. Đúng lúc này, thứ nhị đạo tiên lôi trực tiếp bổ vào trên người nàng, cứ việc tại tiên lôi rơi xuống lúc, nàng dùng sức dùng trong tay bảo kiếm bổ ra một đạo to lớn kiếm quang. Để này thứ nhị đạo tiên lôi uy lực yếu bất một điểm, nhưng này cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Cho nên nàng trực tiếp bị đạo này tiên lôi oanh kích sau ngã trên mặt đất, tiếp lấy phun ra một ngụm máu tươi đi ra.
hiển nhiên đã bị đạo này thiên lôi cho trọng thương. Cùng nàng ký kết khế ước Lãnh Nhã Lệ, lúc này lòng sinh cảm ứng, mở to mắt kiểm tra một hồi. Rốt cục chú ý tới Long Phi Phi cùng Liêu Anh hai người tình huống. Thế là bàn tay trắng non nhẹ nhàng vung lên, Long Phi Phi cùng Liêu Anh hai người liền bay thẳng đến bên cạnh bọn họ. Vừa vặn đem bọn hắn hai người cho bao vây lại, thuận tiện trả lại cho các nàng chuyển vận hai đạo linh khí đi qua, để các nàng thương thế có chỗ khôi phục. Làm xong những này về sau, liền không lại để ý tới các nàng hai người, lần nữa nhắm mắt lại. Long Phi Phi cảm giác được thiên kiếp của mình vẫn là khóa chặt chính mình, liền tại Lãnh Nhã Lệ sau lưng lấy đứng thẳng tư thế bay ở không trung. Tay phải nắm chặt bảo kiếm, làm tốt phòng ngự tư thế, chờ đợi thứ ba đạo thiên lôi đến. Thế nhưng là nàng liền như vậy bày biện một cái bỏ sở chờ đợi thật lâu, chính mình cũng cảm giác hơi mệt thời điểm. Lại phát hiện thiên lôi còn không có tới, ta thiên kiếp đâu? Dựa theo thời gian tới đẩy lời nói, đừng nói thứ ba đạo thiên lôi, liền xem như đạo thứ tư đạo thứ năm, đều cũng đã tới nhà. Thế là Long Phi Phi lần nữa hướng trên trời nhìn một chút, phát hiện thiên kiếp của mình đã hoàn toàn cùng Trần Thanh Sơn hai người thiên kiếp pha trộn lại với nhau. Đến đằng sau trực tiếp nhìn không thấy, nếu không phải là Long Phi Phi còn cảm giác được mình bị thiên kiếp khóa chặt, đều cho là mình thiên kiếp đã bị khắc thiên kiếp cho hấp thu. Cùng nàng đồng dạng cảm giác còn có Liêu Anh. Nguyên bản cảm giác bản thân hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ Liêu Anh, tại ổn định thương thế của mình về sau, đợi nửa ngày cũng không có chờ đến chính mình hạ một đạo thiên lôi. Nhìn một chút trên trời cái kia đã dung nhập vào Kình Thiên cự trụ kiếp vân, lại nhìn cái kia bốn đầu kết nối Trần Thanh Sơn hai người trường long. Có lẽ, thế là nàng trực tiếp tại Trần Thanh Sơn đằng sau cách đó không xa đứng. Vừa vặn ở vào bao quanh Trần Thanh Sơn hai người lôi điện đám mây bên ngoài, ngẫu nhiên có một hai tia điện quang kết nối tại trên người nàng. Để nàng xem ra điện quang lập lòe, phá lệ dễ thấy. Bất quá nàng nhưng không có phát hiện, theo thương thế của nàng dần dần chuyển tốt, trên mặt nàng nếp nhăn tại từ từ giảm bớt, bề ngoài chậm rãi bắt đầu khôi phục trẻ tuổi. Ở phía xa cách đảo Hoa Sơn có chừng mười mấy km địa phương, một đám bị trên trời Kình Thiên cự trụ hấp dẫn lại đây người. Tại Kình Thiên cự trụ không còn lên cao về sau, chậm rãi đưa ánh mắt nhìn về phía Kình Thiên cự trụ phía dưới. Vừa vặn trông thấy phía dưới hai bóng người. Cái kia hai nữ tử là ai? Trên trời Kình Thiên cự trụ chính là hai người này độ kiếp tạo thành sao? Trong đó có một cái cổ ngắn tử trung niên nhân chỉ vào trên trời Long Phi Phi cùng Liêu Anh hai người, hướng về bên cạnh một cái khác mái tóc dài màu đỏ đồng bạn hỏi. Nam tử tóc đỏ theo hắn chỉ dẫn nhìn sang, cũng thấy được Liêu Anh hai người. Bởi vì thiên kiếp lôi điện ảnh hưởng, cho nên thấy không rõ cụ thể bề ngoài, nhưng là từ cái kia có lồi có lõm thân hình đến xem, chỉ biết là hai nữ. Nghe nói như thế cổ ngắn tử trực tiếp cho tóc đỏ nam trên đầu một bàn tay, ta còn không biết hai cái này là nữ nha. Ta hỏi chính là, ngươi có biết hay không hai người này là ai? Nói không chừng hai chúng ta có thể ôm lấy bắp đùi của các nàng. Ta thế nhưng là nghe nói, bây giờ nhân tộc biên cảnh vô cùng không ổn định. Đại ca, ngươi hạ thủ nhẹ một chút. Mặc dù ta không xác định cái kia hai cái là ai, nhưng mà nhìn cái hướng kia hẳn là Đào Hoa Sơn phương hướng. Ta thế nhưng là nghe người ta nói, Đào Hoa Sơn ở chúng ta nhân tộc một vị cao thủ, nghe nói vẫn là thất kiếp tán tiên. Là chúng ta nhân tộc mấy đại cự đầu một trong. Cũng chỉ có cái kia trong truyền thuyết thứ 8 lần tán tiên kiếp, mới có thể là như thế một cái bộ dáng. Mà lại các nàng vẫn là hai người độ kiếp, trước kia xưa nay chưa từng xảy ra qua, cho nên thiên kiếp có chỗ khác biệt, hẳn là có thể có lẽ xem như bình thường à. Chương 105. Mỹ nữ, ta muốn ôm lấy chân của ngươi một chỗ khác, khoảng cách Đào Hoa Sơn có gần tới 100 km xa một chỗ trên núi cao, Sơn Môn Thượng viết Dũng Tuyển Phái. Đang dâng lên suối phái chỗ cao một lương đình bên trong, Dũng Tuyển Phái môn chủ nhìn phía xa trên bầu trời dị tượng, đưa lưng về phía sau lưng mấy vị trưởng lão hỏi, các ngươi người nào biết nơi xa cái này dị tượng là cái gì? Nghe môn chủ tra hỏi, đề nghị mát bên trong lại tiến vào ngắn ngủi yên tĩnh. Qua một lúc, ở phía sau trong mấy người, trẻ tuổi nhất ngũ trưởng lão hơi chần chờ trả lời, môn chủ, đây chẳng lẽ là đặc thù nào đó pháp bảo xuất thế, tạo thành thiên địa dị tượng? Bên cạnh tứ trưởng lão thói quen liền bắt đầu phản bác, ngươi đến cùng có hay không nhìn qua sách? Ngươi gặp qua cái nào pháp bảo xuất thế dị tượng, sẽ có dạng này lại? Ngũ trưởng lão tức khắc liền không làm. Ngươi nói ta không có nhìn qua sách, ta tại sao phải nhìn nhiều sách như vậy? Ta mới không muốn giống như người nào đó một dạng, trở thành một cái mọt sách. Chứ sách, khác gì cũng sẽ không. Ngươi đọc sách nhiều, vậy ngươi nói xem cái này dị tượng là cái gì? Loại này dị tượng chúng ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy, căn cứ trong sách ghi chép, nếu có đặc thù thượng cổ bí cảnh xuất thế lời nói, liền sẽ có to lớn thiên địa dị tượng, cho nên nếu ý hướng này ta chưa từng gặp qua, vậy nói rõ chính là có thượng cổ bí cảnh xuất thế. Thế nào, ta nói so ngươi nói có đạo lý a? Còn không xem thêm điểm sách. Lúc này môn chủ, mặc dù đưa lưng về phía, nhưng mà cũng có thể nhìn thấy trên người hắn run nhẹ nhẹ. Hai người các ngươi ngu xuẩn, tất cả im miệng cho ta. Đại trưởng lão, vẫn là ngươi đến nói một chút ta. Mấy người bọn họ bên trong, chỉ có ngươi lịch duyệt rất phong phú. Đứng tại ngoài cùng bên trái nhất đại trưởng lão, là một vị xem ra rất hòa ái tiểu lão đầu. Môn chủ, này xem ra tựa như là có người tại độ thiên kiếp, bất quá để cho người ta không hiểu là, trước kia chưa từng có xuất hiện qua như loại này bộ dáng thiên kiếp. Cho nên hai người bọn họ nói cũng không phải toàn bộ không có đạo lý, là pháp bảo hoặc là bí cảnh xuất thế khả năng cũng không thể hoàn toàn bài trừ. Dù sao cái này dị tượng bên trong, cùng tu sĩ độ kiếp thiên kiếp một dạng, chúng ta cũng không thể dùng thần thức nghiêm túc xem xét. Cái kia đã như vậy, các ngươi cùng ta cùng đi xem một chút, nếu như là bí cảnh xuất thế lời nói, chúng ta còn có thể nhìn xem có thể hay không gia nhập vào. Đương nhiên nếu như là có tiền bối độ kiếp lời nói không chừng có thể hướng hắn chúc mừng một đôi lời. Mà tại Đào Hoa Sơn tại chân núi, Trần Thanh Sơn cái kia hơn 700 cái thị nữ, toàn bộ đều đứng ở nơi đó, một bên ngăn cản có người tới gần Đào Hoa Sơn, một bên nhìn lên trên trời thiên kiếp, đều lộ ra vẻ lo lắng. Cứ như vậy thời gian rất mau tới đến 3 ngày sau đó. Nhìn thấy thiên kiếp này từng tầng biến mất ở trên bầu trời, không trung lần nữa trở nên tĩnh lặng. Người chung quanh lại nhìn thấy, phía trước ngăn cản chính mình đám kia mỹ nữ, từng cái tất cả đều cao hứng nhảy dựng lên. Trong miệng còn thỉnh thoảng hô hào, rốt cục an toàn vượt qua, thật sự là quá hảo a. Cái này khiến chung quanh những người này, từng cái đều mở rộng tầm mắt đứng lên. Càng có một chút người to gan, bắt đầu lần nữa tới gần. Trong đó tốc độ nhanh nhất chính là hai vị kia cậu ngắn tử cùng tóc đỏ. Chỉ thấy hai người bọn họ trực tiếp xông lên tiến đến, vây quanh ở một cái có một chút bụ bẩm thị nữ trước mặt. Mỹ nữ, huynh đệ chúng ta hai cái có thể hay không cầu người một việc? Bụ bẩm thị nữ lúc này tâm tình thật cao hứng, thế là rất vui sướng mà hỏi, các ngươi nói đi, chuyện gì à? Xem ở ta bây giờ cao hứng phân thượng, chỉ cần chuyện các ngươi kể, bổn cô nương thiết lập tới cũng không khó lời nói. Vậy ta liền đáp ứng các ngươi. Bên cạnh hồng tóc dài nghe nói như thế về sau tức khắc càng thêm hưng phấn. Không khó không khó, đối với cô nương tới nói, chuyện này quá đơn giản. Vậy còn không mau nói, không nhìn thấy bổn cô nương đang bận điệu sao? Vâng vâng vâng, chúng ta cầu sự tình cũng rất đơn giản, đó chính là có thể hay không đem ngươi đuổi cho chúng ta ôm một chút. Bên cạnh cổ ngắn tử cũng liền đội vàng gật đầu nói. Đúng đúng đúng, vị mỹ nữ kia, chúng ta chính là muốn ôm lấy bắp đuổi của ngươi. Nghe nói như thế bụ bẩm thị nữ, nụ cười trên mặt nhanh chóng biến mất, một chút xíu đỏ lên nhanh chóng xuất hiện ở trên mặt. Trực tiếp cho hai người trên đùi phân biệt đá hai cước, sau đó còn cảm thấy chưa đủ nghiền. Còn nhanh chóng xuất ra bảo kiếm của mình, rút ra chỉ vào hai người. Hai cái đồ lưu manh, buồn cô nương cũng tốt bụng hảo ý chuẩn bị giúp các ngươi. Không nghĩ tới hai người các ngươi thế mà nghĩ phi lễ ta. Nói, ngươi đến cùng có âm mưu gì? Bằng không thì coi như ta đánh không lại các ngươi, cũng tự nhiên sẽ có người thu thập các ngươi. Tóc đỏ hai người nói xong thỉnh cầu về sau, đang đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem trước mặt bụ bẩm mỹ nữ. Lại đột nhiên cảm giác được trên đùi đau xót, chỉ có thể là bản năng trốn tránh một chút. Sau đó liền thấy bị một thanh kiếm chỉ tại trên mặt của mình. Mỹ nữ tỷ tỷ, mỹ nữ tỷ tỷ, mau dừng tay, mau dừng tay. Ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải muốn phi lễ ngươi, thật chỉ là muốn ôm lấy bắp đùi của ngươi. Bất quá không phải ngươi ra cái chân kia. Không phải đầu này chân, đó là đầu nào chân. Mặc kệ là đầu nào chân, đó cũng là buồn cô nương chân, tới để các ngươi hai cái dáng dấp hình thù cổ quái người ôm sao? Còn nói không phải nghĩ phi lễ ta. Cậu ngăn tử lại một lần nữa cho hồng tóc dài trên đầu một bàn tay. Ngươi nhìn ngươi nói là lời gì? Đều để mỹ nữ tỷ tỷ hiểu lầm, không biết nói chuyện liền câm miệng cho ta. Hồng tóc dài sờ lên đầu của mình, tức khắc cảm giác một mặt ủy khuất. Đại ca a, ngươi tại sao lại đánh ta đầu? Này làm sao có thể trách ta không biết nói chuyện đâu? Rõ ràng liền là chính ngươi nói rất hay a, là ngươi nói muốn đi ôm mỹ nữ tỷ tỷ đuổi, mới khiến cho nhân gia hiểu lầm. Cậu ngắn tử nhìn một chút hồng tóc dài, nghe tới hắn còn dám phản bắt mình, giương lên bàn tay, dọa đến tóc đỏ không dám nói tiếp về sau. Mới một mặt lấy lòng đối với bụ bẩm thị nữ. Mỹ nữ tỷ tỷ thật sự hiểu lầm, chúng ta nói ôm đuổi, không phải thật là dùng tay ôm. Không phải dùng tay ôm, đó là dùng cái gì ôm? Là dùng. Không đúng không đúng, ta nói chính là chúng ta có thể hay không bái tại vừa rồi vị kia môn hạ. Vừa rồi trên trời hai vị kia, hẳn là chủ nhân của các ngươi a. Không kém bao nhiêu đâu, ân, chính là chúng ta chủ nhân. Mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi nhìn chủ nhân của các ngươi đều mạnh như vậy, vậy sau này ai còn dám khi dễ các ngươi? Cho nên nếu như chúng ta hai người có thể bái tại chủ nhân môn hạ, đây không phải là liền có một đầu kim đại thối rồi sao? Lúc này bụ bẩm mới cuối cùng nghe hiểu bọn hắn sở cầu sự tình. Nha, nguyên lai các ngươi nói là nửa ngày, chính là muốn gia nhập đến chúng ta Đào Hoa Sơn a. Vậy ngươi liền nói thẳng muốn gia nhập chúng ta Đào Hoa Sơn liền được đi. Còn làm hại ta hiểu lầm. Nói xong liền đem kiếm thu vào. Cậu ngắn tử chỉ có thể miễn cưỡng chính mình cười tiếp tục lấy lòng. Đều tại ta này huynh đệ không biết nói chuyện, làm hại mỹ nữ tỷ tỷ hiểu lầm chúng ta. Lần sau chúng ta nhất định chú ý cho nên mong rằng mỹ nữ tỷ tỷ cho chúng ta nói ngọt nói tốt vài câu. Xem ở các ngươi có thành ý như vậy phân thượng, ta liền thử một chút ta. Bất quá ta có thể đầu tiên nói trước, ta chỉ là một cái bình thường thị nữ, mà lại chúng ta chủ nhân cũng không phải người nào đều thu. Nói xong không đợi hai người lần nữa cảm tạ, liền hướng thẳng đến Tô Giao Phương hướng đi đến. Chương 106. Nhân tộc tình cảnh kỳ thật Trần Thanh Sơn tại vừa mới bắt đầu độ thiên kiếp thời điểm, cũng đã nghĩ đến lần này thiên kiếp có thể không đơn giản. Dù sao thiên kiếp của hắn liền không có đơn giản qua. Cho nên từ thứ nhất cái thiên lôi bắt đầu, Trần Thanh Sơn hai người liền cố ý để cho mình thân ảnh ở vào lôi vân biên giới phía dưới. Từ đó che giấu mình thân ảnh, tránh cho bị người bên ngoài phát hiện. Dù sao như chính mình như vậy xuất khí người, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Truy tinh nhất thời sảng khoái, làm tinh hỏa tăng tràng. Đặc biệt là đằng sau Liễu Anh cùng Long Phi Phi, tại nhìn ra mình ý đồ về sau, cũng bắt đầu chủ động phối hợp. Cho nên chỉ cần về sau chính mình khiêm tốn một chút, có lẽ còn là có thể để cho ta làm một cái tiểu tu sĩ. Chuyên tâm làm một việc thời điểm, thời gian luôn là trôi qua nhanh như vậy. Đi qua 3 ngày thời gian, cuối cùng là chuyện lần này làm xong, nếu không phải là lo lắng sẽ lập tức phi thăng tới thiên giới. Trần Thanh Sơn đều dự định trực tiếp đem Thánh Linh Đại Lục, thế giới này pháp tắc toàn bộ lĩnh ngộ xong. Độ xong tiếp về sau, Trần Thanh Sơn liền mang theo thê tử về tới thứ nhất lần nhìn thấy cây kia đại cây đào dưới. Xuất ra ghế nằm đung đưa, mà Lãnh Nhã Lệ ngay tại bên cạnh pha trà cho hắn. Cũng không lâu lắm thời gian, liền thấy Lưu Thi Vũ đi tới. Thiếu gia, có chuyện muốn hướng ngươi nói một chút. Trần Thanh Sơn đầu cũng không có nâng, tiếp tục nằm tại hắn trên ghế xích đu. Nói đi, ta nghe đâu? Phía dưới núi bởi vì quan sát thiếu gia độ thiên kiếp, tới rất nhiều tu sĩ. Phần lớn đều là phương biên 100 dặm trong vòng người. Những người này, có chút là nghĩ đến bái phòng thiếu gia. có chút là chính mình muốn gia nhập đến chúng ta Đào Hoa Sơn. Thiếu gia ngươi nhìn, các ngươi không có bại lộ qua thân phận của chúng ta a? Cái này thật không có, không có thiếu gia ngươi cho phép, cho nên đối mặt bọn hắn hỏi thăm, chúng ta đều là lập lờ nước đôi trả lời. Trừ đại bộ phận người đều coi là lần này độ kiếp chính là Liêu Tiền Bối, mà chúng ta đều là Liêu Tiền Bối người bên ngoài, khác đều chỉ là một chút suy đoán, đặc biệt là đối với Phi Phi tỷ suy đoán, có thể nói đủ loại. Nhưng mà những này đều cùng thiếu gia phu nhân không có bao nhiêu quan hệ. Trần Thanh Sơn mặc dù vẫn là tại trên ghế nằm lắc tới lắc lui, nhưng là từ Lưu Thi Vũ góc độ nhìn sang, vẫn là tại Trần Thanh Sơn đầu nết lên tới thời điểm, có thể nhìn thấy Trần Thanh Sơn hơi nết khỏe môi lên lên, lại để Lưu Thi Vũ thấp phòng tâm, lập tức liền bình tĩnh lại. Xem ra lần này thiếu gia hẳn là cảm thấy rất hài lòng. Nếu bọn hắn đều cho rằng các ngươi là Liêu Tiền Bối người, vậy sau này ở trước mặt người ngoài, chúng ta đều là Liêu Tiền Bối người a. Cái này cũng có thể sẽ vì chúng ta giảm bớt điểm phiền phức. Đến nỗi những cái kêu bái phỏng cùng thỉnh cầu gia nhập người, liền trực tiếp tìm lý do cự tuyệt. Chúng ta bây giờ không có cần thiết quá kiêu ngạo. Tốt, thiếu gia. Sau khi nói xong liền trực tiếp rời đi. Đối với bên ngoài nhao nhao hỗn loạn, Trần Thanh Sơn cũng không quan tâm. Đối với bây giờ hắn tới nói, ngồi tiếp thê tử của mình, uống chút trà, tâm sự, ban đêm lại thảo luận một chút công pháp. Đây mới là hắn theo đuổi nhân sinh. Tại Đào Hoa Sơn giữa sườn núi, Liêu Anh tại độ xong thiên kiếp về sau, liền trực tiếp về tới trụ sở của mình. Phục dụng một chút đan dược về sau, liền bắt đầu vận công chữa thương. Mãi cho đến trời đều sắp đen thời điểm, mới vận công kết thúc. Cảm thụ một chút thân thể của mình, trên cơ bản đã hoàn toàn khôi phục. Lúc này, nàng lại cảm nhận được viện tử của mình bên trong có những người khác tồn tại. Cảm nhận được cái kia khí tức quen thuộc, mới khiến cho chính nàng biến khẩn trương tâm thần để xuống. Nguyên lai là người một nhà, chắc không được bên ngoài trận pháp căn bản không có bất luận cái gì nhắc nhở. Đi vào trong sân, nhìn thấy trong viện ngồi một người mặc xanh đen sắc trường bào, mang theo nón thư sinh, một bộ thư sinh ăn mặc trung niên nam tử. Lưu Minh Chủ, làm sao ngươi tới rồi? Thế nào, vượt qua một lần thiên kiếp về sau, liền xưng hô đều thay đổi? Lưu đại ca nói đùa, tiểu anh mãi mãi cũng là cái kia tiểu anh. Chỉ là ngươi người thật bận rộn này, làm sao lại có rảnh đến chỗ của ta ngồi một chút? Chúng ta nhân tộc xuất hiện lần nữa một cái bắt kiếp tán tiên cao thủ. Đại sự như thế, ta sao có thể không đến? Nguyên bản ta còn tưởng rằng khó có gặp nhau ngày, nhưng không có nghĩ đến, ngươi thế mà còn có thể vượt qua lần này thiên kiếp. Nguyên bản ta cũng coi là, lần này thiên kiếp ta là không độ qua được. Cũng đã giao phó xong hậu sự, ngay cả chính ta cũng không nghĩ tới, ta thế mà còn có thể sống được, cũng không biết cái này xem như vận khí tốt vẫn là không tốt. Tốt, không nói những này chuyện thương tâm, quá khứ nên để cho nó đi qua đi. Lần này thiên kiếp có chút không giống bình thường, ngươi đối này có ý kiến gì? Liêu Anh suy nghĩ một lúc, sau đó nhẹ nhàng mà nói ra, lần này thiên kiếp, xác thực so ta lần trước thiên kiếp muốn khó khăn rất nhiều. Mà lại loại thiên kiếp này, trước kia ta liền nghe đều chưa nghe nói qua. Xem ra, nhằm vào nhân tộc ta thiên kiếp, càng ngày càng khó. Cũng không biết, đằng sau còn có bao nhiêu người có thể thuận lợi độ kiếp. Nay cũng dẫn đến nhân tộc ta cao thủ càng ngày càng ít. Có lẽ một ngày nào đó, chúng ta nhân tộc sẽ lại không cao thủ. Khi đó, nhân tộc ta coi như sẽ không bị toàn bộ diệt tộc, có thể cũng sẽ biến thành chủng tộc khác đồ ăn. Cái kia Lưu đại ca ngươi đây, ngươi thế nhưng là chúng ta nhân tộc đệ nhất cao thủ. Chính là bởi vì còn có ngươi tại, cho nên mới sẽ để chủng tộc khác không dám toàn diện tiến công nhân tộc ta. Đối với ta trận tiếp theo thiên kiếp, ta cũng không có nắm chắc, vượt qua thượng một trận thiên kiếp, đều dựa vào nhân tộc tiên tổ đã từng lưu lại nội tình. Coi như thế, cũng suýt nữa không có vượt qua. Cho nên, trận tiếp theo thiên kiếp ta cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Nếu như thực sự không được, ta liền lựa chọn đến ma tộc đi độ kiếp, nhìn xem có thể hay không đem cái kia lão ma đầu cho cùng một chỗ kéo lên. Lưu đại ca, ta, ngươi không cần phải nói, một khi ta tử vong, nhân tộc cũng chỉ có thể dựa vào ngươi. Cho nên ngươi không thể bồi ta đi. Được rồi, những cái kia không biết sống chết tà linh tộc, lại dám lần nữa tiến đánh nhân tộc ta bên cạnh. Ta đến tự mình đi nhìn xem, tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Sau khi nói xong, liền trực tiếp từ trong viện biến mất, không thấy bóng dáng. Liêu Anh nhìn xem vị này nhân tộc minh chủ biến mất địa phương, nhẹ nhàng thầm nói, ta là muốn nói là, có lẽ kia tiểu tử có biện pháp có thể giúp ngươi vượt qua thiên kiếp. Bất quá, này cũng sẽ để hắn bại lộ tại cái khác chủng tộc cao thủ trước mặt. Hắn nhưng là chúng ta nhân tộc hy vọng, ta cũng không dám tùy ý mạo hiểm. Dù sao hắn hiện tại còn không có hoàn toàn trưởng thành. Bất quá kia tiểu tử, thật đúng là có chút thần bí. Thế mà lại có như thế quái dị thiên kiếp, còn có hắn cái kia kỳ quái độ kiếp phương thức. Sau khi nói xong, Liêu Anh nhìn một chút chính mình cái kia căn phòng. Trước kia là chăm xem không chán căn phòng, bây giờ lại không muốn ở bên trong đợi. Đã như vậy, vậy ta đây cái lao bà tử, hay là phải đi liên minh thành lên tiếng chào hỏi. Bằng không những tên khốn kiếp kia không biết sẽ còn đối tiểu tử này làm chút gì đó sự tình. Xem ra đối với nội bộ thanh tẩy, hẳn là muốn sớm. Tiếp lấy liền không để ý bóng đêm trực tiếp hướng về liên minh thành phương hướng bay đi. Chương 107. Nhiệm vụ ngày thứ nhì Trần Thanh Sơn rời giường về sau, liền bắt đầu ở trên Đào Hoa Sơn chậm rãi du đãng, cuối cùng làm hắn đi vào một cái có chừng 200 mét rộng một cái trong khe núi lúc. Trên mặt mới lộ ra hài lòng trên thân, nơi này phải rất khá, cái này các nàng về sau sử dụng. Nói xong cũng ở giữa vị trí, để lên một cái cùng Ngự Thú Tông truyền công địa có điểm giống bia đá. Đây là đi qua ta hôm qua nạp liệu truyền công địa, này một cái truyền công địa, thế nhưng là đi qua ta đủ loại pháp tắc gia trì. Chẳng những có thể chuẩn xác hơn mà dò xét ra lĩnh ngộ người linh hồn tình huống, đằng sau còn có thể trợ giúp lĩnh ngộ pháp tắc. Ta tin tưởng những cái kia tiểu thị nữ nhóm nhất định sẽ ưa thích a. Đúng, chung quanh tại thêm điểm trận pháp lại gia trì một chút, dạng này liền bạn vô nhất thất. Làm xong về sau, Trần Thanh Sơn liền đi tìm được Lưu Thi Vũ bọn người, đồng thời bàn giao một phen. Sau đó liền hướng về Liên Minh Thành bay đi. Rất nhanh hắn liền đi tới Liên Minh Thành nhiệm vụ điện, nhìn thấy trên tường dùng hình chiếu pháp thuật biểu diễn ra đủ loại nhiệm vụ. Quay đầu nhìn một chút, phát hiện từng cái trên mặt tường đều có nhiệm vụ như vậy hình chiếu, mà lại bởi vì tới đây tu sĩ, tu vi đều tương đối cao nguyên nhân, cho nên hình chiếu phía trên chữ cũng không lớn. Ngược lại có thể nói là rất nhỏ, cho nên Trần Thanh Sơn tại nhìn thời điểm, cũng cần dùng linh nhãn nhìn, hoặc là trực tiếp dùng thần thức quét lướt. Nơi này nhiệm vụ xem ra không ít ta, Trần Thanh Sơn đại khái nhìn một chút. Nhiều như dừng đủ loại nhiệm vụ cộng lại, hẳn là không dưới hơn ban đầu. Những nhiệm vụ này bên trong, có chút là tổ đội nhiệm vụ, cũng có một chút là cá nhân nhiệm vụ. Đối với tổ đội nhiệm vụ, Trần Thanh Sơn tạm thời không có cái kia tâm tình, cho nên hắn chủ yếu xem xét tất cả cá nhân nhiệm vụ, trong đó ngược lại là có mấy cái nhiệm vụ tương đối thích hợp hắn. Thứ một cái chính là thu thập dược liệu nhiệm vụ, Trần Thanh Sơn phát hiện, những này cần thu thập dược liệu, có một bộ phận hắn trong giới chỉ liền có. Bất quá cuối cùng suy nghĩ một lúc, vẫn là chuẩn bị nhìn lại những nhiệm vụ khác, bởi vì những tài liệu này, ngày nào hắn nghĩ luyện đan thời điểm, cũng có thể cần phải. Thứ hai loại nhiệm vụ chính là đi nhân tộc biên cảnh, đóng giữ một tòa thành thị, nếu như phát sinh chiến tranh, còn muốn tham dự chiến tranh ở trong. Thứ ba loại nhiệm vụ đây là trực tiếp đi đang tại phát sinh chiến tranh thành thị, tham dự chiến tranh. Thứ bốn loại thì là có vài chỗ đã bị chủng tộc khác thám tử cho chui vào, nội dung nhiệm vụ chính là tìm ra những này chui vào nhân viên, cũng tiến hành xử lý. Thứ năm loại là cần đủ loại đặc thù đan dược hoặc vũ khí, thông qua luyện đan sư hoặc là luyện khí sư luyện chế được về sau, từ liên minh dùng tích phân thu về. Thứ sáu loại là lẻn vào đến những chủng tộc khác khu vực, thu thập tương ứng tình báo. Những nhiệm vụ này cũng quá nhiều đi, để ta đều có lựa chọn khó khăn chứng, không đến đến cái này thế giới tu tiên, ta còn không có nghiêm túc đi dạo qua. Vậy thì thật là tốt, đã có thể kiếm lấy một chút tích phân, còn có thể nhìn xung quanh. Không để cho mình chuyến này Thánh Linh Đại Lục hành trình đến không. Đi đến trước quầy, đối bên trong cái tên mập mạp kia nói ra, vị đại ca này, ta muốn xác nhận cái kia số 153 nhiệm vụ. Phiền phức giúp ta đăng ký một chút. Nghe tới Trần Thanh Sơn tra hỏi, cái tên mập mạp này tủ viên theo ngón tay hắn phương hướng nhìn một chút nhiệm vụ bảng. Sau đó lấy ra một cái sổ ghi chép, lật đến đối ứng trang, đem ngươi lệnh bài cho ta. Tại tiếp nhận Trần Thanh Sơn lệnh bài về sau, dựa theo trên lệnh bài số hiệu, rất nhanh liền đăng ký hoàn tất. Nhiệm vụ này thời gian không hạn, chờ ngươi giao nhiệm vụ thời điểm, lại căn cứ ngươi cung cấp tin tức tình huống hối đoái tương ứng tích phân. Bình thường tới nói, chủ yếu là dò xét có hay không nhằm vào nhân tộc hành động, hoặc là khác dị thường cử động. Kỳ thật chính là bọn hắn thực lực phân bố tình huống, cung cấp càng chuẩn xác càng tốt. Nhưng mà nếu như một khi phát hiện báo cáo sai tin tức, lừa gạt tích phân, sẽ nhận liên minh nghiêm khắc xử phạt. Tốt, ngươi nhiệm vụ đã đăng ký hoàn tất. Ngươi còn muốn tiếp tục những nhiệm vụ khác sao? Tạm thời không còn, cảm ơn. Vậy thì chúc ngươi may mắn, bất quá ta đề nghị ngươi, tốt nhất vẫn là học một cái ẩn tàng tự thân công pháp. Ta làm nhiệm vụ kiếm lấy tích phân, chính là vì đi học tập công pháp. A, huynh đệ ngươi nhu, hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại. Rời đi nhiệm vụ điện về sau, không có tại Liên Minh Thành bên trong tiếp tục đi dạo địa phương khác, mà là trực tiếp từ Liên Minh Thành bên trong đi ra, xuất ra không gian phi toa, đi vào về sau suy nghĩ một lúc, liền trực tiếp khống chế không gian phi toa, hướng về phía đông nam mà đi. Cứ việc bây giờ không gian phi toa tốc độ đã thật nhanh, nhưng mà không có quá dài thời gian, Trần Thanh Sơn liền cảm giác được nhàm chán. Lưu lại một số ít tinh thần dùng để khống chế phi toa phi hành, còn lại đại bộ phận tinh thần lực chìm vào đến trong đan điền, thông qua đan điền cùng không gian liên hệ, tiến vào cái kia không gian độc lập bên trong. Bây giờ không gian độc lập bên trong đã không còn là một mảnh cái gì cũng không có mênh mông không gian. Trần Thanh Sơn dùng pháp tắc chi nhãn nhìn sang, nhìn thấy cả vùng không gian đều tràn đầy đủ loại năng lượng, ngẫu nhiên có nhỏ bé pháp tắc phù văn xuất hiện ở trong đó. Những này pháp tắc phù văn chính là Trần Thanh Sơn đối với pháp tắc lĩnh ngộ thành quả. Chẳng qua trước mắt pháp tắc phù văn vẫn tương đối sơ cấp, chỉ có thể đối năng lượng tiến hành tương đối sơ cấp khống chế. Lúc này một cái khá là rõ ràng chữ hỏa phù văn phiêu lạc đến Trần Thanh Sơn cố này năng lượng thân thể trước mặt, sau đó nhanh chóng biến thành một đóa hỏa diễm bay tới Trần Thanh Sơn trong tay, sau đó tựa như một cái hỏa diễm tinh linh một dạng biến thành đủ loại hình dạng, thậm chí còn khiêu vũ, tiếp lấy lại biểu hiện ra nó bạo liệt trạng thái. Đây là bởi vì bạo liệt huyền ảo tạo thành, thiêu đốt thuộc tính có thể nhanh chóng đem khác năng lượng hoặc là vật chất nhóm lửa chuyển hóa thành hỏa diễm năng lượng, đây là từ thiêu đốt huyền ảo tạo thành. Một mực đem nó đại bộ phận huyền ảo nội dung đều thông qua biểu diễn phương thức hiện ra một lần. Trần Thanh Sơn đã cảm nhận được không gian bên trong pháp tắc cùng Thánh Linh Đại Lục pháp tắc ở giữa khác biệt. Xem ra muốn từ không tới có, kiến tạo một cái giống Thánh Linh Đại Lục dạng này không gian, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Được rồi, dục tốc bất đạt, quá mức vội vàng, tất nhiên dẫn đến có rất nhiều kiến tạo lỗ hổng. Tương lai tiềm lực có hạn, đây cũng không phải là ta phí sức thai nghén cái này không gian mục đích. Nếu bây giờ không gian đã xuất hiện biến hóa như thế, hình thành pháp tắc của mình phù văn, như vậy giai đoạn này liền xưng là phù văn kỳ a. Cảnh giới tổng kết nói rõ, đến tiên giới về sau, liền sẽ lấy cái này độc lập cảnh giới làm chủ, dù sao bây giờ cảnh giới này quá mức kinh điển. Thai nghén kỳ, nguyên anh kỳ, thành hình kỳ, phân thần kỳ, độc lập kỳ, hợp thể kỳ, phù văn kỳ, độ kiếp kỳ. Lấy bây giờ Trần Thanh Sơn tốc độ, cũng bỏ ra một tháng thời gian, mới cuối cùng đã đến Đông Nam bộ nhân tộc biên cảnh. Qua cái này biên giới về sau, đối diện chính là từ thú tộc khống chế Bích Lan Châu. Nói đến cái này Bích Lan Châu, khoảng cách Trần Thanh Sơn quê quán Ngự Thú Tông cũng không phải là rất xa. Nhưng mà ở giữa lại cách một cái loạn tinh hải một bộ phận. Chương 108. Hỏa Lang tộc qua biên giới một mực hướng mặt trước phi hành, không bao lâu liền thấy được khác sinh mệnh. Đây là một cái như là chó sói giống loài,
nhưng mà trên người hắn lông tơ cũng không phải là màu xám hoặc là màu đen, mà là giống như hỏa diễm màu vàng nhạt, trên trán của hắn còn có một cái hỏa diễm tiêu chí. Mà lại cùng trước kia nhìn thấy qua sói có chỗ khác biệt chính là, hắn mặc dù đồng dạng có bốn chi, nhưng mà bộ mặt lại cùng người có chút tương tự. Căn cứ Trần Thanh Sơn hiểu rõ, đây cũng là thuộc về một cái hỏa lang tộc, mà lại từ lông tóc của hắn nhìn lại, vẫn là một cái hỏa lang tộc thanh niên, bất quá cái này hỏa lang tộc thanh niên, trên người lông tơ cũng không phải là rất có quy luật. Có mấy cái địa phương có một chút lộn xộn, còn có một điểm chóc ra. Hẳn là thụ thương nguyên nhân. Trần Thanh Sơn bởi vì đối với nơi này cũng không phải là rất quen thuộc, cho nên đồng thời không có lộ ra thân ảnh đi ra, mà là giấu ở bên cạnh, bắt đầu quan sát cái này hỏa lang tộc thanh niên. Lúc này cái này hỏa lang tộc thanh niên đang đứng tại một cái trên tảng đá lớn mặt, nhìn xem phương xa thần sắc có chút đau thương lẩm bẩm lầu bầu. Cha, mẹ, các ngươi đến cùng đi nơi nào đâu? Vì cái gì nhiều năm như vậy cũng còn không trở về nhìn ta? Các ngươi đến cùng còn ở đó hay không trên đời này? Lang Ngạo nghĩ các ngươi không biết, ta từ nhỏ thời điểm cũng bởi vì không có các ngươi ở bên người trở thành một đứa cô nhi, cho nên trong bộ lạc những hải tử khác đều luôn là ái khi dễ ta. Không có hỗ trợ của các ngươi, ta cũng không dám quá nhiều phản kháng. Nếu không liền sẽ bị cha mẹ của bọn hắn cho đánh chết. Ta không sợ chết, nhưng mà ta còn không có đi tìm tới các ngươi, này không thể tùy tiện chết tại cái này nhỏ nhỏ trong bộ lạc. Sau đó chính đối phương xa lớn tiếng hô, ba ba, mụ mụ, các ngươi đến cùng ở nơi nào nha? Có lẽ một tiếng này hô to hô lên hắn một chút ủy khuất, cho nên mới để tâm tình của hắn hơi có chút chuyển biến tốt đẹp. Bất quá đúng lúc này, từ phía sau truyền đến một tiếng chế giễu, ta còn tưởng rằng là ai ở đây đại hống đại khiếu đây này. Nguyên lai là cái kia hèn nhát sói ngao à, tại sao lại đang nhớ ngươi cái kia ma quỷ cha mẹ à? Thật sự là nực cười, rõ ràng cũng đã là chết rất nhiều năm, nhưng mà trong lòng ngươi còn đang suy nghĩ lấy bọn hắn còn sống. Chẳng lẽ muốn để bọn hắn từ trong đất bùn leo ra nhìn xem ngươi bây giờ bất ức dạng sao? Như thế nào còn ngại chính mình không đủ mất mặt xấu hổ sao? Ngươi nhìn bọn ta cái kia không đều là đã tu luyện tới nhị giai? Nhìn nhìn lại chính ngươi, đến bây giờ còn là tại nhất giai bên trong đảo quanh. Bên cạnh hắn thanh niên hỏa lang cũng cùng theo chế rêu đứng lên. Không tệ, lang bác đại ca nói rất đúng, giống lang ngạo dạng này hỏa lang, sống sót hoàn toàn chính là tại ảnh hưởng chúng ta hỏa lang tộc danh dự. Còn không bằng chính mình đi chết được rồi. Ai, các ngươi nói cái gì đó? Hắn chết rồi, ai còn đến cho chúng ta liếm đầu ngón chân đâu? Ha 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 ha, đúng đúng đúng, coi như muốn chết, cũng hẳn là đem chúng ta đầu ngón chân liếm xong về sau lại chết. Lang ngạo, còn đứng ở nơi đó làm gì? Chẳng lẽ không có nghe được lời của chúng ta sao? Còn không mau chạy tới đây, đem ta mỗi người đầu ngón chân đều liếm sạch sẽ. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn chết hay sao? Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Nếu không phải là các ngươi đoạt ta tất cả tài nguyên, còn mỗi ngày đều đem ta đả thương. Ta bây giờ làm sao lại chỉ có nhất giai thực lực? Nha a, ngươi hôm nay là ăn gan hùm mật gấu a. Lại dám cùng chúng ta nói như vậy, còn nói chúng ta đoạt ngươi đồ vật. Liên ngươi một cái không ai muốn bồi tiền hàng, trên người có thể có vật gì tốt? Chúng ta dùng để cướp ngươi đồ vật sao? Những cái kia đều là chúng ta tại trên đường nhặt được không? Không tệ, Lang Ngạo, còn không mau chạy tới đây cho ta đem đầu ngón chân bên trên những này bùn đất toàn bộ liếm sạch sẽ. Nếu không liền để ngươi nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Ta hôm nay cho dù chết, cũng sẽ không làm loại kia không có tôn nghiêm sự tình. Các huynh đệ, các ngươi cũng thấy được sao? Gia hỏa này thế mà muốn tìm cái chết. Vậy chúng ta còn không nhanh thỏa mãn hắn. Đúng, dù sao nơi này cũng không có người nào khác, nhân cơ hội này, chúng ta trực tiếp giết hắn. Hắn hẳn là không người muốn, liền xem như biến mất về sau cũng không có người không cần phải để ý đến. Thế là này ba cái hỏa lang tộc thanh niên, tại lang bắc dẫn đầu dưới, hướng về lang ngạo lao đến. Lang ngạo mặc dù khai thác du đấu phương pháp, nhưng mà đối mặt ba cái cao hơn hắn nhất giai đồng tộc, không có kiên trì đến mấy chiêu liền trực tiếp thua trận, rất nhanh trên người khắp nơi đều là vết chảo cùng vết cắn. Thẳng đến hắn đã không có sức chống cự thời điểm, bị lang bắc một móng vuốt đặt tại trên cổ. Lang ngạo a lang ngạo, vì cái gì ngươi luôn không hấp thụ giáo huấn đâu? Bảo ngươi cho chúng ta liếm liếm đầu ngón chân, thật chẳng lẽ liền có khó như vậy sao? Không phải liền là rối rối đầu lưỡi sự tình sao? Nếu ngươi muốn tìm cái chết, vậy chúng ta hôm nay liền thành toàn ngươi. Nói xong cũng chuẩn bị dùng móng vuốt trực tiếp bắt bỏ vào đến cổ của hắn bên trong đi. Đúng lúc này, truyền tới từ phía bên cạnh một trận tiếng vỗ tay. Nguyên lai đây chính là cái gọi là hỏa lang tộc a. Thật là làm cho ta nhìn một màn cho hay. Bất quá các ngươi như thế khi dễ một đứa cô nhi, chẳng lẽ liền không có một chút xíu ấy nay sao? Nguyên lai là Trần Thanh Sơn nhìn thấy lang ngạo cái kia đối mặt tử vong vẫn là như vậy cao ngạo thân sắc. Thế là liền đi ra ẩn thân địa phương, mở miệng ngăn cản lang bác động tác. Lang bác ba người nhìn thấy thế mà một cái nhân tộc đi đến trước mặt bọn hắn. Ngươi một cái nhân tộc đi đến tới nơi này làm gì? Nơi này chính là hỏa lang tộc địa bàn, nha. Ta minh bạch. Nguyên lai là lang ngạo ngươi thế mà câu dẫn người tộc, mới đem hắn lĩnh được chúng ta nơi này. Nói, các ngươi đến cùng có cái gì mưu đồ? Ta bất quá chỉ là một cái nhân tộc phổ thông thương nhân, tới các ngươi hỏa lang tộc đương nhiên là vì làm ăn. Bất quá các ngươi có phải hay không trước tiên đem nó thả chúng ta lại nói tiếp? Dựa vào cái gì ngươi nói thả chúng ta liền muốn thả? Đây là chúng ta bộ lạc nội bộ sự tình. Ngươi một cái nhân tộc quản cũng quá rộng rồi a. Đã các ngươi cảm giác nói chuyện vô dụng, vậy chúng ta liền tới điểm thực tế. Thế là Trần Thanh Sơn nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem này ba cái hỏa lang tộc thanh niên đẩy lăn trên mặt đất tầm vài vòng. Chờ bọn hắn từ trong đất đứng lên về sau, lắc lắc có một chút mê mùi đầu. Nhìn một chút Trần Thanh Sơn, biết cái này nhân tộc thực lực cường đại, cho nên có cái gì lời oán giận đều chỉ có thể hướng trong bụng ướt. Nhưng lại còn có một cái bọn hắn không sợ đối tượng.
đó chính là còn nằm trên mặt đất Lang Ngạo, thế là hung dữ đối với Lang Ngạo nói ra, "Lang Ngạo, ngươi thế mà đi nương nhờ một cái nhân tộc, còn đem chúng ta bị đả thương. Ta sau này trở về nhất định sẽ nói cho thủ lĩnh đại nhân, ngươi liền đợi đến trở về bị xử phạt ta. Ngươi hẳn phải biết liên hợp nhân tộc khi dễ người một nhà hạ tràng." Sau khi nói xong liền mang theo hắn hai cái tiểu đệ trực tiếp hướng nơi xa chạy tới, rất nhanh liền biến mất ở nơi xa. Nhìn thấy bọn hắn đi xa về sau, Lang Ngạo khó khăn từ dưới đất bò dậy, sau đó đối Trần Thành Sơn nói ra, "Cảm ơn ngươi, nhân tộc bằng hữu. Cảm ơn ngươi đã cứu ta tính mệnh, bằng không mà nói, ta hôm nay có thể liền muốn nằm tại chỗ này. Bất quá ngươi vẫn là mau mau rời đi nơi này đi, Lang Bác bọn hắn rất nhanh liền sẽ dẫn đầu bộ lạc người đến tìm ngươi. Vậy còn ngươi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ bọn họ tìm tới ngươi sao? Hoặc là ngươi vẫn là chuẩn bị chính mình về bộ lạc?" "Ta cũng không biết, ta từ nhỏ đã ở đây lớn lên, nếu như rời khỏi bộ lạc, ta cũng không biết có thể đi đâu." Chương 109. Trợ giúp ta nhìn thấy chúng ta trong bộ lạc khác hỏa lang, nhìn thấy những đại nhân vật kia đều là kêu đại nhân. "Ta liền gọi ngươi đại nhân a, đúng, không biết đại nhân ngươi tên là gì? Có thể hay không nói cho ta một chút?" Nhìn thấy cái này thanh niên hỏa lang cái kia thành khẩn ánh mắt, cũng không có bất kỳ cái gì tỉ ý, dù sao mình ở lại đây một giới thời gian, cũng không nhiều. "Ta gọi làm Trần Thanh Sơn." "Tốt, nếu ngươi đã không có việc gì, vậy ta liền nên đi." "Chờ một chút, đại nhân, ngươi chuẩn bị đi đâu?" "Ý tứ của ta đó là, ta có thể cho ngươi dẫn đường cái gì? Cũng không phải là muốn nghe ngóng đại nhân hành tung của ngươi. Cái bên này lớn nhất thành thị là chỗ nào?" "Cái này ta biết, chính là phía nam một chỗ, gọi là Lang Thành. Nghe nói sở dĩ gọi cái tên này, là bởi vì nơi đó là từ chúng ta Lang tộc khống chế một tòa thành thị." "Gọi Lang Thành sao? Vậy ta chạm tiếp theo chính là đi Lang Thành nhìn một chút. Bất quá ngươi nói ngươi muốn cho ta dẫn đường, ngươi nhận biết đi Lang Thành lộ sao?" "A, cái này, ta còn không có đi ra chúng ta bộ lạc, cho nên..." "Nhưng mà ta có thể giúp ngươi mang đồ, hoặc là chạy cái chân cái gì. Mà lại có ta cái này Lang tộc cùng với ngươi có lẽ sẽ giảm bớt một chút phiền phải đâu." Trần Thanh Sơn bày ra trên tay mình giới chỉ, sau đó hài hước nói ra, "Ngươi cảm thấy ta sẽ cần những này sao?" Sau khi nói xong, liền hướng phía phương nam mà đi. Long Nạo nhìn một chút Trần Thanh Sơn rời đi phương hướng, lại nhìn đến xem chính mình bộ lạc phương hướng. Sau đó chân trước tại trên mặt đất đạp mạnh một cước, tựa như là đã quyết định cái gì quyết tâm về sau, liền không chút do dự hướng phía Trần Thanh Sơn phương hướng đuổi theo. "Đại nhân, đại nhân, ngươi chờ ta một chút a, đại nhân." Trần Thanh Sơn đồng thời không có lựa chọn phi hành, mà là lựa chọn đi qua. Cho nên rất nhanh liền bị Lang Nạo cho đuổi kịp, "Đại nhân, để ta đi theo ngươi đi." "Đại nhân." Lang Nạo một bên đuổi kịp Trần Thanh Sơn bộ pháp, một bên hướng về Trần Thanh Sơn dò hỏi. Bất quá đối với Lang Nạo vấn đề này, Trần Thanh Sơn đồng thời không có dừng lại quay đầu. Đồng dạng dựa theo lúc đầu bộ pháp hướng về phía trước vừa đi vừa nói ra, "Ta tại sao phải ngươi đi theo ta đây? Chẳng lẽ ngươi không trở về bộ lạc rồi sao?" Ta có thể không thể quay về, cho nên không đi theo đại nhân, ta cũng không biết hẳn là đi đâu. Chỉ ít ta có thể cảm giác được, đại nhân ngươi mặc dù cùng ta không phải cùng một cái chủng tộc, nhưng liền xem như tại nhân tộc bên trong, cũng hẳn là một cái tương đối người thiện lương. Cho nên đi theo đại nhân có lẽ còn có một điểm sinh lộ. Nhưng mà nếu như vệ bộ lạc lời nói, ta có thể sống không được bao dài thời gian. Nhưng mà nếu như ngươi hướng bọn hắn chủ động nhận lầm lời nói, hẳn là sẽ không giết ngươi đi. Mặc dù ta Lang Ngạo, chỉ là một cái không ai muốn cô nhi, nhưng mà ta là sẽ không hướng bọn hắn quỳ xuống đất nhận lầm. Trừ phi ta chết đi. Trần Thanh Sơn nghe đến đó sau, đồng thời không có cùng hắn nói tiếp, mà là dần dần tăng tốc độ. Vừa mới bắt đầu Lang Nạo còn có thể theo kịp Trần Thanh Sơn bộ pháp, nhưng mà chậm rãi, coi như hắn là toàn lực chạy, cũng dần dần bắt đầu cùng Trần Thanh Sơn kéo dài khoảng cách. "Đại nhân, đại nhân, xin chờ một chút ta a." "Ta chạy mau bất động." Nhưng mà thanh âm của hắn cũng không có khả năng để Trần Thanh Sơn dừng lại. Thế là hắn chỉ có thể đi theo Trần Thanh Sơn bóng lưng đằng sau, đem hết toàn lực chạy vọt về phía trước chạy. Chạy chạy, Lang Nạo cảm giác tứ chi cũng bắt đầu không có khí lực. Nhưng mà coi như thế, hắn vẫn là cắn răng kiên trì hướng về phía trước chạy tới. Liền xem như phía trước Trần Thanh Sơn thân ảnh đã nhìn không thấy. Cứ như vậy chạy chạy, cuối cùng một cước ném xuống đất. Nhưng mà hắn vẫn là kéo lấy, hắn đã có chút không nghe sai khiến bốn chân. Nỗ lực hướng về phía trước đi từ từ đi. Cứ việc tốc độ đã vô cùng chậm, nhưng mà hắn vẫn là từng bước một tập tễnh đi thẳng về phía trước. Cuối cùng vẫn là không tiếp tục kiên trì được, trực tiếp té xỉu xuống đất. Làm hắn mơ mơ màng màng từ trong mê ngủ, chậm rãi tỉnh lại về sau. Phát hiện chính mình tại một cái mặt đường lạnh như băng bên trên. Bốn phía trừ cỏ dại cùng bên cạnh núi đá bên ngoài, không còn có khác bất kỳ một cái nào sinh mệnh có trí tuệ. Xem ra vị kia nhân tộc đại nhân vẫn là không muốn để ta đi theo hắn. Nếu như ngay cả vị đại nhân kia cũng không nguyện ý thu lưu ta, vậy ta hẳn là đi đâu đâu? Được rồi, đều phải sắp bị chết đói, nghĩ những thứ này cũng vô dụng. Vẫn là đi phía trước nhìn xem có thể hay không tìm tới một điểm ăn a. Thế là hắn phí sức đứng dậy, hướng về đằng sau chỗ ngoặt đi qua. Chuyển qua chỗ ngoặt, hướng về phía trước đi một đoạn về sau, lại phát hiện phía trước có không ít hỏa lang, nghiêm túc xem xét, lại phát hiện toàn bộ đều là chính mình bộ lạc hỏa lang. Chẳng lẽ bọn hắn là tới bắt ta, nhưng mà cái này chiến trận cũng quá lớn đi. Tùy theo hướng về trung quanh nhìn một chút, lại phát hiện tại hỏa lang nhóm phía trước, lại có một cái thân ảnh quen thuộc. Lúc này phía trước âm thanh cũng truyền tới. "Ngươi chính là cái kia khi dễ ta hỏa lang tộc hắc thạch bộ lạc nhân loại kia. Ta không biết các ngươi cái gì chỉ đen bộ lạc, nhưng mà nếu như ngươi nói là liên quan tới cái kia kêu cái gì, à, gọi lang bắc hỏa lang sự tình lời nói, ta ngược lại là xác thực giáo huấn một cái, chỉ biết khi dễ người một nhà một cái lũ sói con.
nguyên lai hắn chính là các ngươi kia cái gì hắc thạch bộ lạc a. Nhìn các ngươi cái dạng này, ta đoán chừng toàn bộ hắc thạch bộ lạc đều hẳn là chỉ biết ức hiếp nhỏ yếu sói. Lúc này này một đám hỏa lang bên trong một cái lao lang đi hướng trước mấy bước đối Trần Thanh Sơn nói ra, cái gì khi dễ nhỏ yếu, chúng ta toàn bộ hắc thạch bộ lạc, tất cả hỏa lang đều tại vì cái này bộ lạc làm ra hắn vốn có cống hiến. Nhưng mà chúng ta bộ lạc có chúng ta chính mình bộ lạc quy củ, há có thể dung ngươi cái này ngoại tộc tới tùy ý can thiệp chúng ta nội bộ. Huống chi ngươi vẫn là một cái nhân tộc, cùng chúng ta lang tộc căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Hôm nay nếu là ngươi không thể cho chúng ta một chút hợp lý thuyết pháp, như vậy hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ từ nơi này rời đi. Nghe đến đó lang ngạo không lo được thân thể mỏi mệt, sau đó nhanh chóng chạy lên trước, đứng tại Trần Thanh Sơn trước mặt, mặt quay về phía mình này một đám đồng tộc. Sau đó thần sắc khẩn trương mà lại tuyệt nhiên mà đối với bọn hắn nói ra, chuyện này cùng vị này nhân tộc đại nhân căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Là ba người bọn hắn lại tại nơi đó khi dễ ta, mới có thể phát sinh sự tình phía sau. Cho nên nếu như các ngươi muốn một cái công đạo lời nói, vậy thì trực tiếp tìm ta là được rồi. Nhưng mà đối mặt lang ngạo cái này đồng tộc, hắc thạch bộ lạc những này hỏa lang đồng thời không có bất kỳ cái gì một cái mắt nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, mà là vô cùng khinh thường nói ra, ngươi là cái thá gì, ta thân là hắc thạch bộ lạc tộc trưởng, ngày thường có thể cho ngươi một miếng cơm ăn liền đã rất không tệ, ngươi thế mà còn không hiểu được cảm ơn. Bây giờ thế mà lại thông đồng cái này nhân tộc, tới ẩu đả ngươi đồng tộc huynh đệ. Ngươi còn có một chút xíu lương tâm sao? Còn không nhanh cút ngay cho ta, nếu không, hôm nay ta liền đem ngươi giải quyết tại chỗ. Miễn cho tiếp tục cho chúng ta bộ lạc mất mặt xấu hổ. Các ngươi vẫn là như vậy không giảng đạo lý. Rõ ràng vẫn luôn là bọn hắn khi dễ ta, cũng bởi vì ta từ nhỏ đã là một đứa cô nhi. Nhưng mà các ngươi chẳng những mặc kệ, còn mỗi lần đều cùng một chỗ đánh chửi ta. Đến nỗi ngươi nói, cho ta một tổ ăn. Bất quá là các ngươi còn lại căn bản không muốn đồ ăn. Để ta thu thập thời điểm, mới có thể ăn được một ngụm. Liền xem như dạng này, cũng là ba ngày hai đầu chịu đói. Cho nên các ngươi có tư cách gì ở đây nói ta không có cảm ơn chi tâm. Chương 110. Lang thành hắc thạch bộ là người, đối mặt lang ngạo chất vấn, cũng không có bất luận cái gì vẻ ấy nấy. Bất kể như thế nào, nếu như không có chúng ta hắc thạch bộ lạc, ngươi căn bản cũng không có thể sống sót. Nhiều năm như vậy, ngươi có thể từ một cái sói con dài đến lớn như thế, chính là chúng ta công lao. Nếu ngươi không lĩnh tỉnh, vậy hôm nay chúng ta liền thu hồi tất cả đưa cho ngươi đồ vật. Cho nên ngươi liền đem ngươi thi thể lưu lại đi. Ngươi tới, bắt hắn lại cho ta muốn để hắn quỳ gối trước mặt ta. Nghiêm túc sám hối hắn hôm nay sợ tác sở vi, cho hắn biết phản bội chúng ta hắc thạch bộ lạc hạ tràng. Theo mệnh lệnh của hắn hạ đạt, hai cái hỏa lang thị vệ bắt đầu phóng tới lang ngạo. Những này hắc thạch bộ lạc hỏa lang cùng Trần Thanh Sơn muốn cho là cũng không giống nhau. Vừa mới bắt đầu khi nhìn đến lang ngạo thời điểm, coi là tất cả thú tộc nhân viên cũng giống như lang ngạo đồng dạng. Chống lạnh chủ yếu dựa vào là chính mình lông tóc, cũng sẽ không giống nhân loại một dạng mặc vào một chút quần áo loại hình đồ vật. Nhưng mà khi nhìn đến những này hắc thạch bộ lạc người về sau mới phát hiện, nguyên lai vẫn là có rất nhiều hỏa lang sẽ mặc quần áo. Tỷ như xông lên hai cái thị vệ, mặc trên người quần áo liền cùng nhân loại thị vệ quần áo có chút tương tự. Cái kia hắc thạch bộ lạc tộc trưởng, chẳng những mặc trên người lộng lẫy áo giáp quần áo, mà lại trên đầu còn mang theo một cái cùng loại với vương miện mũ. Nếu như chỉ là nhìn cổ trở lên nửa người trên lời nói, thật là có thể coi hắn là thành một nhân loại quý tộc. Đối mặt hai cái này xông lên thị vệ, lang ngạo tại đối Trần Thanh Sơn nói một câu về sau liền xông về trước đi lên. Đại nhân, ngươi chạy nhanh đi. Ta nhìn có thể hay không cho ngươi kéo dài một ít thời gian. Nhưng mà lâu dài nhận khi dễ lang ngạo, vẫn là tại tinh bị lực tận tình hồn dưới. Mặc dù đã nghỉ ngơi, không biết dài bao nhiêu thời gian. Nhưng mà tại bản thân thực lực liền so cái kia hai cái thấp tình hồn dưới. Rất nhanh liền thua trận, bị bọn hắn trong đó một người thị vệ dùng chân giẫm tại trên mặt đất. Ngươi một tên phản đồ, hôm nay ta sẽ vì chúng ta bộ lạc thanh lý môn hộ. Nhớ rõ kiếp sau không cần làm phản đồ. Ngươi có thể đi chết. A. Sau đó truyền đến một tiếng hét thảm, để tất cả nghe tới tiếng hét thảm này hắc thạch bộ lạc nhân viên trên mặt đều lộ ra vui vẻ chi tình. Mà hắc thạch bộ lạc tộc trưởng đồng dạng ở trên mặt lộ ra nụ cười. Hơi hơi quay đầu đối đằng sau còn lại thành viên nói ra, các ngươi cần phải nhớ kỹ, đây chính là phản bội ta hắc thạch bộ lạc hạ trạng. Còn có, về sau ta không muốn bất luận kẻ nào tại trong bộ lạc nâng lên liên quan tới lang ngạo sự tình. Trực tiếp đem hắn thi thể tìm một chỗ ném đi. Sau khi nói xong lần nữa nhìn về phía lang ngạo phương hướng. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Nguyên lai làm hắn một lần nữa nhìn về phía hai cái thị vệ thời điểm, lại phát hiện cái chỗ kia chỉ còn lại một cái lang ngạo ở nơi đó, mà cái kia hai cái thị vệ trực tiếp không thấy bóng dáng. Mà lại lang ngạo mặc dù xem ra còn có chút chật vật, nhưng lại vẫn nằm ở nơi đó. Mặc dù con mắt là nhắm, nhưng là từ trên lồng ngực của hắn chập trùng, có thể nhìn thấy hắn còn sống. Rất nhanh những người khác cũng lần lượt phát hiện tình huống này, trong đó có một số người cảm giác được thất kinh, cũng có một số người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Rất nhanh trong đám người liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ đứng lên, vừa rồi các ngươi thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra rồi sao? Không có thấy rõ ràng a, ta chỉ là nghe được a hét thảm một tiếng. Đúng vậy a, ngươi nói đây là chuyện gì xảy ra? Như thế nào đột nhiên hai cái người sống sờ sờ liền không thấy đâu? Chẳng lẽ là nơi này có chút tà môn? Kia có phải hay không là có cái nào cao thủ đi ngang qua? Làm sao có thể chứ? Liền xem như có cao thủ đi ngang qua, cũng hẳn là có thể nhìn thấy nhân tài đúng thế. Cũng có một chút cơ linh một chút, hướng vị tộc trưởng kia hỏi, tộc trưởng, sau đó chúng ta làm sao bây giờ? Cảm giác chuyện này có điểm quái dị, còn có thể làm sao? Đương nhiên là trước tiên đem hai cái này trước xử lý lại nói. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, toàn bộ đều đi theo ta bên trên. Nói xong cũng bắt đầu hướng phía Lang Ngạo cùng Trần Thanh Sơn chém giết tới. Đối mặt bọn hắn trùng sát, vừa mới thông thả lại sức Lang Ngạo, lần nữa bắt đầu nhắm mắt lại. Chậm rãi chờ đợi tử vong đến, chỉ là hy vọng đừng để chính mình đau khổ thời gian quá dài. Nhưng mà chờ đợi tử vong thời gian giống như có chút dài dằng dặc, có lẽ chính là sói nhóm thường nói. Tử vong một khắc này, thời gian tựa như vĩnh hằng một dạng. Nhưng mà thời gian này cũng quá nhàm chán đi. Thế là nhịn không được mở ra một tia con mắt nhìn một cái bên ngoài. Núi vẫn là ngọn núi kia, mà cũng là vừa rồi nằm xuống mảnh đất kia. Nhưng mà sói nhưng thật giống như không giống. Bởi vì toàn bộ lớn như vậy một khối địa phương, cũng chỉ thừa hắn như thế một con sói. Đương nhiên bên cạnh cách đó không xa còn đứng một người, ở nơi đó căn bản không có động đậy. Đại nhân, tộc trưởng bọn hắn người đâu? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ta cũng chỉ là nháy cái con mắt, chờ ta mở to mắt thời điểm, bọn hắn liền không thấy. Ai? Mặc kệ bọn hắn. Sau đó ngươi vẫn là phải đi theo ta cùng đi lang thành sao? A, ta vẫn là đi theo đại nhân a. Lớn như vậy, còn không có đi lang thành xem thật kỹ qua. Lần này vừa vặn cũng đi nhìn xem. Bất quá, có chuyện liền sung sướng nhanh mà nói, bất quá cái gì? Bất quá ngươi có thể hay không hơi đi chậm một chút, ta căn bản theo không kịp ngươi tốc độ. Lang thành là từ chung quanh tất cả lang tộc, bởi vì giao dịch mà cuối cùng thành lập một tòa thành thị. Ở trong thành phố này mặt, mặc dù cũng có chủng tộc khác, thỉnh thoảng sẽ lại đây. Nhưng mà những này chủng tộc đều tính toán tại thú tộc bên trong. Tỷ như có thọ tộc, thậm chí là một chút sư tộc, cũng sẽ ngẫu nhiên đến nơi đây vật phẩm giao dịch. Đặc biệt là tam tộc, bọn hắn cái đầu cũng không so lang tộc nhỏ bao nhiêu, nhưng lại cung cấp toàn bộ thú tộc tiếp cận một nửa trang phục sản nghiệp. Có thể nói xem như trong thú tộc một cái phú hào dân tộc. Liền xem như Lang Thành, cũng có rất nhiều trang phục cửa hàng là từ tam tộc người kinh doanh. Làm Trần Thanh Sơn mang theo Lang Ngạo đã đến Lang Thành thời điểm, lại bị cửa thành thủ vệ cho ngăn lại. Các ngươi tới nơi này làm gì? Lúc này Lang Ngạo rất tự giác tiến vào chính mình nhân vật. Mau nói hướng về phía trước đối thủ vệ nói ra, vị đại nhân này là nhân tộc một thương nhân, đi tới này Lang Thành đương nhiên là vì tới giao dịch hàng hóa. Thủ vệ đối hai người bọn họ nhìn chung quanh một chút, sau đó mới thả bọn họ trực tiếp đi vào. Tiến vào Lang Thành về sau, lại làm cho Trần Thanh Sơn thấy được một cái khác biệt thành thị văn minh. Trên phố cũng có rất nhiều ân, sinh linh, làm cho cả đường đi lộ ra vô cùng náo nhiệt, đại bộ phận qua lại đều là lang tộc. Có hỏa lang tộc, nước lang tộc, điên lang tộc. Đương nhiên ngoài ra, cũng có một chút man nhu tộc chờ kỳ kỳ quái quái sinh linh. Bất quá làm những này sinh linh nhìn thấy Trần Thanh Sơn thời điểm, lại có vẻ vô cùng ngoài ý muốn. Thậm chí còn có một chút tràn ngập địch ý bất quá đối với những vật này, Trần Thanh Sơn lộ ra cũng không thèm để ý chỉ là trước mang theo Lang Ngạo hướng về một cái giống tiểu lâu một dạng cao lâu đi đến. Dừng lại, nói ngươi đâu? Đây là ngươi một cái đê tiện nhân tộc có thể tới địa phương sao? Chương 111. Lang nhị đại Trần Thanh Sơn hướng phía âm thanh nơi phát ra địa phương nhìn lại. Trông thấy tiểu lâu cửa ra vào hành lang chỗ, có một cái lang tộc thanh niên đang cao ngạo mà từ hành lang bên trên dưới mặt tới. Sau lưng còn đi theo một đám nhìn xem giống hộ vệ lang tộc. Bất quá mặc dù mặt của hắn cùng nhân tộc có chút tương tự, nhưng là từ một cái nhân tộc góc độ đi nhìn một cái tứ chi chạm đất, từ hành lang bên trên mặt đi xuống dưới. Trên người phủ lấy một bộ động trang quần áo, còn muốn đem đầu của hắn dùng sức nhấc lên dáng vẻ, lại có vẻ có một chút quái dị được cười. Trần Thanh Sơn hướng chung quanh xoay xoay, phát hiện tại toàn bộ cửa ra vào cũng chỉ có một mình hắn tộc, rất rõ ràng vừa rồi hắn nói cái này đê tiện nhân tộc chính là chỉ chính mình. Thế là ngươi không chút do dự phản đối trở về. Ta cái này nhân tộc thấp không đê tiện không biết, nhưng mà ngươi đây là từ nhà nào cậu trong phòng chạy đến? Cái kia cậu chủ nhân biết ngươi ở đây tùy ý chạy loạn sao? Mà lại một cái tiếng chó sủa, tại ngôi tiểu lâu này trước mặt, các ngươi có hay không cảm thấy sẽ ô nhiễm hoàn cảnh đâu? Cái này đang tại xuống thang lầu lang tộc thanh niên, nghe được câu này về sau, bởi vì quá mức kích động, chân trước hơi cứng đờ một chút, liền trực tiếp từ trên thang lầu lăn xuống dưới. Vừa vặn lấy một cái chân trước quỳ xuống đất tư thế quỳ gối Trần Thanh Sơn trước mặt. Thế là Trần Thanh Sơn trực tiếp từ trên người xuất ra một khối trước kia không dùng hết bạc, sau đó hướng về cái này lang tộc thanh niên ném tới. Ngươi nhìn ngươi con chó này, đơn giản bị ngươi cậu chủ nhân bồi dưỡng quá tốt rồi. Thế mà còn biết quỳ xuống đất cho người khác nói tạ. Dựa theo chúng ta nhân tộc quy củ, chỉ cần có hậu bối phận, tỉ như nói tôn bối nhà, tặng tôn bối những thứ này. Nếu như hướng trưởng bối quỳ xuống đất dập đầu hành lễ lời nói, cần cho tiền tài xem như hồng bao phát hạ đi. Mặc dù chúng ta tộc loại khác thường, nhưng mà nếu như ngươi thật sự phải gọi ta một tiếng lời của gia gia, ta cũng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận, dù sao tại chúng ta nhân tộc, rất nhiều người đều đem sủng vật của mình gọi là nhi tử. Ta bây giờ gọi người khác sủng vật một tiếng cháu trai giống như cũng có thể. Tới nhanh bảo ta một tiếng gia gia, ta chỗ này còn có một khối đại bạc tử, có thể cho ngươi. Vốn là bởi vì chính mình không cẩn thận ngã xuống, mà tâm tình buồn bực cái này làng tộc thanh niên. Đang nghe Trần Thanh Sơn câu nói này về sau, đơn giản kém chút đem phổi đều giận đến phun ra. Thế là ngay cả lời đều có chút nói không rõ, bản năng bắt đầu gào lên. Ngươi, a ô. Trần Thanh Sơn nghe tới về sau đủ cười cười đến càng thêm sán lạ. Ngượng ngùng a, cái này có chút ngôn ngữ không thông. Chẳng lẽ các ngươi lang tộc gọi ra ra là như thế này kêu sao? Nếu như là lời nói, ngươi liền gật gật đầu lại gọi một lần. Vốn là đã phẫn nộ đến cực hạn lang tộc thanh niên, chuẩn bị đứng lên lại cho Trần Thanh Sơn một bài học. Nhưng mà vừa di động chân trước, bên phải chân trước chỗ khớp nối liền truyền đến một trận đau đớn, nguyên lai là vừa rồi ngã xuống thời điểm, bởi vì hoàn toàn ở vào kích động trạng thái. Căn bản không có đối thân thể làm ra bất luận cái gì bảo hộ động tác, cho nên dẫn đến hắn phải chân trước đã tách rời, nay khẽ động để hắn cảm nhận được chưa từng có gặp qua đau khổ. Thế là nguyên bản đã nâng lên đầu, lần nữa hướng phía dưới ngừng tạm đi. Sau đó trực tiếp kêu thảm một tiếng, a a ngô. liền thật tốt giống như là gật đầu một dạng, lúc này bên cạnh Lang Ngạo cũng đứng ra giải thích. Đại nhân, AO cũng không phải là ý của gia gia, mà là một loại phẫn nộ tiếng kêu, cái này bình thường là tại ấu sói thời điểm, bởi vì nói chuyện còn không phải rất rõ ràng thời điểm một loại cách gọi. Ngược lại là đằng sau một câu kia a a a, bình thường là ấu sói đang gọi mình phụ mẫu âm thanh. Nói cách khác, có thể đem nó phiên dịch thành má ơi hoặc là cha á ý tứ. Nghe tới cái này phiên dịch Trần Thanh Sơn, một mặt ghét bỏ đối với vị này làng tộc thanh niên nói ra, ngươi cái này lại là gật đầu lại là gọi cha, ta đến cùng hẳn là tin tưởng cái nào. Mà lại ngươi cái này cách gọi cũng không đúng nha. Muốn gọi ra ra liền lại gọi ra ra được rồi, làm gì còn phải lại kêu một tiếng ba ở đâu. Chẳng lẽ trong nhà người ba ba cùng ra ra là một cái ý tứ. Xem ra các ngươi làng tộc cái này quan hệ thật đúng là hỗn loạn a. Lúc này, vị kia làng tộc thanh niên đằng sau đi theo hộ vệ, lúc này cũng phản ứng kịp. Nhanh đi đến làng tộc thanh niên bên cạnh, đem nó nâng đỡ. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Nhưng mà đáp lại hắn, lại là bị lang tộc thanh niên dùng nó một con kia không có thụ thương móng trái tử, một bàn tay phiến ở trên mặt. Vì phiến hắn cái này thủ hạ một bàn tay, lang tộc thanh niên còn không phải không chỉ dựa vào đằng sau hai chi độc lập đứng lên. Một đám phế vật, các ngươi như thế nào cũng không nhanh đưa ta đỡ điểm. Làm hại ta ngã như thế đại nhất cả đấu. Các ngươi có phải hay không muốn hại chết thiếu gia ta? Nhìn thấy bị đánh cái này hộ vệ, căn bản không dám phản bác, cứ việc trên mặt còn có một chút trào ấn. Nhưng mà không có chút nào dám động dáng vẻ, rốt cục trong lòng tìm được một điểm cảm giác cân bằng. Sau đó lại lần chuyển hướng Trần Thanh Sơn, đều tại ngươi tên xuất sinh này, ngươi biết tiểu gia là ai chăng? Xuất sinh hỏi ta chăng? Chính là xuất sinh hỏi ngươi nha. Chẳng lẽ còn sẽ hỏi những người khác rồi? Nha. Ta biết, biết. Vậy ngươi vẫn là nói một chút ngươi là ai a? Nhìn xem đến cùng là cái nào xuất sinh. Ngươi, ngươi nghe kỹ cho ta, ta chính là Kim Lang tộc nhị thiếu gia. Toàn này Lang Thành thành chủ, chính là cha ta. Bây giờ biết sự lợi hại của ta rồi a? Còn không nhanh quỳ xuống nói xin lỗi ta, sau đó lại bảo ta 10 tiếng ra ra. Nói không chừng ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Nguyên lai ngươi nói thành chủ chính là cái xuất sinh a. Vậy ta bây giờ biết, bất quá vừa rồi cha ngươi cũng gọi, gia gia cũng gọi. Lại gọi 10 tiếng cũng không có tác dụng gì, cho nên ngươi vẫn là đi về nhà bảo ngươi tên xuất sinh kia đến đây đi. Sau khi nói xong, Trần Thanh Sơn hơi động một chút, cái này Kim Lang tộc nhị thiếu gia, cùng hộ vệ của nó liền toàn bộ bị một quyền đánh ra ngoài. Toàn bộ đều lăn lộn bay ra ngoài về sau, lại tại mặt đường thượng lăn vài vòng mới dừng lại. Làm xong chuyện nhỏ này, Trần Thanh Sơn đập vỗ tay về sau liền mang theo Lang Ngạo lên tới lầu 2. Nhìn thấy phía trên còn có rất nhiều lang tộc cùng với các chủng tộc ở đây, có ăn cơm, cũng có uống rượu. Bất quá mặc dù những này chủng tộc, nhiều khi đều bảo trì chính mình nguyên bản thân hình, nhưng mà tại có chút tình huống dưới vẫn là sẽ chút ít cải biến thân thể của mình một dạng tử. Tỷ như bọn hắn đang dùng cơm lúc uống rượu, bởi vì lúc đầu móng đuốt cũng không phải là rất thuận tiện. Cho nên sẽ đem bọn hắn ngón tay dài ra, dạng này dễ dàng cho cầm lấy đủ loại công cụ, tỷ như nói bát, hoặc là dao nĩa. Bất quá từ cả tầng lầu tất cả khách hàng đến xem, bọn hắn ẩm thực quen thuộc vẫn là cùng nhân tộc có rất lớn khác nhau. Tỷ như nói không cần đũa, mà là dùng dao cùng đĩa để thay thế. Trong bát đồ ăn cũng cơ hồ đều là loại thịt, đặc biệt là thịt than, cơ hồ đại bộ phận khách hàng đều có. Trừ giống thọ tộc chủng tộc như vậy, ăn đồ ăn trên cơ bản đều là cà rốt loại này thức ăn chay. Làm Trần Thanh Sơn nhìn thấy Lang Ngạo đang dùng cơm thời điểm, móng vuốt cũng biến thành cùng loại với tay dáng vẻ. Thế là tò mò hỏi, các ngươi đây là làm sao làm được?